Chương 305, lão sư chúng tả nữ tử trên dưới dò xét Tiếu Vũ một trận, sau đó phất phất tay, vừa chỉ bên ngoài, ra hiệu Tiếu Vũ đi bên ngoài nói chuyện. Tiếu Vũ mặc dù không biết nói nữ tử muốn làm gì, nhưng đối phương cũng sẽ không vô cớ tìm đến mình, cho nên bận bịu cho lão sư chào hỏi, sau đó đi theo ra ngoài. Tiếu Vũ mới ra đi, liền bị nữ sinh không nói lời gì kéo một cái cánh tay Tiếu Vũ, tranh thủ thời gian, có người chờ ngươi cứu mạng đâu. Cứu mạng, ai ngã bệnh? Tiếu Vũ bị đối phương làm có chút không hiểu đấu, bận bịu hỏi một câu. Giọng nữ hít sâu một hơi, lập tức nói, đi, vừa đi vừa nói, cái này sự tình tới có chút lạ, ta biết đến cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là gặp tà không giả. Thấy đối phương gương mặt nghiêm túc, Tiếu Vũ không khỏi nói, đi thôi, nói nghe một chút. Ân, là như vậy, ta là Diệu Nho học viện học sinh, trước mấy thiên ngày nghỉ thời điểm, chúng ta đi nơi đó bổ đào vườn, chuẩn bị thu thập một số hàng mẫu, lão sư cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ, thế nhưng là đi một thiên lúc sau, lão sư cũng cảm giác không thoải mái, chiều hôm qua khi trở về, sắc mặt càng là biến thành màu đen, giống như là chúng độc mở dạng, chúng ta đi bệnh viện, y sinh cũng kiểm không tra được, lần trước nhìn thấy web xe trường bên trên liên quan tới ngươi thế mời, cho nên mới tới tìm ngươi, ngươi nhất định giúp hỗ trợ, bằng không lão sư tiếp tục như vậy, nhất định sẽ chết. Toàn thân biến thành màu đen, y sinh đều kiểm không tra được, lợi hại như vậy. Tiếu Vũ tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền đi theo nữ sinh kia sau lưng, hướng về Diệu Nho học viện phương hướng tiến đến. Lúc này ở Diệu Nho học viện trong một cái phòng, một đám học sinh chính vây tại một chỗ, tại trước mặt bọn họ, đó là một trường không lớn giường lò xo, ngủ trên giường một cái tuổi trẻ nữ tử sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt trắng bệnh, miệng bên trong đút lấy một khối vải trắng, khóe miệng chảy xuống một số màu trắng bọt biển, thân thể không ngừng trên dưới chập trùng, nhìn rất khó chịu. Làm sao còn chưa tới, thật sự là gấp chết người. Một cái nam tử lo lắng trong phòng đi tới đi lui, không ngừng thúc giục người đi bên ngoài nhìn xem. Đúng lúc này, trên giường lão sư đột nhiên rồi một tiếng, tiếp lấy lồng ngực một trống, sau đó sập lún xuống dưới, tiếp lấy liền không có động tĩnh, mà trên mặt nàng hắc khí thì là chậm rãi tiêu tán, con mắt tuyết trắng, không có con mắt. Tiếp lấy nữ lão sư thân thể rất nhỏ động dưới, cuối cùng liền bắt đầu kịch liệt run rẩy, một cỗ hôi thối chuyển chỗ, trên giường đơn bắt đầu chảy xuống chất lỏng màu vàng, đây là đối phương đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, thân thể đã hoàn toàn thoát ly thần kinh khống chế. Lúc này chung quanh vây quanh không ít lão sư, khi bọn hắn thấy cảnh này, cũng không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi, một đám nhanh chóng lui về phía sau. Tiếp lấy cái kia nữ lão sư thân thể lần nữa rung động run một cái, sau đó thở dài ra một hơi, giống như là đang thở dài một dạng. Tiếp lấy nữ lão sư giơ lên chính mình tay, một thanh quăng ra ngoài miệng vải trắng, bắt đầu không ngừng quật chính mình mặt, thanh âm bột bột bên tai không dứt, mà cái kia lão sư miệng bên trong còn không ngừng nói, để ngươi giết ta hải tử, để ngươi giết ta hải tử thanh âm. Ngoài cửa phòng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này dọa đến không dám phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có cái kia thanh âm bột trong phòng thỉnh thoảng vang lên. Mau tránh ra, Tiếu Vũ tới. Tiếu Vũ tới mang theo Tiếu Vũ nữ sinh vừa đi lên lầu, liền đối cổng lão sư hô to nói, nhanh lên, lão sư sắp không được. Tiếu Vũ thấy mọi người đều tại cửa ra vào vây quanh mà không đi vào, liền biết nói sự tình tương đối nghiêm trọng, cho nên cũng không chào hỏi, bước nhanh về phía trước, nhưng là vừa đi vào cửa đã nghe đến để cho người ta buồn nôn mùi, nhưng bây giờ hắn cũng quản không được nhiều như vậy, bởi vì người trên giường hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Xuất sinh còn không ra. Tiếu Vũ đối trên giường hét lớn một tiếng, dọa đến cổng đám người run một cái. Chỉ là Tiếu Vũ cái này hô to một tiếng, nằm ở trên giường lão sư vậy mà không đang sợ đánh mình một bạt tai, mà là đột nhiên một cái xoay người ngồi dậy. Lúc này Tiếu Vũ mới nhìn kỹ vị này lão sư, vị này lão sư nhìn qua không đến 30, vẫn là một cái rất đẹp nữ nhân trẻ tuổi, mặc dù bây giờ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế có chút bất nhã, nhưng cái này dù sao không phải chính nàng có thể khống chế. Nữ lão sư nhìn Tiếu Vũ một chút, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười, sau đó nàng bắt đầu đỡ nẹo thân thể, tiếp lấy bắt đầu cởi quần áo ra, nguyên bản tháng 10 còn rất nóng, mặc lại ít, nữ nhân này cởi áo sơ mi lúc sau, lộ ra bên trong áo lót màu đen. Dọa đến Tiếu Vũ vội vàng lui về phía sau hai bước. Nữ tử xem xét lấy Tiếu Vũ, một bên thoát, này lại nàng con mắt đã khôi phục bình thường, trong hai mắt tràn đầy phong tình bạt trùng, nhìn Tiếu Vũ nổi ra gà rơi mất một chỗ, về phần cổng học sinh, càng là nhìn trong mắt đều muốn rơi xuống đi ra. Mặc dù ngươi chiếm có cái này thân túi ra, vậy cũng bất quá là người khác, ngươi dạng này, liền không sợ lọt vào trời phạt. Tiếu Vũ nghiêm nghị quát lớn nói. Nữ tử vẫn là không nói lời nào, đưa tay liền muốn đi thoát cái kia cuối cùng một kiện nội y, nhưng Tiếu Vũ sẽ không cho nàng cơ hội này, một bước tiến lên, đưa tay tại đối phương ngực một điểm. Sau đó từ túi quần lấy ra một tờ phụ lục, đối nữ tử liền sợ tới. Nhưng để Tiếu Vũ không nghĩ tới chính là, chính mình ngày nay căn bản không có chuẩn bị cái gì, trên người mang chính là khu quỷ phù, không có trừ tà phù, cái này trở phụ lục đối tiểu yêu này, căn bản không có cái uy hiếp gì. Nữ tử cười hắc hắc, tiếp lấy một thanh kéo xuống ngực phụ lục, lập tức hai thanh xé vỡ nát, tiếp lấy vậy mà hướng về phía trước xê dịch một bước, mà Tiếu Vũ vừa rồi điểm tại trên người đối phương cái kia một chút, vậy mà không có chút nào hiệu quả. Giống như hít sâu một hơi, tiếp lấy làm bộ tại trên lưng sờ soạn một chút, trong tay liền xuất hiện một thanh đầu gỗ chùy thủ xuất hiện, Tiếu Vũ chỉ nữ tử nói, nhìn ngươi tu hành không dễ, cho ngươi thêm cơ hội, nếu là không thối lui, hôm nay liền diệt đi thần hồn. Nhìn thấy Tiếu Vũ dao găm trong tay, nữ nhân kia mới bận bịu ngừng lại, tiếp lấy che miệng cười một tiếng nói, Tiểu đạo trưởng, ngươi đừng hung ác như thế à, làm ta sợ muốn chết. Tiếu Vũ lạnh lùng nhìn đối phương đừng nói nhảm, đi nhanh lên, bằng không tìm tới ngươi hang ổ, để ngươi hồn phi phách tán. Hi hi, đạo trưởng đừng nóng giận, ta chỉ là tới chơi chơi mà thôi, ngươi nếu là không ưa thích, ta đi chính là. Ngươi làm gì như thế đối đãi người ta? Nữ tử một bên nói, một bên giống Tiếu Vũ tới gần, đồng thời còn vươn tay, muốn đi sờ Tiếu Vũ mặt, Nếu không phải nhìn đối phương giấu ở lão sư trong thân thể, Tiếu Vũ khẳng định một chủy thủ xuống dưới, làm cho đối phương hình thần câu diệt, nhưng là hiện tại còn không thể động thủ, chủy thủ này mặc dù là đồ gỗ, nhưng là trình độ cứng cáp như là sắt thép, Tiếu Vũ có thể bảo vệ không cho phép một đao xuống dưới, trực tiếp sẽ đem lão sư cũng cùng nhau xử lý. Không có chờ cái kia nữ lão sư giấu tay tại trên mặt mình, Tiếu Vũ một thanh liền kéo lại đối phương cánh tay, lập tức kinh mạch chấn động, một cỗ linh khí xông vào thân thể đối phương bên trong, cảm thấy được cỗ khí tức này, nữ lão sư trên mặt rốt cục có sợ hãi biểu lộ, tiếp lấy hắn đột nhiên sắc mặt phát lạnh, trở tay thành trảo, đối Tiếu Vũ liền một thanh trảo tới. Đạo sĩ túi, ngươi thả ta ra. Lan ra ngoài, bằng không hiện tại liền giải quyết ngươi. Tiếu Vũ một tay ngăn lại đối phương công kích, chủy thủ trong tay cũng thuận thế gác ở cổ đối phương bên trên. Cổng nam học sinh lúc này cả đám đều tại nuốt lấy nước bọn, cái này nữ lao sư trưởng đến động lòng người đến cực điểm, tăng thêm cái này còn lại một điểm cuối cùng che lấp, đã khơi gợi lên trong lòng bọn họ nguyên thủy nhất dục vọng. Chương 306, hồ ly báo thủ thân thể bị Tiếu Vũ chế phục, nữ tử cũng không đang giãy giụa, mà là đột nhiên đem thân thể hướng về Tiếu Vũ dựa vào là càng gần một số, Tiếu Vũ cũng không dám buông tay, cái này nữ lao sư bị hồ ly tinh bên trên thân, đối với mình vẫn rất có uy hiếp. Nữ lao sư mặt tại thời khắc này trở nên phân bên ngoài yêu mị, nào sẽ vẫn là gương mặt hắc khí, hiện tại tuy nhiên lại là trở nên vô cùng mịn màng, mà lại trên hai gò má còn có hai điểm đỏ trắng, một đôi mang theo một chút yêu dị con người, giống như là trong đêm sao trời, để cho người ta nhìn một chút, liền muốn hãm sâu trong đó, nhàn nhạt sự nữ mùi thơm ngát từ trên người truyền ra, để Tiếu Vũ chưa phát giác tim đập nhanh hơn, sát mặt từng đỏ. Cổng học sinh lúc này đều ngây dại, có ít người nam sinh thậm chí đã có phản ứng sinh lý. Về phần những cái kia lão sư, hiện tại một đám cũng không dám nói lời nào, bởi vì bọn hắn từ vừa rồi song phương trong lúc nói chuyện với nhau, đã hiểu, nữ nhân này đã không phải là lúc đầu lão sư, mặc dù cái này sự tình có chút phá vỡ bọn hắn tam quan, nhưng là bây giờ đã không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Mắt thấy nữ tử mặt cách mình càng ngày càng gần, một hít một thở ý kiến, một cô nóng rực khí tức, để Tiếu Vũ hô hấp chưa phát giác bắt đầu trở nên dồn dập lên, mà chính mình cái kia đồ không có trí tiến thủ, lại có một chút phản ứng. Phát giác được một màn này, Tiếu Vũ mặt càng đỏ, bận điệu bung ra cái kia nắm lấy nữ tử tay, tiếp lấy tùy tiện tại trên người đối phương vỗ, đem đối phương đánh lui 5-6 bước, lúc này mới nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Nữ tử gặp Tiếu Vũ gương mặt quất bách, nụ cười trên mặt càng đậm, không khỏi nói: "Đạo trưởng, ta cũng không làm có ngươi, ta lần này khi dễ nha đầu này hoàn toàn chính xác hữu thương thiên hòa, chỉ là nha đầu này làm tổn thương ta hải tử trước đây, ta không cho nàng chút giáo huấn, nàng còn cho là chúng ta tiểu yêu dễ khi dễ. Ngày nay đã đạo trưởng tới, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, chỉ cần nữ tử này đi ta núi bên trên xin lỗi bồi tội, ta tự nhiên buông tha nàng, bằng không ta sẽ còn lại đến tìm nàng, sau khi từ biệt." Nói xong nữ lão sư cho Tiếu Vũ liếc mắt đưa tình, sau đó đỉnh đầu dâng lên một sợi khói xanh, lóe lên liền biến mất vô tung vô ảnh. Về phần cái kia nữ lão sư, tại không có tiểu yêu khống chế về sau, cũng hướng phía sau ngã xuống, lâm vào hôn mê bên trong. Tiếu Vũ bị hồ ly tinh này khiến cho có chút không hiểu đấu, nào sẽ còn giống như là có bất cộng đái thiên, bây giờ lại thả lão sư, mặt mũi này trở nên cũng quá nhanh chút. Gặp nữ lão sư không có việc gì lúc sau, Tiếu Vũ mới nhíu mày nói cho nàng uống nước, đổi ga giường đi, ai là người chịu trách nhiệm, cùng ta đi ra một chút. Nhỏ hồ vừa mới nói cái này nữ lão sư giết hắn hài tử, cái này sao có thể? Cái này nữ lao sư nhìn lấy văn văn được được, làm sao lại động thủ giết một cái đáng yêu tiểu hồ ly, cho nên cái này sự tình Tiếu Vũ muốn hỏi rõ ràng mới là. Một nam một nữ đi theo Tiếu Vũ sau lưng, ra khỏi phòng, nữ tử tự nhiên là vừa rồi mời Tiếu Vũ nữ tử kia, về phần nam sinh lại là một cái đeo kính học sinh. Các ngươi đem sự tình nói cho ta biết, không cần giấu giếm, bằng không ta cũng không cứu được nàng, vừa rồi các ngươi cũng nghe đến Tiếu Vũ nghiêm túc nói. Nếu là đặt ở trước kia, cái này loại tiểu yêu, Tiếu Vũ tự nhiên không cần quan tâm, nhưng là hiện tại không giống nhau, mình đã đắc tội một đầu biến hóa đại xà, còn có kia cái gì chuột hoàng. Hiện tại nếu là đem hồ tiền cũng đắc tội, vậy sau này mình thật là bốn bề thọ địch, cho nên cái này sự tình muốn tốt tốt châm chức dưới mới được. Cái kia nam học sinh vuốt ve kính mắt, lập tức nói: "Chuyện là như thế này, chúng ta lúc trước đi bồ đào vườn về sau, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một con cáo nhỏ, nhưng là cái kia hồ ly lóe lên liền chạy, chúng ta đuổi theo cũng không có đuổi kịp. Về sau chúng ta tại ngắt lấy bồ đào thời điểm, lão sư tại trong bụi có phát hiện hồ ly thi thể, nhưng cái này sự tình thật không phải chúng ta làm, cái kia hồ ly chết như thế nào, chúng ta cũng không biết nói. Bao lớn hồ ly? Tử vong thời điểm là thế nào tử? Có ảnh chụp sao?" Bên cạnh nữ sinh bận điệu nói: "Ta chỗ này có, ngươi xem một chút." Nói xong nữ sinh móc ra điện thoại, đem cái kia hồ ly ảnh chụp lật ra đi ra, từ trên tấm ảnh nhìn, cái này hồ ly hẳn là chỉ có 3 tháng lớn, vẫn là con nhỏ, cũng khó trách sẽ đi ra ngoài, chỉ là đã hồ ly không phải lão sư giết, vì cái gì hồ ly muốn tìm bên trên lão sư? "Tiểu hồ ly các ngươi xử lý như thế nào?" Tiểu Vũ tiếp tục nói: "Hồ ly bị lão sư chôn, về phần chôn ở nơi nào, chúng ta cũng không biết nói." "Chôn?" Tiểu Vũ trầm tư một lát, lập tức nói: "Cái kia bồ đào vườn ở nơi nào? Có xa hay không?" Bồ đào vườn ở trường học bắc phía sau cửa, bên ngoài 50 dặm địa phương, nơi đó có một cái bồ đào vườn, là trường học căn cứ thí nghiệm, chúng ta chính là ở đâu gặp gỡ hồ ly. Bắc cửa ngoài 50 dặm. Nghĩ tới đây, Tiếu Vũ trong lòng giật mình, lúc trước chính mình giết cái kia chuột hoang không phải liền là nói mình là từ bên ngoài 50 dặm núi đi lên à, hai cái này có liên quan gì đâu. Vừa nghĩ tới chuột hoang, Tiếu Vũ chính là một trận tâm phiền, nhưng loại sự tình này xuất hiện lần nữa sân trường, mình không thể xem như không có phát sinh. Lão sư đã không có giết hồ ly lại là bị ai giết? Cuối cùng mới giá họa cho lão sư, cái này chẳng lẽ có yêu trong bóng tối điều khiển, vẫn là lão sư đánh bậy đánh bạ vừa vặn đụng tới. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, hai cái học sinh đều thành thật trả lời. Tiếu Vũ nhất thời cũng không có cái gì đầu mối, cũng chỉ có thể về trước đi. Bất quá bây giờ hắn đối ngoài 50 dặm núi cảm thấy rất hứng thú, không chỉ có xuất hiện chuột hoang cái này loại có được linh trí đồ vật, hiện tại lại xuất hiện một cái hồ ly, chỗ kia nhìn lấy vẫn rất thần bí. Tiếu Vũ, ta cảm giác cái kia hồ ly không đơn giản, không giống như là giống nhau hồ ly, chuột nhỏ giọng nói. Vì cái gì không đơn giản, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Yêu vật bên trên thân bình thường không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ có thể để cho người ta xuất hiện một số quái dị cử động, nhưng là cái kia hồ ly bên trên thân lúc sau, vậy mà cùng người bình thường không thể nghi ngờ, nếu không phải trước đó cái kia lão sư nổi cáo, sợ là còn không người có thể phát hiện hắn dị thường, cho nên ta cảm giác cái này hồ ly tu vi cùng ta tương xứng. Tiếu Vũ gật đầu nói, đích thật là dạng này, những này tiểu yêu quan hệ bám váy nhiều lắm, một tìm chính là một tổ, không thể trêu vào nhà. Vẫn là hảo hảo đi nói đi, tận lực không thủ địch. Có chuyện này, Tiếu Vũ cũng không có đi học, mà là tại trong túc xá nhìn lên kinh thư, đương nhiên càng nhiều thì là đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay có thể hay không cùng mình có quan hệ. Đến ban đêm, vị nào lao sư mới thanh tỉnh lại, tại biết mình tình huống về sau, càng là xấu hổ không chịu nổi, mình bị nhiều như vậy nam bạn học nhìn lấy, cái này về sau ra ngoài làm sao gặp người. Chủ yếu nhất là, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đây đối với một cái mỹ nữ lao sư lao nói, đơn giản so để cho nàng bị người khác nhìn còn thống khổ. Nhưng sự tình đã phát sinh, ai đoán cũng vô dụng, nàng hiện tại liền sợ vật kia lần nữa tìm tới cửa, cho nên vội vã tìm Tiếu Vũ, thương lượng sau đó nên làm cái gì. Ở trường học siêu thị bên ngoài ba vị phòng sách bên trong, Tiếu Vũ bưng một chén cà phê, nhìn lấy trước mặt lão sư, mặc dù cái này lão sư sắc mặt đã khá nhiều, nhưng nhìn ra vẫn là rất tiểu tụy, chắc là ban đêm giấc ngủ không tốt. Nhìn đối phương, Tiếu Vũ liền nghĩ đến buổi trưa một màn, không khỏi nhịp tim bắt đầu tăng tốc, nhưng ngay sau đó liền bị hắn hít sâu một hơi ép xuống. Mỹ nữ lão sư nhìn lấy Tiếu Vũ, vừa mới bắt đầu có chút xấu hổ, nhưng theo hai người nói chuyện, cái kia loại cảm giác không khỏe mới chậm rãi biến mất. Mà Tiếu Vũ cũng từ đối phương trong lời nói, nghe được cái này lão sư là một cái rất có ái tâm người, một cái có ái tâm người, làm sao lại đi giết một cái đáng yêu tiểu hồ ly, cái này có chút trái ngược lẽ thường. Chương 307, chuột trộm nhân xâm. Hai người tại phòng sách bên trong hàn huyên hơn một giờ về sau, riêng phần mình cáo từ rời đi, quyết định tại thứ tư đi cái kia bồ đảo vườn nhìn xem, dù sao đó là hồ ly tinh, không thể dùng người tư duy để cân nhắc, huống hồ nếu chọc giận đối phương, chính mình cũng không có cách dọn đẹp. Cũng may Tiếu Vũ hiện tại có chuột cái này giúp đỡ, chuột mặc dù không có sơn thần uy năng, nhưng là dù sao cũng là một cái tiểu yêu, đối phó những cái kia cấp thấp tiểu yêu cũng không có vấn đề, huống chi bây giờ còn có lão Bạch. Đi trên đường, Tiếu Vũ cho lão Bạch phát tin tức, để hắn thứ tư đến trường học một chuyến, thuận tiện mang một ít vật mình cần, sau đó lại cùng chuột đi thuốc đông y học viện một chuyến, bởi vì chuột nói chỗ nào có trăm năm lao sâm, cho nên Tiếu Vũ cũng muốn mượn gió bẻ măng, tốt như vậy bảo bà bối, chính mình đụng tới, đương nhiên không thể để cho hắn người tài giỏi không được trọng dụng. Muốn nói bảo vật, Tiếu Vũ trên người sát thực không ít, bởi vì cổ ngọc bên trong dược liệu, mỗi một loại xuất ra đi, đều sẽ bị xem như bảo vật, nhưng những vật kia đều là dùng một điểm ít một chút, cho nên không có ai sẽ ngốc xuất ra đi bán, đương nhiên đây cũng là tùy từng người mà khác nhau. Chuột giống như là làm tặc dạng dọc theo xuống nước quản nói nằm lên, không thể không nói, làm cái gì giống cái gì, con chuột này trời sinh chính là khoan thành động mệnh, chỉ cần thân thể nó có thể qua đi, nó đều sẽ chui vào thử một chút. Đương nhiên đây cũng là phương pháp bù nhất, chuột trước đó còn nói, nó trực tiếp đi mê hoặc lão viện trưởng, để lão viện trưởng chính mình đem đồ vật lấy ra, dạng này chẳng phải lộ ra cao lớn bên trên rất nhiều, làm gì để cho mình leo cao dưới thấp, ủy khuất chính mình mấy trăm năm đạo hạnh. Nhưng Tiếu Vũ lại khác ý, cái này lão viện trưởng vốn chính là nửa thân thể tiến thổ người, chuột tại đi mê hoặc một chút, chắc chắn làm cho đối phương bệnh nặng một trận, cho nên cái này biện pháp tốt nhất vẫn là trộm đi, trộm được là ngươi mệnh, trộm không đến chúng ta cũng đừng tại nhớ thương. Tiếu Vũ ngồi tại giải cây xanh trên ghế, thải điệp ở chung quanh bay tới bay lui, mặc dù trời tối, nhưng nơi này đèn đường tương đối sáng, cũng không ảnh hưởng nàng phát huy, mà Tiếu Vũ hai mắt khép hở, cứ như vậy ngồi ở nơi nào, bắt đầu tu luyện. Lúc này thuốc đông y học viện dược liệu trong kho, một cánh cửa sổ chậm rãi bị đẩy ra, tiếp lấy một con chuột đột nhiên nhảy vào, chuột tiến vào về sau, hoàn lễ mạo đem cửa sổ đóng lại, lập tức mới nhảy xuống. Hiệu thuốc bên trong để đó trồng chất như núi dược liệu, đại bộ phận dược liệu đều là tùy ý vứt trên mặt đất, bởi vì nơi này mỗi ngày có công nhân đến chuyên môn sát thuốc, cắt xong lúc sau mới có thể từng nhóm thùng đựng hàng mang đến các nơi. Tại dược liệu phòng bên trong, đó là một cái màu đỏ sẫm cửa lớn, trên cửa bên trên lấy một thanh khóa lớn, có thể nghĩ cái này nhất định là học viện rất xem trọng địa phương, bằng không làm sao lại khóa lại. Đặt ở giống nhau chuột, nhìn thấy cái này lớn cửa sắt, khẳng định là nhìn mà phát khiếp, nhưng con chuột này sơn thần khác biệt, nó đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, sau đó đứng thẳng lên, không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm. Theo thanh âm này phát ra, cái này lớn cửa sắt vậy mà cũng phát ra kéo kẹt thanh âm, tiếp lấy răng rắc một tiếng, khóa vậy mà tự hành mở ra. Lớn cửa sắt nứt ra một cái lô khe hở, chuột thân thể lóe lên liền chạy đi vào lúc sau mới phát hiện, bên trong có khác đầu tiên, lối vào trưng bày một số cao cỡ nửa người bình thủy tinh, trong bình để đó một căn hải nhi cánh tay thô dây leo, bị rượu ngâm, tại đi lên phía trước, còn có rán, con giết các thứ, đều bị chứa ở bình thủy tinh bên trong, phía trên rán một số nhãn hiệu. Mà tại hàng này bình thủy tinh chính đối diện, đó là một loạt cao 3 mét tủ thuốc đều là màu đỏ. Mỗi một cái phía trên đều viết các loại dược liệu danh tự, tại thuốc kia tủ bên cạnh, còn dựng lấy một cái mấy người cao cái thang, giống như là chuyên môn vì lấy thuốc chuẩn bị. Chuột xe nhẹ đường quen một trận chạy chậm, rốt cục ở giữa một loạt chức ngăn tủ ngừng lại, lập tức nó rôi ra móng vuốt, hướng phía trước một chảo, thuốc kia nóc tủ bên trên ngăn kéo vậy mà tự động mở ra, sau đó một căn toàn thân phát vàng nhân sâm liền từ bên trong bay ra, nhân sâm rất hoàn chỉnh, nhìn lấy có ba dài mười mấy cm, mặc dù có chút sợi rễ đã đoạn rơi, nhưng nhìn lấy cũng không tệ lắm. Nhân sâm tới tay, chuột móng nuốt tại hướng phía trước một chảo, một cái khác ngăn kéo lại bị mở ra, tiếp lấy canh một hỏa hồng linh chi cỏ từ bên trong bay ra, nhưng lại bị chuột một thanh cho nuốt xuống, sau đó chuột mới ngậm nhân sâm nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiếu Vũ ngồi dưới lầu rừng cây, mỗi ngồi một hồi, liền muốn bốn phía nhìn xem, sợ bị người để mắt tới, mặc dù không phải mình đi trộm đồ, nhưng chuột dù sao cũng là phía bên mình, đó cùng chính mình trộm không có gì khác nhau. Lại là nửa giờ sau, chuột từ góc tường chạy ra, miệng bên trong ngậm cái kia so với hắn thân thể còn rất dài nhân sâm, lộ ra rất là cao hứng. Đi nhanh lên, một hồi muốn bị phát hiện chuột khẽ rửa gần Tiếu Vũ, liền nhảy vào túi sách, sau đó Tiếu Vũ đứng người lên, như không có chuyện gì xảy ra nhìn chung quanh một chút, lúc này mới hướng trong rừng cây đi một khoảng cách. Khoảng cách thuốc Đông y học viện càng ngày càng xa, Tiếu Vũ một trái tim mới rơi xuống, lập tức hỏi có người hay không phát hiện ngươi. Đương nhiên không, ta là ai, trộm đồ là ta cường hạng, ai có thể phát hiện ta? Chuột đáp ý ngẩng đầu lên. Tiếu Vũ nghẹn nghẹn miệng nói, ta thế nào cảm giác chuột dạ nha, ngươi có thể hay không bị camera đập tới rồi? Đúng, vừa ta ngồi chỗ nào không biết nói có hay không camera, nếu là có, vậy liền nguy rồi. Cái gì là camera, võ công rất cao sao? Chuột không hiểu nói. Ách, còn có thể đi, hắn chính là chuyên môn vì ngươi cái này loại tiểu thâu chuẩn bị. Ha ha, Tiếu Vũ bị chuột làm vui vẻ, cũng không tại nhiều quản, đeo bọc sách tựa như ký túc xá đi đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lão viện trưởng ngồi đang làm việc ti bên trong, thổi râu trừng mắt, ở trước mặt hắn, đứng đấy một vị ba mươi mấy tuổi áo khoác trắng nam nhân này nhìn gương mặt bị quất, nhưng lại không dám nói lời nào. Ta xem các ngươi là biệt thủ, còn nói bị chuột trộm, ta trăm năm sầm núi, hiện tại toàn bộ quốc gia cũng không tìm tới mấy cái, các ngươi đã nói mất đi, còn biên cái lý do nói chuột trộm đi, các ngươi lừa ai đó? Viện trưởng, thật là một con chuột, ta trước đó cũng không tin, thế nhưng là camera sẽ không nói dối. Không tin ngươi nhìn áo khoác trắng nam tử xuất ra laptop, điều đến khố phòng camera chỗ nào, bên trong vừa vặn biểu hiện, chuột đứng ở chỗ đó, ngậm nhân sâm, ăn hết linh chi cỏ sự tình, nhìn lão viện trưởng trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Ta thần nha, con chuột này đều thành tinh rồi. Đúng, nhanh đi tìm Tiếu Vũ, lần trước hắn giết một con chuột tinh, cái này khẳng định là đến báo thủ, lão viện trưởng khẩn trương phân phó nói. Tiếu Vũ vừa ngồi trong phòng học, liền bị người gọi lên lão viện trưởng chỗ nào, lúc này cũng là vạn phần tâm thần bất định, chuột tối hôm qua trộm nhân sâm, sáng nay chính mình liền bị gọi đến, cái này rõ ràng là đã biết. Mặc dù trong lòng thần trường, nhưng Tiếu Vũ cố gắng chấn định, đứng tại lao trước mặt viện trưởng, cười gọi là một cái trăm hoa đua nở. Viện trưởng, tìm ta có chuyện gì? Tiếu Vũ cười nói. Ừ, chính ngươi nhìn lão viện trưởng đem máy tính đẩy, sắc mặt tái nhợt nói một tiếng, tiếp lấy liền không nói nữa. Tiếu Vũ buồn bực lao ra hỏa này ý gì, khó nói biết là ta chỉ huy. Không có khả năng nha. Trong lòng suy nghĩ, Tiếu Vũ mới nhìn hướng bên cạnh máy tính, cái này xem xét, lập tức dọa đến một tiếng mồ hôi lạnh, giám sát bên trong chuột, ngoại trừ sơn thần chuột còn có ai? Lão viện trưởng gặp Tiếu Vũ gương mặt kinh ngạc, lúc này mới thở dài, ai, hẳn là ngươi lần trước gãi cái kia chuột tinh người nhà đến báo thủ, cái này làm sao xử lý? Không dùng đến mấy thiên, dược liệu kho sẽ bị móc sạch, vậy cũng là chúng ta tâm huyết nha. Nghe xong lời này, Tiếu Vũ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là cười nói lao viện trưởng, hẳn là sẽ không, hắn muốn trả thù, trực tiếp một mùi lửa đốt đi hiệu thuốc liền tốt, làm gì mới cầm một căn nhân sâm, ta đoán chừng là nó người trong nhà sinh bệnh, yêu cầu thứ này chữa bệnh, ngươi yên tâm, nó nhất định sẽ cảm kích ngươi. Chương 308, gà cảnh sơn thần lao viện trưởng nghe xong, cảm thấy Tiếu Vũ nói cũng có đạo lý. Tiếp lấy hắn lại tại hình ảnh theo dõi nhìn một chút, lúc này mới gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, có lẽ là ta đa tâm, thế nhưng là con chuột này tới làm gì? Ngươi đừng nói đây là một cái phổ thông chuột, tình cảm hiện tại chuột đều thành tinh." Tiếu Vũ có chút lúng túng cười hắc hắc, cũng không biết trả lời thế nào, liền đứng ở chỗ đó nhìn lấy hình ảnh theo dõi, không nói gì, nếu không phải ngày nay nhìn thấy hình ảnh theo dõi, Tiếu Vũ còn không biết, chuột vậy mà ăn trộm một căn linh chi cỏ cũng là nhất phẩm dược thảo, giá trị không tại nhân sâm phía dưới, chuột cứ như vậy ăn một miếng, thật sự là đáng tiếc. "Tốt, Tiếu Vũ, ngươi lên trước quá đi thôi." Đã ngươi nói không có việc gì, vậy ta liền không lo lắng lão viện trưởng phất phất tay, cũng không có đi xem Tiếu Vũ cái kia biểu lộ như chút được gánh nặng. Đi ra văn phòng, Tiếu Vũ thở ra thật dài khẩu khí, trong lòng ám đạo không phải mình trộm đều khẩn trương như vậy, trên đường tiểu thâu tâm lý tố chất thật tốt. Trở lại phòng học, Tiếu Vũ tiếp tục đi học, bất quá trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ ngày mai chính mình nên làm cái gì, nếu là bình an giải quyết còn tốt, nếu là không giải quyết được, nên như thế nào toàn thân trở ra. Lưu Thế Kiệt ngồi tại Tiếu Vũ bên người, nghe giảng bài nghe được rất chuyên tâm, hơn nữa còn ghi chép không ít bút ký, phần lớn đều là một số dược liệu đặc tính. Cùng sinh trưởng hoàn cảnh, có nhiều thứ Tiếu Vũ biết đến không có rõ ràng như vậy. Đảo mắt liền tới sáng ngày thứ hai, Tiếu Vũ sớm rời giường cùng lão Bạch tụ hợp, sau đó tìm tới Diệu Nho học viện lão sư, tùy hành còn có lần trước Tiếu Vũ thấy qua cái kia hai học sinh, mấy người lái xe hơi, hơn một giờ sau liền đi tới một chỗ rộng lớn bồ đào trong viên, bồ đào vườn nhìn không thấy cuối, bên trong có không ít hái bồ đào người, bởi vì bồ đào lúc này mọc tốt nhất, có một ít là muốn bán ra, một bộ phận khác mới có thể dùng để cất rượu. Mấy người xe nhẹ đường quen, một đường không có bất kỳ cái gì trở ngại liền đến lần trước tiểu hồ ly tử vong địa phương, nơi này tương đối vắng vẻ, có thể nói là bồ đào vườn nơi nhỏ lánh, bởi vì cái này tới gần một tòa núi lớn, thổ địa tương đối phì nhiêu, cho nên bồ đào mọc tương đối tốt, cũng khó trách mấy người sẽ đến nơi này. Tiếu Vũ, nơi này chính là tiểu hồ ly chết địa phương, đương thời ta ở chỗ này hái bồ đào, cái kia hồ ly ngay tại giản cây nho dưới mỹ nữ lao sư chỉ một chỗ có chút cỏ dại bao trùm bụi cỏ nói. Ngươi phát hiện hồ ly thời điểm, liền không có phát hiện những vật khác. nói thí dụ như cái gì chuột, rắn bên trong. Tiếu Vũ nhẹ giọng nói, không, cái kia hồ ly bên người không có bất kỳ vật gì, liền ngay cả thân thể cũng không có một tia vết thương. Tiếu Vũ nghĩ nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn bên cạnh lớn nhỏ đường núi, các ngươi trước tiên ở nơi này, ta đi núi bên trên nhìn xem, đợi lát nữa cùng các ngươi tụ hợp. Cho mấy người chào hỏi về sau, Tiếu Vũ liền cong lên túi sách giống núi bên trên đi đến. Ngọn núi này không lớn, hẳn là liền 500-600 thước cao bộ dáng, mặc dù núi không lớn, nhưng là nơi này thực vật lại phi thường tươi tốt, dưới bóng cây liền một ruột dê nhỏ đạo, siêu siêu mẹo mẹo thông hướng đỉnh núi. Đi đến một cái khác người nhìn không thấy địa phương về sau, Tiếu Vũ liền đem chuột sừng tiêu lên, để nó cảm ứng xuống nơi này sơn thần, chính mình vừa vặn đi hỏi một chút có hay không chuột hoang sự tình, về phần hồ ly sự tình, đối phương cũng nên cũng sẽ biết một chút. Chuột nằm dạp trên mặt đất, chi chi kêu hai thần, tiếp lấy đứng lên lên, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, lập tức liền hướng về đỉnh núi chạy tới, Tiếu Vũ cũng vội vàng theo ở phía sau. Một người một chuột trong nháy mắt liền biến mất tại rừng cây bên trong. Gặp Tiếu Vũ biến mất không thấy gì nữa, vị mỹ nữ nào lao sư không khỏi thở dài nói chỉ mong Tiếu Vũ có thể giúp ta đem cái này sự tình xử lý, bằng không ta cũng chỉ có thể rời đi trường học. Lao sư, ngài phải có lòng tin, lần trước chính là Tiếu Vũ thuyết phục yêu quái kia, lần này khẳng định cũng không thành vấn đề. Đúng, cái này Tiếu Vũ rất có bản sự, ta nghe trung y học viện nói, hắn chữa khỏi cả người hoạn bệnh nặng nữ tử, mà lại ngay cả một cái ném hồn 4-5 năm đứa trẻ cũng bị hắn chữa khỏi, lão sư nhất định phải có lòng tin. Một bên lão Bạch chậc chậc miệng, cũng không nói chuyện, mà là tại bên cạnh hái bồ đào ăn, nhìn ngược lại là nhàn nhã. Mỹ nữ lao sư gặp hai cái học sinh đối Tiếu Vũ có lòng tin như vậy, cũng cười nói: "Tốt xấu chúng ta cũng là tốt nghiệp đại học, những yêu ma quỷ quái này sự tình, ta từ trước tới giờ không tin tưởng, nếu không phải tự thể nghiệm, ta nhất định sẽ cho rằng vậy cũng là lời đồn." Đúng đấy, ta lúc đầu nghe, cũng cảm giác có chút khó tin, trước đó cũng là nửa tin nửa ngờ, nếu không phải trước mấy thiên gặp lao sư dạng này, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng những này. Tiếu Vũ tự nhiên không biết nói có người sau lưng nghị luận hắn, hiện tại hắn chính cùng tại chuột sau lưng, giống lấy đỉnh núi bò đi. Tiểu sơn đã bị bụi gai bao trùm, có nhiều chỗ ngay cả đường đều không có, cho nên cho Tiếu Vũ tạo thành không nhỏ làm phức tạp, nhưng cũng may Tiếu Vũ từ nhỏ trong núi lớn lên, những vật này còn ngăn không được hắn. Sau một tiếng, Tiếu Vũ thuận lợi đứng ở một gốc cái cổ siêu mèo dưới cây, đây là một gốc cây tùng, cũng là toàn bộ núi bên trên duy nhất một gốc cây tùng không lớn, chỉ có cánh tay phòng chất, nhưng dáng dấp lại có chút kỳ quái, siêu siêu mèo mèo giống như là căn mì ăn liền một dạng. Mà tại cây tùng đằng sau, nơi nào có một cái không lớn hang đá, cửa hang rất nhỏ, Tiếu Vũ cũng vào không được, mà chuột sớm đã mất tung ảnh. Chuột đi vào không bao lâu, lại lần nữa chạy ra, tại chuột đi theo phía sau một cái có gà trống lớn gà cảnh, cái này gà cảnh dáng dấp rất xinh đẹp, trên người mọc da đỏ lục giao nhau lông vũ, kéo lấy cái đuôi thật dài, như là phượng hoàng giống nhau, mà cái này loại gà cảnh tại nông thôn có đôi khi cũng có thể nhìn thấy, bọn chúng ban đêm bình thường đều đứng trên tảng cây đi ngủ, bình thường rất khó bắt, là động vật quốc gia bảo vệ. Tiếu Vũ nhìn từ trên xuống dưới gà cảnh, cái kia gà cảnh cũng nhìn lấy Tiếu Vũ, không có một chút sợ hãi dáng vẻ, nửa ngày lúc sau, cái kia gà cảnh lẩm bẩm kêu hai thân, mà chuột cũng chi chi réo lên không ngừng, hai tên gia hỏa giống như là tại giao lưu. Giao lưu hoàn tất, cái kia gà cảnh đột nhiên bay nhảy quạt hai lần cánh, một cô ánh sáng bay ra, hóa thành một người mặc áo đỏ nam tử dáng dấp rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mũi hừng, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ nhàn nhạt vương giả khí thế. Tiểu yêu gặp qua đạo trưởng áo hồng nam tử đối Tiếu Vũ túi người hành lễ. Tiếu Vũ gặp qua đạo hữu. Hai người riêng phần mình thi lễ hoàn tất, Tiếu Vũ lúc này mới nói: "Không biết đạo hữu có biết trong núi này chuột hoang sự tình?" "Biết, chuột hoang là một đôi vợ chồng, có 6 cái hài tử. Chỉ vì trong đó một cái chuột hoang cắn đứt núi bên trong linh thảo, bị ta đuổi xuống núi, cuối cùng mịt mù không tin tức, về phần hắn thế tử, cũng không biết nguyên nhân gì chết trong sơn động, bọn chúng mấy đứa bé đã rời đi đại sơn, chẳng biết đi đâu." "Chết rồi, đạo hưu có biết nói tử vong thời gian?" Tiếu Vũ đội hỏi nói. "Chết bởi tháng trước trung tuần trong đêm áo hồng nam tử trầm ngâm một lát sau nói." Tiếu Vũ âm thầm gật đầu, như là như vậy lời nói, thời gian cơ bản không sai biệt lắm, cái kia trên người mình đổ vận, hẳn là trên núi chuột hoang phát ra, xem ra đây là vì cho hắn trượng phu báo thủ. Cái kia không biết núi này bên trong hồ ly ở tại nơi nào? Mấy ngày trước đây hắn hải tử vô cớ tử vong, hồ ly cho rằng là phạm nhân gây nên, tìm phạm nhân báo thủ, may mắn ta đuổi tới, bằng không sợ là sẽ phải thương tới tính mệnh, không biết đạo hữu có biết ai là hung thủ. Áo hồng nam tử hơi sững sờ, lập tức thở dài: "Hồ ly con non tử vong, cái này sự tình hồ ly từng nói với ta, nhưng ta cũng không biết nói hung thủ là ai. Núi này bên trên mở linh yêu vật rất ít, có lẽ là khác đồng loại gây nên, đã đạo trưởng ra mặt, ta khi tuần tra xem xét một chút, đạo trưởng xin mời hơi chờ." Chương 309, tiểu yêu hội tụ thoại âm rơi xuống, nam tử hư không tiêu thất không thấy, tiếp lấy hắn bản thể dương cánh bay lên, trên không trung khanh khách kêu vài tiếng. Tiếp theo tại núi bên trên địa phương khác cũng truyền tới đồng dạng thanh âm, vài tiếng qua đi, lần nữa an tĩnh lại, mà cái kia gà cảnh sơn thần lại rơi tại cây tùng trên những cây, hai mắt nhắm lại, không có bất kỳ cái gì động tác. Nửa ngày lúc sau, núi bên trên trong khắp ngõ ngách lần nữa phát ra khanh khách thanh âm, sau đó đứng trên tảng cây gà cảnh lần nữa bay đến Tiếu Vũ trước mặt, hóa thành áo hồng nam tử nói: "Đã biết ai là hung thủ, núi dưới bồ đào vườn trong góc, ở một cái tam nhãn con cóc, cái này con cóc đã hơi có linh trí, nhưng vẫn là ở vào ngây thơ trạng thái, không phân rõ thiện ác đúng sai, tiểu hồ ly chính là bên trong nó độc, cho nên mới sẽ tử vong." Tam nhãn con cóc. Tiếu Vũ còn là lần đầu tiên nghe được danh tự như vậy, cóc chính là cóc à, còn tam nhãn con cóc. "Ân, cái kia mời đạo hữu tại giúp chuyện, gọi đến hồ ly, ta cho hắn đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho nàng quấy rầy phàm nhân." Áo hồng nam tử cười ha ha, lập tức nói: "Đạo trưởng không kịp, ta trước đó đã thông chi hồ ly vợ chồng, đoán chừng bọn chúng cũng nhanh đến. Thoại âm rơi xuống, chung quanh trong bụi cỏ truyền đến thanh âm huyên náo, tiếp lấy một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly liền xuất hiện tại Tiếu Vũ trước mặt, chỉ là con hồ ly này hình thể, thật sự là có chút lớn, vậy mà hòa ra bên trong chó vườn một dạng lớn nhỏ, mà một cái khác hồ ly, lại là màu tóc kim hoàng, muốn so cái kia trắng hồ nhỏ hơn số một. Vàng hồ nhìn thấy Tiếu Vũ, hơi chần chờ một chút, nhưng là tiến lên cho áo hồng nam tử thi lễ một cái, tiếp lấy hóa thành một cái cùng thiếu phụ bộ dáng, nữ tử kia một thân trường bào màu vàng, dáng dấp giống như tiên tử, nhìn Tiếu Vũ một trận tâm thần hoảng hốt. Đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt, không biết nói dài lần này tới là vì giúp cái kia phạm nhân nhận lỗi, hay là vì hướng sơn thần đại nhân cầu tình, để cho ta thả nàng. Hoàng y thiếu phụ bên cạnh, cái kia màu trắng hồ ly cũng há mồm đột xuất một cỗ yêu khí, tiếp lấy hóa thành một cái áo trắng nam tử nhìn rất nho nhã, lớn một đôi hồ ly mắt, nhìn qua có chút vũ mị, hắn nhìn Tiếu Vũ một chút nói. Ta vợ nói, bên kia trường học tới cái lợi hại đạo nhân, chắc hẳn chính là đạo trưởng. Tiếu Vũ chắp tay thi lễ chính là nhỏ đạo, ta hôm nay cũng không phải là đến thay người khác cầu tình, mà là nói rõ sự tình mọi nguồn, ngươi hải tử cũng không phải là ta lão sư giết chết, bởi vì lão sư phát hiện ngươi hải tử thi thể thời điểm, nó đã tử vong, ta lão sư thiện tâm, chỉ là xuất thủ đưa nó vùi lấp, cho nên tiểu hồ ly trên người lưu lại ta lão sư khí tức, về phần ai là hung thủ, ta muốn sơn thần rõ ràng nhất, các ngươi hẳn là có thể tin tưởng nó a. Chính mình nói cho dù tốt, bất quá là một mặt tử, đối với hồ ly tới nói, bọn hắn càng tin tưởng mình người được đổ vật. Nhưng là có sơn thần lời nói, vậy liền không đồng dạng vì mở linh tiểu yêu, chắc chắn sẽ không giúp một phạm nhân nói chuyện. Gặp hai cái hồ ly quay đầu nhìn về phía gà cảnh, cái kia áo hồng nam tử đội vàng gật đầu nói. Đạo hữu nói không sai, các ngươi hải tử cũng không phải là phạm nhân giết chết, mà là núi hạ tam nhãn con cóc làm hại, các ngươi hẳn là đi tìm hắn mới đúng. Còn có, thiên địa này tuần hoàn, tự có đạo lý riêng, coi như các ngươi hải tử là bị phạm nhân giết chết, nhưng các ngươi cũng không thể đi tìm bọn họ báo thù, dạng này sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. Dù sao phàm nhân nhục nhãn phàm thai, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta những vật kia, cho nên về sau vẫn là không cần lô mãng như thế. Sơn thần mang theo cảnh cáo nói một câu, tiếp lấy liền nhìn về phía Tiếu Vũ nói. Ta nghe hắc thử nói đạo hữu là Mao Sơn trưởng môn, về sau Mao Sơn mở lại, thiên địa khí vận tự lập, mong rằng đạo trưởng có thể ban thưởng chúng ta một khối phúc địa, chúng ta cũng không cần ở tại lấy bụi gai bùn đất. Hai cái hồ ly nghe xong Tiếu Vũ là Mao Sơn trưởng môn, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nửa ngày lúc sau, cái kia hoàng y phu nhân đối Tiếu Vũ cúi đầu nói. Thiếp thân không biết nói giải là Mao Sơn trưởng môn, trước đó có nhiều quấy rầy chỗ, mong được tha thứ. Gặp mấy yêu đột nhiên đối với mình cung kính như thế, Tiếu Vũ không khỏi lúng túng cười nói mấy vị đạo hữu khách khí, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, đã đại gia về sau quen biết, vậy là tốt rồi nói, mỗi khi cần ta hỗ trợ, một mực nói là được. Chỉ là Mao Sơn đạo môn từ lập còn rất xa xôi, nếu là mấy vị đạo hữu nguyện ý các loại, đến lúc đó mời các vị đạo hữu đi Mao Sơn, ta định không chậm trễ các vị. Nghe Tiếu Vũ đáp ứng, áo đỏ sơn thần lập tức mừng rỡ, lúc này cười nói đạo trưởng yên tâm, về sau cần ta chờ địa phương, ta chờ tự nhiên hiệu lực. Ha ha. Tốt, đạo hữu sảng khoái. Tiếu Vũ cũng hào sảng cười to nói. Đúng rồi, ta nghe nói đạo hữu bị chuột hoang hạ nguyền rủa, không biết ra sao dạng nguyền rủa, có thể hay không để cho ta nhìn xem. Gà cảnh nam tử cười ha hà nói. Tiếu Vũ trong lòng cũng đang có ý này, cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, chính mình không biết, có lẽ bọn hắn sẽ biết, tùy ý lúc này vung lên phía sau lưng áo thun, lộ ra trên lưng ấn ký, mấy cái tiểu yêu lúc này bơi lại, tinh tế quan sát một phen lúc sau, riêng phần mình bắt đầu suy tư. Gặp mấy người không nói lời nào, một bên chuột bận điệu nói. Mấy vị đạo hữu, nhưng có biện pháp khứ trừ. Gà cảnh sơn thần lắc đầu nói. Cái này nguyền rủa cũng không phải là giống nhau nguyền rủa, nếu là bình thường nguyền rủa, ta còn có thể nghĩ cách, nhưng đây là chuột hoang dùng sinh mệnh làm đại giới phát ra, cho nên ta cũng không cách nào phá giải. Về phần hai cái hồ ly lại là nhìn nhau một cái, lập tức cái kia áo trắng nam tử ôn quyền nói. Cái này chơi nguyền rủa muốn phá vỡ cũng rất dễ dàng, chỉ cần tìm tới vượt qua 500 năm lôi kiếp đại tiên, liền có thể khứ trừ. Tiếu Vũ nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng nói. 500 năm đại tiên sao mà thưa thớt, không có cơ duyên tình huống dưới, sao có thể gặp vỡ? Hoàng y phu nhân trầm ngâm một lát sau nói. Cái này đại tiên cũng có, ta hồ nhà liền có một người, bất quá là tại cái kia ba sơn bên trong, đường xá xa xôi, nếu là đi nơi nào, ta hồ nhà tiền bối xuất thủ, ổn thỏa có thể đi khứ trừ. Nghe lời này, Tiếu Vũ không khỏi tinh thần tỉnh táo, có chút manh mối, dù sao cũng so chính mình không có mục tiêu tốt, bất quá đột nhiên nghĩ đến ba sơn hai chữ, lúc này cười nói thật đúng là đúng dịp, ta sang năm muốn cùng một số đạo hữu đi ba sơn tìm một tòa cổ mộ, vừa vặn phía trước ba sơn, không biết đạo hữu tiền bối tại ba sơn chỗ nào. Ha ha, xem ra đạo hữu quả là có cơ duyên người, ta hồ nhà tiền bối tại ba sơn phía sau núi ẩn cư. Lão nhân gia ông ta đáy lòng thiện lương, mỗi khi gặp tai họa lúc, tiểu gì cũng sẽ xuống núi cứu người, ngươi đi, hắn chắc chắn xuất thủ. Bạch Hồ Ly nói xong, miệng há ra, phun ra một căn màu trắng tiểu cốt, cái này xương cốt nhìn qua giống như là một chiếc răng, nhưng cũng lại là xương cốt bộ dáng, chỉ có lớn chừng ngón cái, trong suốt sáng long lanh, giống như là ngọc thạch. Đạo hữu có thể đem vật này mang lên, nếu là đụng tới ta hồ nhà tiền bối, hắn tự nhiên sẽ phát hiện ngươi trắng hồ bản thể rỗi ra móng vuốt, đem bạch cốt đưa cho Tiếu Vũ, nhưng nhìn qua lại như là có chút không nỡ. Tiếu Vũ cẩn thận đem bạch cốt cất kỹ, lập tức lại cùng mấy con tiểu yêu hàn huyên một phen, lúc này mới cáo từ rời đi. Đương nhiên hiện tại cũng không cần đang tìm cái kia tam nhãn con cóc phiền phức, chắc hẳn lấy cái này hai cái hồ yêu bản sự, tự nhiên sẽ đem đối phương xử lý. Chương 310, vớt thi tượng trở lại bồ đào vườn. Tiếu Vũ đem tình huống đơn giản nói một lần, đương nhiên không nói chính mình tìm sân hận, chỉ nói là đã cùng đối phương thương lượng xong, về sau không tại đi tìm phiền toái, còn những cái khác lại không nói gì. Lão sư nghe đương nhiên là vui mừng quá đỗi, muốn cho Tiếu Vũ tiền thù lao, nhưng Tiếu Vũ cũng tịch thu, mặc dù đối phương là đại học lão sư, nhưng công lương một tháng cũng liền 5-6 ngàn, cho nên chính mình còn không bằng không thu, dạng này còn có thể rơi xuống một cái tiếng tốt. Trở lại trường học, tại vị mỹ nữ nào lão sư thiên ân vạn tạ dưới, Tiếu Vũ cùng lão Bạch hai người mới rời khỏi, sau đó ở trường học tiệm cơm tùy tiện ăn chút gì, lão Bạch mới trở về, đồng thời căn dặn Tiếu Vũ, để hắn thứ 6 buổi chiều liền đi qua, bởi vì thứ 7 buổi sáng muốn đi đánh thi cốt. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Tiếu Vũ ở trường học cũng ăn tính vượt qua hai thiên, mặc dù không có cái gì pháp gió lớn sóng, nhưng cũng nhìn mấy cái bệnh nhân, đều là trường học một số lão sư, tùy tiện mở thuốc là có thể trị tốt. Mà vào thứ 6 thời điểm, Tiếu Vũ sớm đi Bạch đạo trưởng chỗ nào, hai người thương lượng chuyện ngày mai làm như thế nào tiến hành. Cái kia thi cốt tại đập chứa nước bên trong, trong nước sâu cạn không nói, như vậy lớn diện tích cũng không dễ tìm, cho nên vẫn phải muốn những biện pháp khác mới được, không thể một ngày thời gian đều tốn tại ở đâu. Mà lại cái này thi cốt vẫn hoàn tất, còn phải đưa về cô nương kia về quê nhà, sợ là muốn chậm trễ mấy thiên. Tiếu Vũ cầm điều khiển từ xa dựa vào ở trên ghế salon, con mắt được khép, nghe được Lao Bạch lời nói, bận bịu mở to mắt nói. Cái kia đại tỷ đối với hắn trượng phu quen thuộc, ngày mai nếu là chúng ta không cách nào tìm tới đối phương thi cốt, vậy liền để đại tỷ chính mình đi tìm, tỉnh phiền phức. Còn có cái kia đưa thi cốt chuyện đi trở về, chính ngươi sắp xếp xong xuôi, ta thì không đi được, đây cũng không phải là cái đại sự gì, một mình ngươi có thể làm được. Lão Bạch làm nửa đời người du phương đạo sĩ, cái này nhìn âm dương phong thủy với hắn mà nói, đây còn không phải là trò trẻ con, mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng là sẽ lắc lư, đây cũng là bản sự. Huống hồ hắn những năm gần đây, cùng Tiếu Vũ cùng một chỗ, Tiếu Vũ cũng cho hắn giảng một ít gì đó, hai người cũng cùng đi cho người khác nhìn qua dương trạch, cho nên điểm này, Tiếu Vũ hoàn toàn không cần lo lắng. Sớm hơn 10 giờ đêm thời điểm, Tiếu Vũ trở về phòng tiếp tục hắn tu luyện, mà lão Bạch lại cho Thôi Minh gọi điện thoại, nói cho hắn biết ngày mai phải chuẩn bị đồ vật các loại, một mực đang ban đêm lúc 11 giờ, phòng khách mới an tĩnh lại. Sắp trời dần sáng, Tiếu Vũ từ trong tu luyện tỉnh lại, rửa mặt hoàn tất lúc sau, trực tiếp chào hỏi lão Bạch, hai người liền đi dưới lầu ăn điểm tâm, mà Thôi Minh đúng lúc này gọi điện thoại tới, nói hắn đã đến, cái này khiến Tiếu Vũ hai người có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này thật để ý sao, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, xem ra hắn hơn 5 giờ liền rời giường, còn có chút thời gian quan niệm. Tiếu Vũ uống vào sữa đậu nành cười nói, có thể không chú ý à, cái này tốt xấu là quan hô tính mệnh sự tình, hắn nếu là cái này cũng không để tâm, sợ là cách cái chết không xa. Hai người nói chuyện, liền thấy Thôi Minh thật xa hướng bọn hắn ngoắc, khắp khuôn mặt là ân cần chi sắc, cùng lần trước so ra, thế nhưng là cách biệt một trời. Tiếu sư phó, Trắng sư phó, các ngươi đều ăn được, ngươi nhìn ta còn lấy lòng sớm một chút, đến, lên xe đang ăn điểm. Thôi Minh bận bịu mở ra xe cửa, nhìn lấy Tiếu Vũ bọn hắn lên xe, sau đó lại đưa qua một cái hộp lớn, giống như là cờ ép cờ đồ vật. Tiếu Vũ đối thứ này không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng lão Bạch lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, gà vị thịt cá cái gì đều ăn. Thúc tiên sinh, ngài là gặp gỡ chuyện tốt gì, cái này cửa cao hứng. Ngồi trên xe nhằm chán, Tiếu Vũ cười chào hỏi nói. Ai, cũng không có gì, vợ ta lần trước từ nơi này sau khi trở về, khí sắc đã khá nhiều, mà lại ta cái này mấy ngày mua cổ phiếu phóng đại, cái này còn muốn cảm ơn hai vị sư phó, giúp ta khứ trừ cái phiền phức này. Tiếu Vũ cười cười không nói gì, mà lão Bạch lại là tiếp lời gốc giả nói. Vậy ngươi quá may mắn, làm rất tốt. Tại Tiếu Vũ bọn hắn cái xe này đằng sau, còn đi theo một lượng diện bao xa, còn giống như lôi kéo một số công cụ, đây cũng là Thôi Minh sớm tìm xong, chỉ là cái này vớt thi tượng hắn cũng có thể tìm đến, Tiếu Vũ thật đúng là bội phục hắn. Vớt thi tượng, đây cũng là một cái cùng người chết đánh giao tế ngành nghề, bọn hắn đồng dạng tại Giang Hà hồ trên biển, chủ yếu lấy vớt người chết thi thể mà sống, phát hiện thi thể vớt đi lên, sau đó báo động, chờ cảnh sát thẩm tra đối chiếu xong thân phận, tìm tới gia thuộc người nhà, bọn hắn liền có thể kiếm được một bút tiền thuê. Khi người cũng có chút là làm thuê chủ nhờ vả, đi vài chỗ tìm rơi xuống nước người, tựa như Thôi Minh dạng này người. Xe tại đi 3 giờ sau, rốt cục tại một cái đập chứa nước bên cạnh ngừng lại, cái này đập chứa nước rất lớn, căn bản là tại hai đầu trong dãy núi ở giữa, lăn lộn bùn đất chế tạo màu trắng đập lớn, giống như là nhất đạo lệch trời, trực tiếp đem một dòng sông chặn ngang chặn nước. Nhìn lấy sâu không thấy đáy đập chứa nước, thân là vịt lên cạn Tiếu Vũ đội hướng đằng sau tối lui, mà lão Bạch lại là không có chút nào sợ hãi, còn tại bên cạnh nói đến đây nước sâu cạn. Về phần Thôi Minh, giống như là cùng người nơi này rất quen thuộc, cho mấy người đưa lên một gói thuốc lá, cùng một cái đại hồng bao lúc sau, những cái kia người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không ra nhân mạng, kiểu gì đều được. Bởi vì đập chứa nước là tại hai đầu trong dãy núi, cho nên bên cạnh còn có rất nhiều thực vật, mà tại những thực vật kia trong đám, còn ngồi một số thả câu người, bọn hắn nhìn lấy Tiếu Vũ một bằng người, thỉnh thoảng khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Vớt thi tượng là một cái trung niên nam tử, nam nhân vóc dáng không cao, dáng dấp rất gầy gò, màu da rất tối, có vẻ hơi âm trầm, không nói nhiều, nhưng làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Chỉ thấy đối phương nhanh chóng đem một cái thuyền vỏ cao su để dưới đất, sau đó bắt đầu động viên, mười mấy phút, một cái thuyền vỏ cao su liền làm tốt, tiếp lấy nam tử kiểm tra một phen, thấy không có thoát hơi về sau, lúc này mới đem thuyền vỏ cao su ném xuống, sau đó lại lấy ra một căn có thể trồng chất cây gậy trúc mở rộng ra đến, có chừng dài mấy chục mét, tựa như là cần câu cá mở dạng. Cùng đi vớt thi tượng còn có một người, đó là một cái 20 mấy tuổi nam tử dáng dấp rất rực rỡ, nhưng là người công, giống như là cái kia vớt thi tượng đồ đệ, hai người phân công minh xác, nhanh chóng đem một số đạo cụ đặt ở thuyền vỏ cao su bên trên, sau đó lại như Thôi Minh hỏi một số lúc trước ném thi thể vị trí các loại, lúc này mới vạch lên thuyền nhỏ, hướng về đập chứa nước bên trong đi vòng quanh. Tiếu Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái nghề nghiệp này người, cho nên đứng tại bên cạnh nhìn vô cùng nghiêm túc, chỉ gặp cái kia thuyền vỏ cao su không có hướng bên cạnh trượt, mà là trực tiếp hướng về ở giữa nhất khu nước sâu bẻ tới. Tiếu Vũ có chút không rõ, theo lý thuyết lúc trước ném thi thể thời điểm, hẳn là đứng tại trên bờ ném xuống, thi thể cũng sẽ khoảng cách bên bờ tương đối gần, nhưng là hai người này vì sao muốn là trong hồ ở giữa? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Tiếu Vũ cũng không có hỏi, dù sao mình những này người nhưng không có vớt thi tượng chuyên nghiệp, huống hồ bọn hắn từ bọn hắn cử động đến xem, nhất định là người trong nghề, cho nên chỉ cần nhìn lấy là được. Chỉ gặp vớt thi tượng đem thuyền nhỏ trượt đến trong hồ ở giữa về sau, ngay tại chỗ nào ngừng lại, sau đó cái kia câm điếc nam tử xuất ra một cái lư hương, tiếp lấy lại lấy ra một đao giấy bằng, hướng bốn phía cúi đầu, sau đó cái kia vớt thi tượng bận bịu nhóm lửa một nén nhang cắm vào lư hương bên trong, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì. Tiếu Vũ nhìn đối phương, trong lòng suy nghĩ, đây cũng là cầu nguyện bên trong chú ngữ, hoặc là nói là cấp nước thần truyền lời, nói cho bọn hắn chính mình muốn ở chỗ này vớt ít đồ, để bọn hắn phù hộ chính mình. Nam tử ở nơi nào thì thầm 5-6 phút đồng hồ lúc sau, bên cạnh hắn cái kia câm điếc nam tử nhóm lửa giấy vàng, sau đó liền như thế đứng ở chỗ đó, hai người cũng không có động, chỉ là nhìn lấy giấy vàng thiêu đốt càng lúc càng nhanh, khi giấy vàng thiêu đốt đến một điểm cuối cùng lúc, cái kia câm điếc nam tử tiện tay ném một cái, sau đó mắt không chấp nhìn lấy cái kia giấy vàng bay đi phương hướng. Chương 311, vớt thi tượng tất cả mọi người lực chú ý, đều bị cái kia giấy vàng hấp dẫn, liền ngay cả Tiếu Vũ lúc này cũng ngơ ngác nhìn. Giấy vàng theo gió, chậm rãi bay múa, cuối cùng rơi vào đập chứa nước bên cạnh một chỗ, tiếp lấy vớt thi tượng nhanh chóng gạch lên thuyền nhỏ, đi vào giấy vàng rơi xuống địa phương, trực tiếp đưa trong tay cây gậy trúc rơi xuống dưới. Cây gậy trúc rỗi một đoạn lại một đoạn, nhìn lấy rất sâu bộ dáng, nhưng là cái kia vớt thi tượng trên mặt lại là không có một chút biểu tình biến hóa, khi cây gậy trúc tại cũng không thể đi xuống thời điểm, hắn mới xuất ra một căn dây đỏ, trói ở vị trí này. Tiếp lấy cái kia câm điếc nam tử xuất ra một cái tấm lưới, sau đó tại trên lưng cột lên một sợi dây thừng, cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống, nhìn Tiếu Vũ một trận kinh hãi, từ trước đó cây gậy trúc chiều dài đó có thể thấy được, nơi này rất sâu, nhưng là cái kia nam tử vậy mà trực tiếp nhảy xuống, giống như không có chút nào sợ hãi. Ai, đều là người cơ khổ nha, cái này nghề thật không tốt, làm lão Bạch thở dài nói. Đứng tại bên trên Thôi Minh lúc này cũng rất nghiêm túc, hắn nhìn lấy cái kia không ngừng lật lên trên lấy bong bóng địa phương, một quả tim đều nhảy đến cổ rồi. Làm ra đi tấm, cái này vớt một lần bao nhiêu tiền nha? Lão Bạch cười nói. Ân, không biết nói đâu, bọn hắn nói là theo nước vị sâu cạn thu phí, ta cũng không biết bao nhiêu. Thôi Minh nhóm lửa một điếu thuốc, nhỏ giọng nói một câu. Theo nước vị sâu cạn thu phí, cái kia chính là bao nhiêu tiền một thước? Bất quá số tiền này hẳn là cho, đây đều là số khổ sống, không thể thiếu cho. Ân, Bạch đạo trưởng yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tiếu Vũ lẳng lặng nhìn vừa rồi câm điếc nam tử rơi xuống nước địa phương, cái này đều đi qua một phút đồng hồ, đối phương lại còn chưa hề đi ra, cái này lượng hô hấp là lớn bao nhiêu? Vẫn là bọn hắn biết một chút nín thở công phu. Ngay tại Tiếu Vũ nghi hoặc lúc, mặt nước quay cuồng một hồi, tiếp lấy một cái đầu đưa ra ngoài, tiếp lấy câm điếc toàn bộ thân thể đều lộ ra mặt nước, nhưng là trong tay lại không có vật gì. Câm điếc nam tử đối trung niên nhân kia lắc đầu, nói cho hắn biết chính mình không có phát hiện. Gặp câm điếc nam tử lắc đầu, cái kia mặt đen nam nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, tiếp lấy hắn đem câm điếc kéo lên thuyền. Sau đó hai người đều quỳ gối trên thuyền, lại lấy ra một nhanh vải đỏ trải tại trong thuyền ở giữa, quỳ gối chỗ nào thấp giọng thì thầm một trận, tiếp lấy bọn hắn lại lấy ra một bó dây đỏ đỏ giống như là huyết dịch mở dạng, để cho người ta có loại cảm giác không thoải mái. Dây đỏ cầm trên tay, bọn hắn lần nữa nhắc tới, sau đó như lần trước mở dạng, nhóm lửa hương hỏa, tiếp lấy đốt cháy giấy vàng, mà lần này giấy vàng bay đi phương hướng lại là cùng trước đó địa phương tương phản. Tiếu Vũ, bọn hắn là làm gì? Nhìn lấy vẫn rất thần thánh lão Bạch nhỏ giọng nói. Không rõ ràng, hẳn là cầu nguyện vong hồn hoặc là thần sông đi. Hữu dụng không? Ta nhìn vẫn là ngươi ra tay đi, cái này không biết muốn làm nói lúc nào. Lão Bạch có chút gấp, cái này nếu là chờ thêm mấy giờ, ngày nay chuyện khác cũng đừng làm. Chờ một chút, nhìn Thôi Minh nói thế nào. Vớt thi tượng đều tới, ngươi bây giờ xuất thủ, không phải đánh người ta mà sao? Nhìn lấy cái kia giấy vàng rơi xuống địa phương, vớt thi tượng lần nữa hướng về bên kia đi vòng quanh, bất quá lần này bọn hắn không tiếp tục cắm cây gậy trúc, mà là ở chỗ đó rơi xuống dưới một thanh bột phấn dạng đồ vật, về phần là thế nào đồ vật, Tiếu Vũ không rõ ràng. Bột phấn tung xuống lúc sau, vớt thi tượng xuất ra cái kia quyển dây đỏ, một đầu cột vào câm điếc nam tử trên người, một đầu giữ tại cái kia trung niên nam tử trong tay, sau đó câm điếc nam tử lần nữa nhảy vào trong nước, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước đó cắm cây gậy trúc địa phương, sau đó câm điếc nam tử đem dây đỏ kéo, dây đỏ cứ như vậy lơ lửng ở mặt nước, trên thuyền trung niên nam tử nhìn một chút về sau, cầm lấy một căn cây gậy trúc, chỉ dây đỏ ở giữa. Câm điếc nam tử mang tương bên người cây gậy trúc kéo lên, sau đó nhanh chóng đi vào trước đó đập địa phương, đem cắm xuống, tiếp lấy một cái cá chép lăn lộn, lần nữa xông vào trong nước, trên mặt nước không ngừng quẩn quẩn lấy bong bóng, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Tiếu Vũ lúc này một trái tim cũng nâng lên cổ họng, bình tĩnh mà xem xét, hắn hy vọng lần này có thể thành công, bởi vì hắn nhìn thấy vớt thi tương rất vất vả, mà lại tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, phía sau bọn họ có lẽ còn có vợ con, hoặc là cha mẹ, cho nên loại người này hẳn là được người tôn kính. Lần này câm điếc nam tử xuống nước thời gian tương đối dài, 2 phút đồng hồ còn chưa hề đi ra, nếu không phải nhìn cái kia trung niên mặt đen người gương mặt bình tĩnh về sau, Tiếu Vũ thật nghĩ nhắc nhở đối phương. 3 phút đến, lúc này nước hồ bắt đầu quay cuồng lên, tiếp lấy một cái đầu từ trong nước vươn ra, bất quá lần này cái kia câm điếc trong tay nam tử cầm một ít gì đó, đó là lúc trước hắn cầm lưới đánh cá bên trong có mấy căn màu trắng xương đùi, còn có một cái khô lâu. Thành công, Tốt, Lão Bạch cao hứng vỗ tay nói. Tiếu Vũ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là lần này tại thất bại, đoán chừng Thôi Minh liền sẽ để tự mình ra tay, mà chính mình cũng không muốn đoạt bọn hắn sinh ý, dù sao đều là cùng người chết đánh giao tế, cũng coi là người trong đồng đạo. Tại cơm điếc nam tử xuất ra xương cốt cái nào một khắc, trên thuyền trung niên nam nhân, cái kia căng cứng thân thể giống như là đột nhiên buông lỏng xuống, nhìn ra được, hắn cũng rất khẩn trương. Thật lợi hại, lại có một sợi dây thừng, liền có thể tìm tới thi cốt vị trí. Lão Bạch thở dài. Vớt thi tượng cũng coi là rất cổ lão nghề nghiệp, tựa như đạo sĩ một dạng, hiện tại làm đích xác rất ít người, đều có chính mình môn đạo, bọn hắn sợ cũng là đơn chuyển. Tiếu Vũ nhỏ giọng nói một câu. Đáp lấy cái này một chút thời gian, cái kia câm điếc nam tử lần nữa tiến vào đáy nước, chỉ trong phút chốc lần nữa lấy ra mấy căn bạch cốt vừa bị hắn lấy ra, trên thuyền vớt thi tượng liền lập tức cất vào một cái màu đen cái dương. Rơi vào đập chứa nước người, sau khi chết, trên thân thể thịt bình thường đều là bị cá ăn hết, mà trên người xương cốt tan họp hoàn thành 206 khối, cho nên cái kia trung niên mặt đen người, nhìn lấy là đang giả vờ xương cốt, nhưng thật ra là tại đếm lấy xương cốt số lượng. Đương nhiên dưới đáy nước loại địa phương này, ít mấy cục xương cũng bình thường, dù sao thứ này trong nước mấy năm, nói không chừng sớm đã bị nước trôi đến xuống mơi. Tiếu Vũ rất ngạc nhiên, cái này xương tại đập chứa nước thời gian mấy năm, vì cái gì đập chứa nước nhường thời điểm, không có đem những này xương cốt cùng nhau lao xuống đi, khó nói trong này còn có vấn đề gì hay sao? Hoặc là nói, cái này rơi xuống nước xương cốt, tại vớt thi tượng nơi này còn có cái gì khác thuyết pháp? Xương cốt từng khối bị vớt ra, cuối cùng câm điếc nam tử dưới đáy nước đợi đến thời gian cũng là càng ngày càng dài, bởi vì sau cùng xương cốt cơ bản đều là tản mát ở chung quanh, rất khó tìm đến, cho nên hắn dùng thời gian dài một số. Thời gian đảo mắt đã qua 2 giờ, câm điếc nam tử còn tại trên dưới lưu động, nhưng chính là không có cách nào tìm tới còn lại phía dưới xương cốt, cái này khiến trên thuyền vị nào vớt thi tượng cũng biến thành lo lắng. Nhưng đúng lúc này, nước hồ đột nhiên quay cuồng một hồi, cái kia câm điếc nam tử đột nhiên nổi lên mặt nước, tiếp lấy lóe lên lại rơi vào đáy nước, giống như là có đồ vật gì tại lôi kéo một dạng. Thấy cảnh này, cái kia vớt thi tượng sắc mặt đại biến, vận dụng từ trên thuyền xuất ra một thanh đen kịt truy thủ, cũng đi theo nhảy xuống đi, trong nước không ngừng hiện ra bọt khí, tiếp lấy câm điếc nam tử lại trồi lên ra mặt, còn không có thở một hơi, thân thể lại bị kéo lại đi, trong nước giống như là có mấy trăm con cá đồng thời bay nhảy một dạng, tóe lên vô số bọt nước. Không tốt, có thủy quỷ, Lão Bạch, chuẩn bị phù lục. Tiếu Vũ hô to một tiếng, tiếp lấy cấp tốc đi vào đê đập bên trên, tiện tay lấy ra một tờ thông linh phù, chuẩn bị mời đến trong nước linh vật, giúp chính mình một tay. Chương 312, thoát hiểm tràng diện lập tức trở nên tao loạn lên. Thôi Minh bận bịu đi cầu trợ nơi này quản sự người, liền ngay cả những cái kia câu cá người cũng bắt đầu lớn tiếng gào to, đều hướng phía cái này bên cạnh chạy tới. Bạch đạo trưởng nhanh chóng xuất ra phù lục cùng phù bút các thứ, một mặt nghiêm túc đứng tại bên cạnh, chờ lấy Tiếu Vũ bước kế tiếp chỉ lệnh. Rầm, rầm. Trong nước vang lên liên tiếp thanh âm, tiếp lấy trong nước bắt đầu nổi lên lớn chừng quả đấm bọt khí, những này bọt khí vừa mới nổi lên mặt nước, dưới đáy nước liền tuôn ra có một mảng lớn màu vàng nước bùn, nguyên bản thanh tịnh ao nước một chút trở nên đục ngầu lên, giống như là phía dưới đang phát sinh cái gì đại chiến một dạng. Đúng lúc này, cái kia vớt thi tượng lần nữa nổi lên mặt nước, hắn hít sâu một hơi lúc sau, lại lần nữa chìm vào đáy nước, ngay tại lúc đó, tại hắn bên cạnh, cái kia câm điếc thanh niên cũng nổi lên, hắn dương nhanh múa bước lung tung bắt một trận, tiếp lấy lần nữa giống trong nước đi vòng quanh. Mà liền tại câm điếc thanh niên lần nữa giống đáy nước rơi đi lúc, nguyên bản nhảy vào trong nước trung niên mặt đen người đột nhiên nổi lên, hắn ôm đồm lấy câm điếc nam tử cánh tay, liền hung hăng hướng trên thuyền kéo, mà ở sau lưng hắn trong nước, một cái bóng đen chính nhanh chóng hướng về bọn hắn vọt tới. Lan! Vớt thi tượng hét lớn một tiếng, trong tay chủy thủ đối bóng đen kia liền đã đánh qua, chủy thủ rơi xuống, bóng đen kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy bóng đen đảo tẩu, vớt thi tượng sắc mặt lúc này bừng lòng, nhanh nắm lấy cây gậy trúc, nhanh lên. Tiếu Vũ cũng không kịp mời thủy thần, nắm lên bên cạnh một căn cây gậy trúc, liền hướng về kia vớt thi tượng đã đánh qua, cây gậy trúc rất dài, Tiếu Vũ nắm thật chặt một đầu, mà cái kia bên kia vừa vặn rơi vào vớt thi tượng bên cạnh, nam tử một cái tay nắm lấy cây gậy trúc, bị Tiếu Vũ lôi kéo, nhanh chóng hướng về bên bờ bơi đi. Về phần vị nào câm điếc nam tử, trải qua chìm vào đáy nước, đã sớm mệt tình trạng kiệt sức, hiện tại thật vất vả từ trong nước đi lên, nơi nào còn dám quay đầu, chỉ có thể nắm lấy cây gậy trúc, dùng cả tay chân, điên cuồng hướng về bên bờ hoạt động. Đột nhiên, tại vớt thi nhân sau lưng, bóng đen kia xuất hiện lần nữa, mặc dù ao nước đục ngầu, nhưng này hư ảnh lại là rõ ràng dị thường, hư ảnh nhìn lấy giống như là một con cá, nhưng lại mọc ra bốn tay, trên người treo rất nhiều cây rồng, thỉnh thoảng phát ra như là đứa trẻ tiếng khóc. Câm điếc, đi mau, ta đến ngăn đón nó thời khắc mấu chốt. Vớt thi tượng đem câm điếc thanh niên đẩy về phía trước, mà chính hắn thì là lơ lửng ở mặt nước, một mặt cẩn thận nhìn lấy xung quanh. Đúng lúc này, trong nước vang lên tiếng ngao ngọng, tiếp lấy một chiếc cano từ bên trên nhanh chóng hướng về cái này bên cạnh vào tới, cái kia hẳn là đập chứa nước người quản lý, tại nhận được tin tức về sau, để tuần tra xem xét người trở về hỗ trợ. Nhìn lấy cano giống như là một căn tên rời cung dạng vào tới, Tiếu Vũ bọn người trong lòng hơi an tâm một số, chỉ cần đem vớt thi tượng mang lên thuyền, trong nước vật kia liền không đủ gây sợ. Câm điếc bị Tiếu Vũ dùng cây gậy trúc lôi kéo, trực tiếp kéo lên mở, nhưng là cái kia vớt thi tượng lại còn có khoảng cách rất xa, mà lại bóng đen kia cũng là càng ngày càng gần, mắt thấy là phải vọt tới vớt thi tượng bên người, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe hô một tiếng, một căn dây thường dài liền bay ra ngoài, cái kia dây thường dài phía trước có một cái lòng vòng, mà cái kia ném ra dây thường dài người, ăn mặc một thân nhân viên quản lý trang phục, hẳn là Thôi Minh mời đến. Bộ vòng như là bộ ngựa một dạng, trực tiếp bọc tại vớt thi tượng trên người, tiếp lấy dây thường đột nhiên nắm chặt, Thôi Minh cùng Lão Bạch mấy người đồng thời dùng sức, vớt thi tượng thân thể giống như là một khối phá đầu gỗ, bị lôi kéo nhanh chóng lui về phía sau. Bóng đen mắt thấy là phải đem vớt thi tượng kéo vào trong nước, nhưng lóe lên lại bùa hụt, chỉ có thể lần nữa phát ra hải nhi thanh âm, tiếp tục hướng về vớt thi tượng phóng đi. Người tốc độ lại nhanh, tự nhiên không thể cùng trong nước độ vật so sánh, cho dù là bị dây thường lôi kéo, vớt thi tượng tốc độ vẫn là không có bóng đen kia nhanh, cho nên mấy cái nháy mắt, bóng đen kia liền xuất hiện tại vớt thi tượng tầng dưới, tiếp lấy vớt thi tượng thân thể chìm xuống, lại bị bắt hạ đáy nước. Nhưng lần này có dây thường trợ giúp, hắn rất nhanh lại bị bắt tới, như thế lặp đi lặp lại, vớt thi tượng liên tục rơi xuống nước mấy lần, nhưng đều bị trên bờ người cho kéo lên, mà khoảng cách bên bờ cũng là càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này cái kia cano cũng vọt tới vớt thi tượng bên người, tiếp lấy mấy người vừa dùng lực, liền đem vớt thi tượng kéo lên thuyền, trong nước trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, bóng đen kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lao Vương, ngươi làm gì, nơi này có thể tùy tiện để cho người ta tới sao? Cano bên trên nam tử một bên quát lớn, một bên đem thuyền tựa ở bên bờ, lập tức đem vớt thi tượng nâng lên bờ. Bị đối phương một gian dạy, đó cùng Thôi Minh đứng chung một chỗ nhân viên quản lý bước lên phía trước nói. Ai? Lao Trần, bọn hắn là đến vớt thi, ta đây không phải cho người ta cái có được hay không, hiện tại không có xảy ra việc gì. Ngươi lên trước tới nghe ta nói. Vớt thi, vớt cái gì thi? Chúng ta ở chỗ này trông giữ mấy năm, nào có cái gì thi? Để bọn hắn đi nhanh lên, nếu như bị phía trên đã biết, chúng ta chịu không nổi. Thôi Minh thấy đối phương không kiên nhẫn, bước lên phía trước nói. Vị huynh đệ kia, chúng ta thật sự là đến vớt thi cốt, xin hãy tha lỗi, chúng ta cũng là thụ oan hồn báo ngộng, nói hắn thi cốt ở chỗ này, cho nên mới tới thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là vớt ra một số. Ừ, nơi này là đập chứa nước, đừng nói vớt thi, chính là mò cá cũng không được. Nếu là xảy ra nhân mạng, chúng ta cho ai nói rõ lý lẽ? Đi nhanh lên người, đừng có lại nơi này tìm phiền toái. Nói xong nam tử dẫn theo mấy con cá hướng về bên kia phòng ở đi đến, nhưng trước đó Thu Thôi Minh chỗ tốt người lại bận bịu đi theo, trả lại Thôi Minh làm cái hơi chờ thủ thế. Vị đại thúc này, các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ta nhìn vẫn là đừng đi xuống, cái này thi ít mấy khối xương cốt không có việc gì. Tiếu Vũ nhìn lấy vớt thi tượng an ủi nói. Vớt thi tượng cùng câm điếc thanh niên ngồi ở bên cạnh, hai người sắc mặt trắng bệnh, trong tay cầm thuốc lá, nghe Tiếu Vũ lời nói sau lắc đầu nói. Cái này thi cốt nếu là không đủ, thi thể liền không được đầy đủ, coi như tại an táng, vậy cũng có không trọn vẹn. Đối cả người tới nói, cái này đích xác là không có gì, nhưng đối chúng ta mà nói, đây là kiên kỵ, hiện tại còn kém 8 khối xương cốt, liền có thể xoay sở đủ 206, không thể phí công nhọc sức. Thấy đối phương gương mặt nghiêm túc, Tiếu Vũ cũng không muốn nói thêm gì nữa, khác nghề như cách núi, bọn hắn có bọn hắn phẩm đức nghề nghiệp, mình nếu là có thể giúp lời nói, liền giúp một thanh, là hiện tại chính yếu nhất vẫn phải nhìn có thể hay không tiếp tục vớt xương. Được, nếu là cần phải giúp một tay lời nói, một mực nói chính là Tiếu Vũ đối hai người cười một tiếng, tiếp lấy tiếp tục nói. Đại thúc, trong nước đó là vật gì, nhìn lấy có điểm giống cá. Vớt thi tượng mãnh liệt hít một hơi thuốc lá, có chút nghĩ mà sợ mắt nhìn hậu phương đập chứa nước, sau đó nói: "Hẳn là trong nước mấy thứ bẩn thỉu, đập chứa nước loại địa phương này thường xuyên phát sinh nhân mạng, có loại đồ vật này rất bình thường." Mặc dù Tiếu Vũ trước đó nói là thủy quỷ, nhưng dù sao mình chưa từng gặp qua, nghe tới vớt thi tượng thừa nhận về sau, lúc này mới gật đầu nói: "Nếu là thủy quỷ lời nói, ta đi đem hắn năm chính là, các ngươi chờ một chút, chờ an toàn một điểm xuống lần nữa đi." Lúc này đập chứa nước bên cạnh tụ tập không ít người, phần lớn là một số đến tham quan, hoặc là thả câu người, bọn hắn đứng ở đằng xa đối với nơi này chỉ trỏ. Giống như là không có từ trước đó rơi xuống nước sự kiện tình bên trong lấy lại tinh thần. Vớt thi tượng nghe Tiếu Vũ nói muốn nắm thủy quỷ, không khỏi sưng sờ nói: "Vị tiểu ca này sẽ còn bắt quỷ? Hắc hắc, biết một chút da lông mà thôi, nhưng là bắt một cái tiểu quỷ không có vấn đề." "Vậy được, cái này sự tình liền phiền phức tiểu ca, bằng không ngày nay nhiệm vụ này sợ là không xong được." Vớt thi tượng đứng người lên, quất ra một điếu thuốc đưa lên, nhưng lại bị Tiếu Vũ cười cự tuyệt. Chương 313, cá chép đỏ Thôi Minh đi hiệp thương gần nửa giờ, chờ hắn lần nữa sau khi trở về, sắc mặt có chút khó coi, nhìn thấy đối phương cái dạng này, Tiếu Vũ trong lòng cũng có suy đoán, nhưng cũng không có tiến lên hỏi thăm. "Tiểu sư phó, ngài nhìn còn có không có biện pháp khác, ta cái này hảo thoại ngạt thoại nói xong, người ta chính là không đồng ý, cho hồng bao đều không được." Thôi Minh có chút bất đắc dĩ nói một câu, sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt nhìn lấy trong nước, nhìn như giống đang ngẩn người. "Cái này thi cốt ngày nay nhất định phải vớt đi ra, nếu không dạng này, ta thử trước một chút, chờ không được lại nói." Người trước tiên lui sau Tiếu Vũ phân phó một tiếng, tiếp lấy cho lão Bạch vây vây tay, lão Bạch lúc này hướng về cái này vừa đi tới. "Chuẩn bị đi, thử xuống triệu hoán thủy thần, nếu là không cách nào triệu hoán đến, vậy cũng chỉ có thể tìm chút tinh quái đến giúp đỡ." Tiếu Vũ hít sâu một hơi nói. Lão Bạch lúc này xuất ra một cái lư hương, sau đó xuất ra một nén nhang, hướng bốn phía cúi đầu, tiếp lấy cắm đến Tiếu Vũ trước mặt lư hương bên trong, sau đó đứng tại Tiếu Vũ phía sau, không nói chuyện. Mà những cái kia nhân viên quản lý gặp Tiếu Vũ bọn hắn còn không hề rời đi, không khỏi có chút tức giận hô to nói: "Các ngươi làm sao làm, còn không đi, tại không rời đi ta liền phải báo cho cảnh sát." "Huynh đệ, nếu không để bọn hắn thử một chút, ta nhìn có đạo trưởng ở nơi đó, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt." "Đúng đấy, chúng ta tại cái này, bọn hắn cũng không dám xuống dưới, lại nói trước đó kém chút hụ chết bọn hắn còn dám xuống dưới, cái kia không phải là tìm chết sao?" "Hừ, giả thân giả quỷ, hai người các ngươi cũng thế, người ta hai bao khói liền đem các ngươi đón mua, cái này nếu là xảy ra chuyện, thì còn đến đâu?" "Đi, đi trước nhìn xem, dù sao ngày nay ai cũng không cho phép xuống dưới, bằng không làm trên mặt đã biết, chúng ta cả đám đều phải cút đi." Nói chuyện, mấy người liền hướng về Tiếu Vũ cái kia bên cạnh đi tới, mà chung quanh người xem náo nhiệt đều một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiếu Vũ cái này một bên, không có người nào nói chuyện. Tiếu Vũ khoanh chân ngồi tại lư hương đằng sau, mắt nhìn đã thanh tịnh đập chứa nước, tiếp lấy hai mắt khép hở, bắt đầu thì thầm dừng lại đạo kinh, tiếp lấy xuất ra phù bút, dụng tâm vẽ lên một tấm đồ chú. Đương nhiên tờ phù lục này là Tiếu Vũ trở vào linh lực vẽ, cũng không phải bình thường phù lục có thể so. Phù lục vẽ xong, Tiếu Vũ hai ngón kẹp lấy phù lục, lập tức tại hương hỏa phía trên vòng vo ba vòng, lúc này mới hét lớn nói: "Thiên có tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, đàn trước mời đến trong nước thần, vì ta giải hoặc nói ta minh, hồn phụ cho mời, nhanh đạt thân ta." Chú ngữ niệm xong, Tiếu Vũ cầm trong tay phù lục ném ra ngoài, phù lục anh một tiếng thiêu đốt, mà tại phù lục thiêu đốt cùng một thời gian, tại đập chứa nước nơi hẻo lánh một cái huyệt động bên trong, một đầu toàn thân đỏ bừng cá chép lớn đột nhiên thân thể dừng lại, tiếp lấy hiếu kỳ nhìn về phía mặt nước, sau đó cái đuôi bay xuống, liền hướng về phía trên bơi lại. Mà tại Tiếu Vũ sau lưng đám người, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bọn hắn nhìn lấy cái kia thiêu đốt phù lục, tiếp lấy nuốt ngụm nước bọt, lại như Tiếu Vũ tới gần một chút, đều muốn nhìn một chút Tiếu Vũ dùng thủ đoạn gì, có thể đem phù lục nhóm lửa. Về phần cái kia vứt thi thợ rèn đồ hai, cũng là gương mặt chấn kinh chi sắc, trước đó Tiếu Vũ nói muốn bắt quỷ, bọn hắn còn tưởng rằng Tiếu Vũ là đang nói đùa, nhưng gặp Tiếu Vũ lộ ra chiêu này, trên mặt bọn họ lúc này lộ ra vẻ mặt kích động. Tiếu Vũ khoanh chân ngồi tại nước trên đê, lặng lặng nhìn phía trước, trên mặt trồi lên mỉm cười thản nhiên. Từ phù lục thiêu đốt một khắc này, hắn liền biết cái này đập chứa nước bên trong là có thủy thần. Thanh tịnh đập chứa nước bên trong, một đầu hỏa hồng cái bóng lóe lên mà ra, giống như là một đoàn trong nước hỏa diễm, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tiếp lấy một đầu hỏa hồng sắc cá chép lộ ra đầu, cái này cá chép nhìn lấy rất lớn, đoán chừng có dài một mét. Tiếu Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cá lớn như thế, không khỏi tinh tế quan sát một phen. Cá thật là lớn, cái này sao có thể? Hắn nói đây là thủy thần, khó nói cái này cá là thần tiên. Trung quanh một đám người giống như là vỡ tổ giống nhau, bắt đầu kịch liệt thảo luận, càng có người cầm lên điện thoại, bắt đầu chụp ảnh. Về phần cái kia đập chứa nước nhân viên quản lý, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn cái kia màu đỏ cá chép lớn, một đám có chút không dám tin tưởng mình con mắt, là một năm bốn mùa đợi tại đập chứa nước người, cái này cá chép đỏ bọn hắn vậy mà chưa từng thấy, hơn nữa còn là lớn như vậy. Thông linh phù thiêu đốt xong, Tiếu Vũ nhìn lấy trong nước cá chép nói: "Ngươi là thủy vực này chi chủ?" Lý nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Vũ, lập tức há mồm phun ra một cái bọt khí hóa thành một cái nữ tử áo đỏ, nữ tử kiều diễm mắt, dáng người vô cùng nóng bỏng, mái tóc dài đỏ lửa, giống như là một đầu dây lụa rối tung ở đầu vai, nhìn Tiếu Vũ một trận tâm thần dập dờn. Nữ tử đối Tiếu Vũ cúi đầu nói: "Tiểu yêu gặp qua đạo trưởng." Tiếu Vũ cũng đối với nữ tử áo đỏ vừa chắp tay nói: "Quấy giày đạo hữu, hôm nay thụ oan hồn nhờ bà, đến đây trong nước vớt xương, thế nhưng là nhận trong nước sinh linh trở ngại, cho nên mời đạo hữu giúp đỡ một hai." Nữ tử áo đỏ nhìn một chút trên bờ đám người, lập tức cười nói: "Trong con sông này, vọng chết người, không có 100 cũng có 50, không biết nói giải nói là người phương nào. Tiểu yêu tu vi nông cạn, cũng không có cách nào phân biệt rõ ràng." Cái này, Tiếu Vũ lúc này làm khó, hắn ngược lại là quên cái này vừa ra, không hỏi rõ ràng cái kia nam tử ngày sinh tháng đẻ, còn có tính danh, cái này xác thực không tốt cha. Còn có trong con sông này, mấy chục năm xuống tới, tử vong người xác thực rất nhiều, lũ lụt đem thi cốt vọt tới nơi này, muốn tìm ra cái kia vọng chết người, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Bất quá cái này cá chép nếu là trong sông tiểu yêu, khẳng định đối rơi xuống nước người thời gian nhớ kỹ rất rõ ràng, mặc dù cái này chết vong nhân số nhiều, nhưng Tiếu Vũ không cho rằng, nàng ngay cả mấy năm gần đây sự tình đều không nhớ rõ kỳ thật đạo hữu không cần khó xử, ta chỉ cần đem rơi xuống nước thời gian cho ngươi, ta nghĩ ngươi tất nhiên nhớ kỹ cái này rơi xuống nước chính là người nào. Nữ tử áo đỏ kinh ngạc nhìn Tiếu Vũ một chút, không khỏi cười nói đạo trưởng nói không sai, nếu nói như vậy, đạo trưởng liền đem rơi xuống nước thời gian cho ta, ta tự nhiên cho đạo trưởng xem xét nói xong, nữ tử áo đỏ muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói: "Đạo trưởng đã tới nơi đây, ta muốn mời đạo trưởng giúp một chút, mong rằng đạo trưởng thành toàn." Tiếu Vũ đôi lông mày nhíu lại, nghi ngờ mắt nhìn nữ tử áo đỏ nói: "Đạo hữu mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp bận điệu. Mười mấy năm trước, từ thượng du đến một thủy quỷ, cái này thủy quỷ tu vi cường đại, cùng ta lực lượng ngang nhau, cho nên muốn mời đạo trưởng hỗ trợ, đem thủy quỷ kia trừ bỏ, miễn cho về sau tiếp tục tai họa rơi xuống nước người. Thủy quỷ bình thường đều tại tử vong địa phương, chờ đợi rơi xuống nước người, tìm kiếm thế thân lúc sau, lần nữa tiến về âm ti, nhưng áo đỏ tiểu yêu nói thủy quỷ, vậy mà từ thượng du lại tới đây, chắc là không muốn đi âm ti quỷ hồn, muốn dựa vào cái khác quỷ hồn đến làm bản thân mạnh lên tu vi, dạng này quỷ hồn nhét vào cái này khu nước sâu vực, cũng xác thực là kẻ gây họa." Chương 314, Kỳ Nông Tiếu Vũ một phen tư lượng, cảm thấy đó cũng không phải việc khó gì, cho nên khi tức gật đầu nói: "Có thể, cái này thủy quỷ đã làm hại, ta đụng tới tự nhiên thu phục, ngươi có thể dẫn hắn đi ra, ta cũng tốt nghĩ biện pháp." "Đa tạ đạo trưởng." Nữ tử áo đỏ cao hứng thi cái lễ, sau đó hóa thành một mảnh xương đỏ, chui vào cá chép thể nội. Gặp cá chép rời đi, Tiếu Vũ mới đứng dậy tìm tới Thôi Minh, để hắn đi điều tra năm đó cái kia nam tử rơi xuống nước thời gian, tiếp lấy lại cho Bạch đạo trưởng đem chuyện này nói một lần, lập tức hai người đứng ở một bên, chờ lấy Thôi Minh tin tức. Bất quá Tiếu Vũ lần này cử động, thật sự là có chút kinh thế hai tụng, để chung quanh người xem náo nhiệt không khỏi một trận vỗ tay tán thưởng. Liền ngay cả những cái kia đập chứa nước nhân viên quản lý cũng nhất thời bán hội không có thông thả lại sức. "Tiểu sư phó, thật sự là rất cảm tạ, ngài thật sự là cao nhân." Tại hạ bội phục Vất Thi Tượng tiến lên một bước, nhiệt tình chào hỏi nói. Thân là Vất Thi Tượng, hắn tự nhiên đối nói người biết so người khác nhiều một ít, bởi vì đạo nhân muốn cùng quỷ hồn đánh giao thế, mà bọn hắn là cùng thi thể tiếp xúc, đều là cùng người chết tiếp xúc, cho nên hắn nhãn lực tỉnh tự nhiên muốn so người khác cao rất nhiều. Mà Tiếu Vũ từ nhìn thấy nam nhân này từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ thấy trên người đối phương âm khí tiết ra ngoài, đây là lâu dài cùng âm vật đánh giao tế nguyên nhân, nếu là bình thường người, Tiếu Vũ chắc chắn cho rằng hắn là đụng phải sạch sẽ đồ vật, nhưng Vất Thi Tượng nghề nghiệp chính là như thế, cho nên nhiễm lên cũng không thể tránh được. Lần này nói chuyện công phu, Tiếu Vũ mới chính diện nhìn thấy vớt thi tượng, cái này xem xét, Tiếu Vũ không khỏi trong lòng hơi động, nhưng biểu hiện trên mặt lại không có biến hóa chút nào nói. Không khách khí, đây cũng là ta chỗ chức trách. Bất quá vị đại ca kia, vớt thi âm khí cuốn thân, đối thân thể không tốt, ta nhìn ngươi mấy năm này vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, không cần vì làm việc, đã thương thân thể. Nam tử như có điều suy nghĩ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, làm một chuyến này khi lâu, tự nhiên đã biết một ít chuyện, bây giờ nghe Tiếu Vũ nói ra lời này, hắn cũng hiểu Tiếu Vũ là nhìn ra cái gì, cho nên bận bịu khẽ không người nói. Đa tạ tiểu sư phó chỉ điểm. Không có một chút thời gian, Thôi Minh liền gọi điện thoại tìm tới lúc trước ném thi thể mấy người, tra được rơi xuống nước thời gian, mặc dù thời gian hơi dài, nhưng này dù sao không phải ném một cái tiểu miêu tiểu cầu, cho nên bọn hắn nhớ rất rõ. Tiếu Vũ đem thời gian ghi chép lại, sau đó gọi đến cá chép, đem thời gian nói một lần, cá chép hơi tra xét một chút, đã tìm được thi cốt chỗ, sau đó lại lần tiến vào trong nước, không có một hồi thời gian, trong nước liền trồi lên mấy cái bạch cốt, không nhiều không ít, vừa vặn tầm cái, bất quá những này xương cốt không phải mình trồi lên, mà là bị mấy đầu trong nước sinh vật dùng thân thể định lấy. Nhìn thấy cái này mấy khối xương cốt, Tiếu Vũ lại quay đầu mắt nhìn cái kia vớt thi tượng, trong lòng là triệt để bội phục, bọn hắn dùng một căn cây gậy trúc, cộng thêm một căn dây đỏ, dĩ nhiên đem lại bộ phận thi cốt tìm ra, cái này muốn là người bình thường, sợ là không có bản sự này. Thi cốt toàn bộ tìm ra, Bạch đạo trưởng mang tương thi cốt cất vào một cái bình, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này vớt xương quả nhiên không phải người bình thường có thể làm, nếu không có vớt thi tượng, để bọn hắn đi tìm, coi như tìm tới, vậy cũng vớt không ra. Đã thi cốt vớt đi ra, cái kia lão Bạch liền muốn đi làm hắn sự tình. Đưa cái kia vợ chồng hai người về nhà an táng, đương nhiên đại tỷ thi thể vốn là tại gia tộc, chỉ là nàng tại tử vong lúc, hồn phách rời đi thân thể, không có trở về mà thôi, hiện tại chỉ cần đem hắn hồn phách đưa trở về, cái này sự tình liền xem như công đức viên mãn. Tiếu Vũ, nếu không chúng ta cùng đi, chờ trở về tại đối phó thủy quỷ, nơi này cũng không ai cho ngươi hỗ trợ. Lão Bạch nhỏ giọng nói. Không có việc gì, các ngươi đi trước, ta một hồi cho Lưu Tiểu Cương gọi điện thoại, để hắn buổi chiều tới đón ta, chính ngươi đi thôi, ta lười nhác chạy. Tiếu Vũ nhẹ giọng nói một câu, sau đó lại giao phó một chút rời mộ phần chú ý sự tình, tiếp lấy để lão Bạch đi nhanh lên. Nhìn lấy lão Bạch rời đi, Tiếu Vũ quay đầu nhìn lấy mấy nhân viên quản lý kia, sau đó cười nói: các vị đại ca, ta bây giờ còn có chút chuyện, đoán chừng muốn ở buổi tối, cho nên còn xin các ngươi tạo thuận lợi. Mấy cái nhân viên quản lý nhìn Tiếu Vũ ánh mắt hiện tại tràn đầy sùng bái, gặp Tiếu Vũ mở miệng, một đám vội vàng gật đầu đáp ứng. Bọn hắn lại không phải người ngu, trước đó Tiếu Vũ cùng cá chép đối thoại, bọn hắn đều nghe được. Thủy quỷ chỉ cần là sinh hoạt tại dòng sông bên trên người, không có người nào không biết nói là cái gì. Hiện tại có người muốn hỗ trợ, bọn hắn là cầu còn không được. Tiểu sư phó xin cứ tự nhiên chính là, muốn cái gì, chỉ cần phân phó. Đúng, hiện tại thời gian còn sớm, ta nhìn tiểu sư phó vẫn là cùng chúng ta đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện ăn cơm rau dưa, chúng ta cái này không có gì tốt, chính là cá nhiều, chỉ cần ngài không chê. Vậy được, quấy rầy các vị đại ca. Tiếu Vũ cười hát hát đạo, lúc này mặc cho ai cũng sẽ không đem hắn cùng trước đó cái kia mời đến cá chép thanh niên liên hệ với nhau. Nhân viên quản lý nơi ở có 3 gian phòng, một bên là phòng máy, chủ yếu là điều khiển đập nước, khống chế đập chứa nước tiết nước, mà đổi thành bên ngoài 2 gian, một cái là phòng ngủ, một cái là phòng bếp. Nhìn rất đơn sơ. Tiểu sư phó, ngài ngồi, nơi này đơn sơ một chút, nhưng hoàn cảnh tốt, có núi có nước, ha ha. Một nam nhân ân cần cho Tiếu Vũ rót nước trà, tiếp lấy an vị ở một bên tiếp tục nói. Tiểu sư phó, ngài thật lợi hại, cái kia cá chép đỏ ngay cả chúng ta đều không gặp qua, ngươi lại đem nó kêu đi ra, ngài thật sự là cao nhân. Đúng đấy, chúng ta gặp qua lớn nhất cá, đó là một đầu kỳ nông, xuất quỷ nhập thần, ta muốn ngày nay kéo người xuống nước chính là vật kia, lần trước chúng ta nuôi con vịt đều bị hắn ăn, vật kia quá sợ hãi, mấy lần nhường cũng không có đem nó tìm tới, lần sau nhất định phải đem hắn tìm ra. Bằng không cái này trong nước là không dám đi. Tiếu Vũ một mực đang phương Bắc sinh hoạt, đối trong nước đồ vật thật đúng là không hiểu rõ, nghe tới kỳ nông thời điểm, không khỏi hứng thú, vội vàng cười nói: "Đại ca, hoa nhi này cá là vật gì, khó nói dáng dấp cùng tiểu hoa nhi một dạng." "Ai, không phải tiểu hoa nhi dạng, kỳ thật chính là một cá lớn, bất quá loại cá này lớn 4 cái móng vuốt, tựa như người cánh tay, tại tăng thêm cứ gọi tiếng tựa như đứa trẻ khóc, cho nên mọi người liền gọi nó kỳ nông." Nghe người ta nói, có kỳ nông địa phương, vậy cũng là trước kia ném qua tiểu hải tử, đứa trẻ trong nước liền biến thành kỳ nông. Sau đó ngày ngày kêu tìm hắn mẹ. Nghe lời giải thích này, Tiếu Vũ không khỏi nhớ tới ngày nay vớt thi tượng rơi trong nước lúc, đáy nước truyền đến thanh âm, không phải liền là giống đứa trẻ tiếng khóc cả, thật chẳng lẽ đúng vậy là cái kia kỳ nông đang tác quái. Đúng rồi, các ngươi vì cái gì nói ngày nay đem người lôi xuống nước chính là cái kia kỳ nông? Tiếu Vũ đội hỏi nói. Trong đó một nam nhân xuất ra khói, đưa cho Tiếu Vũ một căn, nhưng bị Tiếu Vũ cự tuyệt, sau đó nam nhân kia chính mình đốt một căn, mới nói tiếp nói. Bởi vì cái này trong nước, liền một cái kia đại gia hỏa, cũng liền nó có khí lực lớn như vậy. Mấy năm trước đập chứa nước nhường, tên kia đi ra một lần, vừa vặn bị chúng ta trông thấy, lúc đầu nghĩ đến đánh chết, nhưng là lại tưởng tượng, thứ này đã lớn như vậy, sợ là đều thành tinh, cho nên không có đánh nó, nhưng là vật kia làm tầm trọng thêm, vậy mà ăn chúng ta nuôi vịt, nguyên bản một đoàn con vịt, bị nó ăn hết hơn phân nửa, cuối cùng đành phải để bán. Đúng đấy, vật kia ta nhìn không địa đạo, dáng dấp cũng khó coi, không có đạo trưởng ngày nay gọi tới đỏ thâm phao sáng. Chương 315, Thủy Quỷ nghe mấy người nói chuyện, Tiếu Vũ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Ngày nay cái kia cá chép đỏ hoàn toàn chính xác xinh đẹp, đơn giản chính là một người mặc áo giáp màu đỏ đại mỹ nhân, chính là không biết nói đối phương nói cái kia kỳ nông rốt cuộc là tình hình gì, có phải hay không là thủy quái biến ảo mà thành, bất quá cho dù là thủy quỷ biến ảo mà thành, cũng không có khả năng nuốt vật sống, khó nói Kỳ Nông là thủy quỷ thủ hạ. Đạo trưởng, ngươi ban đêm là muốn bắt thủy quỷ sao? Một nam tử nhỏ giọng nói. Đúng, cho cái kia cá chép lớn rút một chút, mà lại thủy quỷ kia muốn giết cá chép, nếu là không quản một chút, sợ cá chép muốn bị hắn giết, khi đó các ngươi cái này không có thủy thần trấn thủ, cái khác tinh quái liền sẽ tiến đến lúc đó liền phiền toái. Tiếu Vũ nói, nâng chung trà lên nhỏ nhấp một miếng, sau đó ngẩng đầu quét mấy người một chút, bất quá cái này xem xét, Tiếu Vũ thật đúng là phát hiện dị thường, trong đó vị nào buổi chiều đuổi Tiếu Vũ bọn hắn rời đi nam tử, trên người lại có nhàn nhạt yêu khí, cái này yêu khí xem bộ dáng là vừa đủ phải. Vị đại ca kia, ngươi ngày nay đi cái kia rồi? Ta thế nào cảm giác ngươi ngày nay đụng phải đồ không sạch sẽ? Gặp Tiếu Vũ nhìn lấy chính mình, cái kia nam tử không khỏi sắc mặt đại biến, lúc này nói: "Tiểu sư phó, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, mặc dù xế chiều hôm nay ta đuổi các ngươi đi, đó cũng là sợ các ngươi xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nhiều ý." Thấy đối phương có giải, Tiếu Vũ bận bịu khoát tay nói: "Vị đại ca kia, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta nói đều là thật, không có hù dọa ngươi ý tứ, ngươi muốn dưới xế chiều hôm nay đi nơi nào, cho ta nói nghe một chút." Đối phương gặp Tiếu Vũ không giống như là mở ý đùa giỡn, lúc này mới bận bịu nói: "Ta buổi sáng hôm nay đi thượng du một cái sơn cốc, nơi đó nước tương đối sạch sẽ, cá cũng tốt ăn, cho nên liền đi làm mấy đầu, cũng không có xảy ra chuyện gì nha. Đang suy nghĩ dưới, có hay không chuyện đặc biệt, tỉ như thấy cái gì thứ gì, hoặc là nói sờ soạn thứ gì?" Tiếu Vũ tiếp tục hỏi. "Thấy cái gì đồ vật?" Nam tử ôm chén nước, tinh tế nghĩ, tiếp lấy đột nhiên vô đuổi nói: "Ngươi vừa nói như vậy, ta còn nhớ ra rồi, ta ngày nay lái thuyền đi cái kia xóa sông thời điểm, trong nước bằng phẳng, nhưng khi ta lái thuyền đi qua thời điểm, đột nhiên giống như là đụng phải thứ gì, kém chút đem ta thuyền cho làm lật ra, cái này có tính không?" Nghe đối phương vừa nói như vậy, Tiếu Vũ suy nghĩ một chút, đối phương đụng phải đồ vật, có lẽ vẫn là trong nước đồ vật, nhưng là bằng vào một cái thân thể, liền có thể kém chút làm lật thuyền nhỏ, cái này thể tích sợ cũng không nhỏ, tại loại lời này đập chứa nước bên trong, một con cá là không có bản sự kia, cho nên Tiếu Vũ cho rằng, cái kia hẳn là một cái lớn rùa, chỉ có lớn rùa cái kia cứng rắn sắc ngoài, mới có thể để thuyền kém chút lật rơi. Chỉ bất quá cái kia lớn rùa xuất hiện, mà lại bị thuyền đụng vào, còn không có trả thù, xem ra vẫn là một cái hiền lành lão quy, cho nên Tiếu Vũ cũng không muốn điểm phá, miễn cho những này người sợ hãi. "Ân, cũng coi là đi, đoán chừng là ta nghĩ sai. Nhưng là thượng du nước sâu địa phương, các ngươi vẫn là không nên đi, cái này nếu là đụng tới vật gì, đây chính là sẽ muốn nhân mạng." Tiếu Vũ nói cũng đúng lời nói thật, cái kia lão quy mặc dù hướng thiện tại tu hành, nhưng cũng không phải quá mềm, ngươi nếu là thường xuyên đi quấy rầy nó trong cơn tức giận làm ra biến ngốc, cái kia cũng có nói. Nói chuyện phiếm một hồi lúc sau, Tiếu Vũ cho Lưu Tiểu Cương gọi điện thoại, để hắn ban đêm đến đón mình, sau đó lại cho đối phương phát địa chỉ, tiếp lấy mới lặng lặng chờ lấy đêm tối đến. Lại là một hồi thời gian, mấy cái nhân viên quản lý tại phòng bếp một trận chuyện, làm 5-6 cái đồ ăn, bất quá bọn hắn những này đồ ăn, nếu không phải cá có làm, nếu không phải là cá kho, chỉ có một cái rau xanh. Mặc dù Tiếu Vũ không phải thức ăn chay chủ nghĩa người, nhưng gặp nhiều cá như vậy, cũng không khỏi một trận líu lưỡi. "Đạo trưởng, nhanh ăn đi, đây đều là thượng du cá, không có ô nhiễm, ăn không tệ." Ngươi nếm thử một cái, nam nhân nhiệt tình đem một đầu cá chiên bé để vào Tiếu Vũ trong chén. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nhiều cá như vậy, Tiếu Vũ nhớ tới Tây Du Ký bên trong, cái kia Long Vương bị chém đầu sự tình, lúc trước giống như cũng là bởi vì một cái ngư dân đánh cá quá nhiều, chọc giận Long Vương, mà Long Vương mới bởi vậy nhiều hàng mưa, xúc phạm thiên điều. "Đại ca, các ngươi làm nhiều như vậy cá con làm gì, lại không có thịt gì, về sau vẫn là ăn ít dạng này bọn nhỏ, thả bọn họ một con đường sống, dù sao đều là sinh mệnh, mới ra đến liền bị giết chết, khẳng định oán khí rất lớn, này lại gieo xuống nhân quả." Tiếu Vũ nói liên tục mang hù dọa đường. "Hắc hắc, tiểu sư phó nói rất đúng, về sau nhất định đổi mấy cái nam tử bận bịu túi đầu không lưng đường." Cơm nước xong xuôi, sát trời bắt đầu tối, mà Lưu Tiểu Cương cũng tới tức thời, vừa lúc ở trời tối thời điểm đổi tới, như thế để Tiếu Vũ không có nỗi lo về sau. Một vầng minh nguyệt treo ở giữa không trung, làm nổi bật tại đen kịt đập chứa nước bên trong, giống như là một khối hoàn mỹ mỹ ngọc, tản mát ra điểm điểm trắng muốt quá mang. Đập chứa nước hai bên dãy núi, giống như là hai đầu nằm yên trường long, dùng cái kia vĩ nạn thân thể, bảo hộ lấy một phương nhân dân. Trời càng ngày càng tối, trong nước bắt đầu phát lên từng tia hơi nước, đập chứa nước nơi xa chỉ trong phút chốc đã trở nên một mảnh trắng xóa, hơi nước bốc lên, như khói như sương, đem trọn cái đập chứa nước trang trí như mộng như ảo. Tiếu Vũ khoanh chân ngồi tại đập chứa nước đê trên bàn, tại bên cạnh hắn, Tiểu Bảo cũng ngồi ở nơi nào, tò mò nhìn xung quanh. Đúng lúc này, phía trước sương mù bên trong, một cái màu trắng bóng người từ trong nước bay ra, đó là một nữ tử có chút hư ảo, khi hắn nhìn thấy Tiếu Vũ lúc, giống như là nhận lấy kinh hãi, ngược lại biến mất không thấy gì nữa, mà liền cùng một thời gian, đập chứa nước địa phương khác cũng bay ra cái nam nữ quỷ hồn, bọn hắn hoặc ngồi hoặc nằm, đương nhiên càng nhiều hơn chính là đối Tiếu Vũ soi mói, nhạc này không kia. Đột nhiên, trong nước bay cuồng một hồi, tiếp lấy một sợi âm khí bay ra, âm khí hóa thành một cái áo đen nam tử dáng dấp dị thường khôi ngô, như là Tam Quốc thời kỳ Trường Phi mở dạng, rất có hô to một tiếng dọa lùi trăm vạn hùng binh khí thế. Chỉ là nam quỷ sau khi ra ngoài, những cái kia du đang tại vì bên ngoài hôn phách, lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó cái kia nam tử mới đưa lực chú ý đặt ở Tiếu Vũ trên người, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Bảo. "Tiểu quỷ, ngươi đi theo một phàm nhân bên người làm cái gì, chẳng lẽ muốn báo thù hay sao?" Nam tử nghi ngờ hỏi nói. Nam tử vừa dứt lời, trong nước bay cuồng một hồi, tiếp lấy một cái hồng ảnh đột nhiên bay ra, chính là cái kia màu đỏ cá chép, bất quá bây giờ xuất hiện là cá chép hóa thành nữ tử áo đỏ, dù sao đây là quỷ hồn, không có thực thể, cá chép không cách nào công kích. Ha ha, đỏ tiểu nương tử, ngươi lại còn dám ra đây? Nam quỷ cười ha ha nói. Hừ, thủy quỷ, ngươi tiến vào ta quản lý thủy vực đã 10 năm, bây giờ rời đi, ta có thể không truy cứu, nhưng là không rời đi, đừng trách ta đêm nay không khách khí. Cá chép hóa thành nữ tử áo đỏ, vẫn là như vậy tư thế liên ngang, trong tay lôi kéo một căn cốt đồng, tung bay ở giữa không trung, nhưng là người bình thường lại là không nhìn thấy nàng tồn tại. Ngươi tiểu vợ này thật là lớn hòa khí, ngươi chỉ cần đáp ứng là mẹ ta tử, chúng ta không phải liền là người một nhà à, làm gì như vậy khách khí. Nữ tử áo đỏ mắt nhìn thủy quỷ, sau đó lại nhìn mắt Tiếu Vũ, lúc này mới cười hát hát nói. Muốn ta làm ngươi vợ cũng được, chỉ cần ngươi đi đem cái kia người kéo xuống nước, ta liền đáp ứng ngươi, ngươi xem coi thế nào. Thủy quỷ mắt nhìn Tiếu Vũ, sau đó cười hát hát, tiếp lấy thân thể khẽ động, liền hướng về Tiếu Vũ nhẹ nhàng đi qua kéo người xuống nước. Đây là ta cường hạng, tiểu nữ tử, ngươi liền đợi đến cùng ta nhập động phòng đi, ha ha. Thủy quỷ một bên hướng phía trước tung bay, một bên đắc ý cười to đạo, mà liền tại hắn vừa bay tới Tiếu Vũ bên người lúc, Tiếu Vũ cái kia đóng chặt ánh mắt lại đột nhiên mở ra, tiếp lấy nét miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười nói, bát quỷ cũng là bản đạo cường hạng. Chương 316, đấu thủy quỷ. Thủy quỷ chính dương dương đắc ý, đã thấy Tiếu Vũ đột nhiên mở mắt, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể cuống quýt lui lại, nhưng Tiếu Vũ tốc độ càng nhanh, chỉ gặp hắn đột nhiên kéo trên người một căn dây đỏ, dùng sức liền ném ra ngoài, dây đỏ bay ra, nhìn như nhẹ như lông hồng, nhưng ở thủy quỷ trong mắt lại giống như là một căn lung đỏ bàn ủi, để hắn sắc mặt đại biến. Mặc dù dây đỏ tốc độ đã bị Tiếu Vũ dùng phù lục gia trì qua, nhưng thủy quỷ cũng không phải người lương thiện, góc nhìn hai cánh tay hắn vung lên, thân xuống nước trong ao đột nhiên cuốn lên một mảnh sóng nước phóng tới không trung, trực tiếp đem bay tới dây đỏ ngăn trở, tiếp lấy thủy quỷ một đầu cánh tay giống trong nước rũ ra, chờ cánh tay thu hồi lúc, trong tay nhiều một căn màu đen trường tiên. Cái kia trường tiên là các loại cây rong dây leo biên chế cùng một chỗ, không nhìn thấy rảnh ngắn, bởi vì còn có một bộ phận như trước đang trong nước, thật xa nhìn lại, giống như là một cái loại cực lớn bánh quai trèo. Thủy quỷ cầm trường tiên, không chút suy nghĩ liền hướng về Tiếu Vũ địa phương quật đi qua, trường tiên từ trong nước bay ra, có mười mấy mét chi trường, mang theo tiếng gió gào thét, bột một tiếng liền quất vào Tiếu Vũ vị trí, nhưng là nguyên bản Tiếu Vũ ngồi địa phương, lại đã sớm không có mưa hay. Cùng lúc đó, mặt nước lăn lộn, tiếp lấy một đầu dài 3-4 mét rắn nước đột nhiên xuất hiện, rắn nước lơ lửng ở mặt nước, nhanh chóng dây rụa thân thể, khi tới gần thủy quỷ phía dưới lúc, rắn nước đột nhiên bắn lên, thân thể cuốn một cái, vậy mà trực tiếp cuốn ở cái kia trường tiên bên trên, sau đó rắn nước nhanh chóng hướng về đáy nước chui vào, giống như là muốn đem cái kia màu đen trường tiên kéo vào đáy nước. Lan! Thủy quỷ hét lớn một tiếng, dùng sức kéo một phát trường tiên, nhưng này trường tiên lại đột nhiên kéo căng, tiếp lấy đáy nước bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, đủ mọi màu sắc trong nước loài cá cắn trường tiên, không ngừng hướng về đáy nước lôi kéo. Nhìn thấy một màn này, thủy quỷ không khỏi sắc mặt trầm xuống nói: "Tiểu hung cá, ngươi vậy mà cấu kết đạo sĩ muốn đến trừ ta, ngươi cho rằng ta biết cái này dễ dàng đối phó? Ngươi đối thủ là ta, không muốn đi thần." Thoại âm rơi xuống, hai đám lửa đột nhiên từ bên bờ bay tới, hỏa diệm giống như là quỷ hỏa giống nhau, không ngừng trên dưới bay múa, tại ở gần thủy quỷ lúc đột nhiên vỡ ra, hóa thành một cái biển lửa, đem thủy quỷ bao bao ở trong đó. "Dễ dàng không dễ dàng, không phải ngươi nói tính, hôm nay đụng tới bản đạo, ta để ngươi có đến mà không có về." Tiếu Vũ thanh âm đạm mạc từ trên bờ truyền đến, tiếp lấy lại là một tấm đùa chú bay ra, hướng về thủy quỷ bao khỏa mà đi. Tại cái kia phủ lục bên trong, lại có thật nhỏ tiếng sấm nổ âm truyền ra. Lôi phủ, đây là Mao Sơn đạo thuật bên trong một loại trung cấp phủ lục, cấp thấp nhất cũng cần linh lực trèo trống, vẽ bùa thời điểm muốn cầu nguyện lôi thần, sau đó đem linh lực dung nhập phủ lục bên trong, dạng này linh lực liền sẽ tại phủ lục chuyển đổi dưới, biến thành lôi đỉnh, đối quỷ hồn có uy hiếp chí mạng. "Tiểu đạo sĩ, ta muốn giết ngươi." Thủy quỷ nguyên bản là trong nước hồn phách, kiên kỵ hỏa diễm, bị ngọn lửa vây quanh, nguyên bản đã có chút không chịu được nổi, hiện tại lại gặp lôi phủ bay tới, không khỏi kinh hồn tán đảm, chỉ có thể nhanh chóng hướng về phía dưới trong nước rơi đi. "Kì hỉ, thủy quỷ, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày nay." Ngay tại thủy quỷ liền muốn tiến vào trong nước lúc, cái kia nữ tử áo đỏ xuất hiện lần nữa, nữ tử cười hì hì một tiếng, tiếp lấy hai tay khẽ động, thủy quỷ rơi xuống địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái dòng nước vòng xoáy, mà cái kia nữ tử áo đỏ liền đứng tại vòng xoáy bên trên, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một căn màu trắng cốt kiếm. "Sú nữ môn, ngươi dám đến bỏ đá xuống giếng, nhìn ta không nuốt ngươi!" Mắt thấy dưới nước bị thần sông động tay động chân, thủy quỷ lại là không sợ hãi, thân thể nhất chuyển, liền hóa thành một mảnh hơi nước, hướng về nữ tử áo đỏ báo khỏa mà đi. Tiếu Vũ đứng tại trên bờ, nhìn về phía trước ao nước lăn lộn, mà chính mình lại là không cách nào tới gần, bận bịu đối bên người tiểu bảo khoát tay chặn lại, tiểu bảo lúc này hướng về kia trong ao lướt tới. Thủy quỷ hóa thành hơi nước, đen nghịt giống như là một mảnh mây đen, thỉnh thoảng có nước rơi xuống, để cái kia nữ tử áo đỏ không khỏi sắc mặt đại biến, bận bịu bay xuống tay áo dài, một mảnh sóng nước bay ra, đụng vào cái kia mây đen bên trên, tiếp lấy thân hình nhanh chóng hướng bên bờ rút đi. Tiểu bảo đứng giữa không trung, hiện ra song đầu bốn tay bộ dáng, những năm này tiểu bảo đi theo Tiếu Vũ, tại quỷ tu công pháp trợ giúp dưới, tu vi tăng trưởng mặc dù chậm chạp, nhưng cũng may hắn trước kia tại địa phủ dạo chơi một thời gian đầy đủ dài, muốn so giống nhau quỷ hồn mạnh lên rất nhiều, nhiều lấy Tiếu Vũ mới đưa hắn giữ ở bên người. "Ha ha, nhìn ta không ăn ngươi!" Tiểu Bảo nhìn lấy cái kia màu đen đám mây, cười hắc hắc, lộ ra một bộ biểu tình dữ tợn, tiếp lấy hắn há mồm phun ra một thanh âm khí giữa không trung ngưng kết, hóa thành một đám màu trắng khô lâu, màu trắng khô lâu mới vừa xuất hiện, liền hướng về kia mây đen và chạm mà đi. Gặp Tiểu Bảo công kích đánh tới, mây đen một cái xoay chuyển, lần nữa hóa thành cái kia áo đen thủy quỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Bảo, tiếp lấy cười lạnh nói: "Ngươi quái gì? Không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự, nếu là ăn ngươi, chúng ta tu vi hẳn là tăng rất nhanh." Các cả. Thủy Quỷ không có chút nào e ngại, cười lạnh qua đi há miệng, dĩ nhiên đem những cái kia phóng đi màu trắng khô lâu trực tiếp nuốt vào trong miệng, tiếp lấy cánh tay rũa ra, liền hướng về Tiểu Bảo bắt tới. Tiểu Bảo trở về đứng ở đằng xa, Tiếu Vũ gặp Thủy Quỷ không sợ Tiểu Bảo công kích, bật điệu hô lớn một tiếng, tiếp lấy xuất ra một thanh phù lục, liền chuẩn bị muốn ném ra bên ngoài. Tiểu Bảo không có trả lời, tại Thủy Quỷ cánh tay đi vào bên người lúc, Tiểu Bảo trên người một đầu cánh tay đột nhiên giơ lên cao cao, cầm ở trong tay trường đao, tại ánh trăng chiếu xuống, phát ra nhàn nhạt hắc quang. Trường đao vung xuống, Thủy Quỷ vừa đưa qua tới cánh tay, vậy mà trong nháy mắt bị Tiểu Bảo chặt đứt. Thủy Quỷ sợ không kịp đề phòng, không nghĩ tới cùng là quỷ hồn Tiểu Bảo lại có thủ đoạn như vậy, nhưng cũng may hắn là quỷ hồn, cái này gãy cánh tay còn có thể đoạn tụ, chính là tương đối hao phí hồn lực. Vật nhỏ, có chút thủ đoạn, lấy ngươi bản sự tại sao phải đi theo cái đạo sĩ kia bên người, ngươi nếu là đầu phục đại gia ta, ta cam đoan để ngươi tu thành quỷ vương, khi đó huynh đệ chúng ta hai, tại dương thế còn không phải đi ngang. Hắc hắc, ngươi đoán không sai, ta gặp ngươi có chút bản sự, không bằng ngươi đầu nhập vào ta Vũ Ca, về sau cũng tốt có cái quang minh chính đại thân phận, bằng không sớm tôi muốn bị âm ti bắt đi. Tiểu Bảo cũng cười hắc hắc nói. Hi hi, cái này tiểu quỷ nói không sai, Thủy Quỷ, ta nhìn ngươi vẫn là đầu hàng đi, hiện tại ngươi đã không có đường lui, khó nói ngươi còn muốn hồn phi phách tán hay sao? Nữ tử áo đỏ đứng ở một bên, cũng che miệng cười nói: "Các cặc, ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhiều người ta liền sợ hãi. Đạo sĩ kia hạ không được nước, hắn có thể chính là ta gì? Chỉ bằng hai người các ngươi, trước muốn bắt ta, còn không có bản sự kia." Nói xong Thủy Quỷ lần nữa phát ra một thân âm lãnh nụ cười quỷ quệt, tiếp lấy cánh tay đối trong nước bay xuống, sau đó phát ra một trận thanh âm kỳ quái, mà liền tại thanh âm này rơi xuống, trong nước hồ đột nhiên nổi lên một trận sóng lớn, tại cái kia sóng lớn bên trong, xuất hiện một đầu gần 1m5 màu đen cá lớn. Màu đen cá lớn trên người treo các loại cây rồng, mọc ra bốn cái nhỏ chảo. Đây chính là đập chứa nước nhân viên quản lý nói kỳ nông, bất quá ba nhi này cá sống được thời gian cũng đầy đủ đủ dài, chủ yếu nhất cũng là một cái tiểu yêu, cũng khó trách sẽ sống đến bây giờ. Các bạn, có hắc ám giúp ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thủy Quỷ một trận đắc ý cười to, thân thể khẽ động, liền rơi vào cái kia cá lớn đầu lĩnh bên trên, nhìn có chút thoải mái. Chương 317, biệt quất tiểu chết trong nước tình hình, Tiếu Vũ nhìn không rõ ràng lắm, nếu không phải là mình không biết bơi, hắn đã sớm nhảy xuống, cái kia màu đỏ cá chép là trong sông chi chủ, không có việc gì, nhưng Tiếu Vũ lo lắng chính là Tiểu Bảo, nếu Tiểu Bảo xảy ra chuyện vậy nhưng thật không tìm về được. Nữ tử áo đỏ nhìn lấy cái kia trong nước hắc ngư, không khỏi sắc mặt trầm xuống nói: "Hắc ám, ngươi bình thường nhiễu loạn thủy tộc, ta không có quản ngươi bây giờ lại muốn giúp một cái quỷ hồn, ngươi có biết nói hậu quả?" Cái kia hắc ngư nhìn phía trước nữ tử áo đỏ, tiếp lấy cũng há mồm đột xuất một cái bọt khí hóa thành một cái áo đen nam tử. Nam tử nhìn có chút gầy gò, trên mặt góc cạnh rõ ràng, trên đầu mọc ra hai cái huyết hồng ngũ cục, khoe miệng giữ lại hai sợi râu, mà lại sợi râu rất dài, lại trực tiếp rớt xuống ngực. "Cá chép đỏ, ta cũng đã sớm nói, để ngươi làm ta thế tử, chúng ta cùng nhau tu luyện, nhưng ngươi không đồng ý. Ngươi tu vi cao hơn ta cũng chỉ có tìm trợ thủ, mặc dù ngươi là thần sông, nhưng ngươi cũng là kế thừa lão hà thần vị trí, ta nếu là bắt ngươi, liền có thể cầm tới thần sông tín vận, ta liền có thể trưởng quản vùng nước này." Áo đen nam tử vui vẻ nói một câu, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn một chút không xa Tiểu Bảo, không khỏi cười lạnh nói: "Đây là cái gì quái vật, vậy mà dáng dấp bộ dáng như vậy? Ngươi mới là quái vật, có bản lĩnh đến đánh với ta một trận." Tiểu Bảo nhất không thích người khác mắng hắn quái vật, lúc đầu dáng dấp hoàn toàn chính xác không dễ nhìn, nhưng là đi theo Tiếu Vũ bên người nhiều năm như vậy, quái vật cái tên này đã để hắn chậm rãi làm nhạt, bây giờ bị người khác tại nói ra, cái này khiến hắn có loại lại trở lại lúc trước bị chế rêu thời gian. "Hắc ám, ta nhìn ngươi là sùng án, ngươi có biết nói đê đập bên trên đứng chính là người nào?" Nữ tử áo đỏ lạnh giọng niệm ai nói. "Hắn là người nào cùng ta có liên can gì, khó nói ta sẽ sợ hắn." "Ngươi là không sợ, bất quá ngươi cũng cẩn thận, đó là Mao Sơn đạo nhân, một thân đạo thuật cũng không phải ngươi có thể so sánh, ngươi nếu là chọc giận hắn, đừng nói ngươi là một cái tiểu yêu, chính là đại yêu, cũng chạy không thoát hắn bàn tay." "Mao Sơn đạo sĩ lại như thế nào? Tới nơi này đạo sĩ còn thiếu sao? Có mấy cái có bản lĩnh, hiện tại đạo sĩ đều là một số chủ nghĩa hình thức mà thôi, lừa gạt ít tiền có thể, nếu thật là động thủ, sợ là một con cá lớn đều có thể đem hắn ăn." Nữ tử áo đỏ gặp hắc ám minh ngoan bất linh, không khỏi lạnh giọng đạo: "Đạo hắc ám, cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chặt, vậy thì chờ chết đi." Tiếng nói thất lạc, nữ tử áo đỏ thân hình khẽ động, đột nhiên hướng về hắc ám bắn tới. "Ha ha, tiểu hồng cá, đây chính là chính ngươi tìm tới cửa, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc đi." Hắc ám cười hắc hắc, tiếp lấy thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, cái kia trong sông cá lớn một cái cá chép lăn lộn, nhấc lên một mảnh sóng lớn, hướng về màu đỏ cá chép vị trí đập đi qua. Tiếu Vũ nhìn xa xa cái kia bên cạnh gió nổi mây phun, nhưng mình lại không có biện pháp nào, mặc dù ngồi thuyền cũng có thể đi qua, nhưng là tại cái này trong nước trước mặt quái vật, cái kia thuyền nhỏ cũng là thùng rông kêu to, nếu là sơ ý một chút rơi vào trong nước, nói không chừng còn chưa đủ cái kia hắc ngư nhét cái răng. Màu đỏ cá chép cùng màu đen kỳ nông xoay đánh ở cùng nhau, mà Tiểu Bảo cùng Thủy Quỷ đều tung bay ở giữa không trung, bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau nhìn lấy, ai cũng không hề động thủ. Màu đen kỳ nông thân thể muốn so màu đỏ cá chép thân thể lớn một số, nhưng là nó tu vi nhưng không có cá chép đỏ mạnh, cho nên hai cá nhất thời đánh tương xứng, mà cá chép đỏ còn có chút liên tục bại lui tư thế. Cá chép đỏ vừa cùng hắc ngư dây dưa, một bên hướng về Tiếu Vũ phương hướng tới gần, mà Tiếu Vũ khi nhìn đến cá chép đỏ hướng phía bên mình tới lúc sau, vận bịu xuất ra âm dương đảo một kiếm vác tại sau lưng. "Cá chép đỏ, ngươi chạy cái gì nha, tiếp tục tới chơi nha." Màu đen kỳ nông đi theo cá chép đỏ sau lưng, trong nước thỉnh thoảng tóe lên mấy người cao bậc nước, oanh thanh âm ùng ùng càng là bên tai không dứt. để đứng ở đằng xa Lưu Tiểu Cương bọn người một trận trong lòng run sợ. Cá chép đỏ cũng không gặp âm thanh, một bên ngăn cản Hắc Ngư tập kích, một bên hướng về Tiếu Vũ bên cạnh xê dịch. Khi khoảng cách Tiếu Vũ còn có 2-3 mét lúc, cá chép đỏ đột nhiên quay người, há mồm đối cái kia Hắc Ngư liền cắn, mà cái kia Hắc Ngư càng hùng, há miệng vậy mà lộ ra một thanh sắc bén răng, sau đó hướng phía cá chép đỏ liền lao đến. Cá chép đỏ thấy thế, vội vàng lui về phía sau nửa mét, tiếp lấy thân thể một cái lặn xuống, trong nháy mắt không có chìm vào đáy nước biến mất không thấy gì nữa, mà Hắc Ngư lại là trực tiếp nhào tới Tiếu Vũ trước người. Nhưng vào lúc này, Tiếu Vũ quỷ dị cười một tiếng, sau đó nhanh chóng xuất ra muốn một kiếm, hướng về phía trước rồi ra. Hắc Ngư bởi vì thế sông quá mạnh, tăng thêm cũng không có đem Tiếu Vũ nhìn ở trong mắt, cho nên trực tiếp đâm vào đảo một kiếm bên trên, sóng nước cuốn lên mấy người cao, đem Tiếu Vũ toàn thân xối, về phần những đùa chú kia, toàn bộ báo hỏng. Hắc Ngư con mắt trừng tròn bo, một căn một kiếm từ trong miệng hắn xuyên thấu một nửa thân thể, đỏ hồng huyết dịch bắt đầu chảy xuôi. Hắc Ngư càng là trong nước trên dưới lăn lộn, trong lúc nhất thời đem Tiếu Vũ cũng lôi kéo tiến vào trong nước. Vũ ca, Tiểu Bảo hô to một tiếng, tiếp lấy nhanh chóng hướng về cái này bên cạnh bay tới, mà thủy quỷ kia lại là sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong mắng to nói: ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn, xuất sinh chính là xuất sinh, một điểm đầu góc đều không có. Thủy quỷ hiện tại khí nổi trận lôi đình, vốn là nghĩ đến lôi kéo một cái giúp đỡ, nhưng là vật kia vừa ra đầu liền bị giết, đây quả thực để hắn có loại cảm giác sắp phát điên. Cũng trách chính mình có chút khinh địch, không có đem Tiếu Vũ đáng sợ nói rõ ràng, bằng không lấy Hắc Ngư bản sự, còn không đến mức mất mạng. Mà liền tại Tiếu Vũ rơi xuống nước trong nháy mắt, một cái hồng ảnh từ dưới người hắn nhanh chóng trồi lên, tại Tiếu Vũ còn không có hưởng thụ cái kia loại rơi xuống nước cảm giác lúc, liền bị cá chép đỏ đỉnh đi lên. Bị cá chép đỏ khẽ kéo, Tiếu Vũ bận bịu bối rối bò lên mở, mặc dù vừa rồi uống hết mấy ngụm nước, nhưng cũng may bảo vệ tính mệnh, cũng không có trở ngại. Chính là cái này một chút thời gian, thủy quỷ kia vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mặt nước lần nữa trở nên an tĩnh lại, chỉ có cái kia màu đỏ cá chép trong nước bơi qua bơi lại. Chạy. Tiếu Vũ bốn phía nhìn một chút, lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn lấy trong nước cá chép nói: làm sao bây giờ? Ngươi nếu là không cách nào đem hắn tìm ra, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Đạo trưởng không cần lo lắng, thủy quỷ kia không thể rời đi trong nước quá lâu, chỉ cần hắn xuất hiện trong nước, ta liền có biện pháp tìm tới hắn. Cá chép đỏ hóa thành nữ tử cao hứng nói một tiếng, sau đó lần nữa chìm vào đáy nước. Tiểu Bảo lơ lửng tại mặt nước, nhìn lấy cá chép đỏ rời đi, gấp hướng Tiếu Vũ nhẹ nhàng đi qua, đồng thời còn vẻ mặt buồn tiêu nói: nếu là thủy quỷ tại đi ra, ta nhất định phải ăn hắn. Như vậy lúc, trong nước lần nữa truyền đến rầm một tiếng, tiếp lấy cá chép đỏ như là một đạo hồng quang, nhanh chóng hướng về nơi xa kích xạ mà đi, mà ở phía xa cái tia sương mù trắng xóa bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, tiếp lấy nữ tử áo đỏ tay cầm cốt kiếm từ bên trong bật ra, ở sau lưng nàng thủy quỷ cầm trường tiên một đường đuổi theo. Tiểu Bảo đi hỗ trợ Tiếu Vũ bận bịu chào hỏi nói: trước đó thủy quỷ biến mất, Tiếu Vũ coi là chạy trốn, nhưng hiện tại xem ra cái này thủy quỷ tại cá chép đỏ trên địa bàn vẫn còn có chút lo lắng, tựa như hiện tại cá chép đỏ muốn tìm hắn đi ra vẫn là rất dễ dàng, mặc dù trước kia không biết cái gì nguyên nhân Kỳ Nông cùng thủy quỷ không có hướng cá chép đỏ xuất thủ, tại Tiếu Vũ xem ra cái này cá chép đỏ trên người nhất định có thủy quỷ kia cùng Kỳ Nông kiêng kỵ đồ vật. Chương 318, Tiểu Bảo phát huy thủy quỷ bị cá chép đỏ từ trong xương mù chạy ra, mà có Tiểu Bảo hỗ trợ, thủy quỷ là liên tục bại lui, chỉ trong phút chốc hồn lực liền tiêu hao hơn phân nửa, nguyên bản cái kia nắm ở trong tay trường tiên cũng bởi vì thân thể hư ảo nguyên nhân mà không cách nào tại bắt ở, cho nên lúc này chỉ có thể tay không cùng Tiểu Bảo đối kháng. Quỷ hồn bình thường đều là dựa vào âm lực công kích, cái này quỷ hồn bởi vì thời gian tu luyện đầy đủ dài, hồn lực nương thực, cho nên mới sẽ nắm chặt vật thật. Về phần Tiểu Bảo vũ khí trong tay, vậy chỉ bất quá là một số âm khí, cũng không phải là dương thế chỗ có, đây cũng là Tiếu Vũ bỏ ra lớn đại giới, từ quỷ sai chỗ nào tìm đến. Mà những này âm khí bất quá là âm ti cấp thấp nhất đồ vật, nhưng đối với quỷ hồn tới nói, vẫn là có thể tăng lên không ít lực công kích. Ngay tại lúc này hai cái tiểu quỷ tu vi quá yếu, cho nên Tiếu Vũ liền nghĩ, thời gian ở không, muốn tìm tới một chỗ âm khí nồng đậm địa phương, để hai cái tiểu quỷ thật tốt tu luyện, dạng này về sau tại gặp địch thời điểm, cũng sẽ không bị cái khác quỷ hồn treo đánh. Thủy quỷ, nhanh lên đầu hàng, bằng không ta một thanh nuốt ngươi. Tiểu Bảo trợn mắt trừng trừng, giống như là một cái bạch tuộc, huy động vũ khí trong tay. Các bạn, muốn cho ta đầu hàng, nghĩ hay lắm, ngươi cái người quá dị, vậy mà đi cho đạo sĩ làm nô lệ, thật sự là không có cốt khí. Thủy quỷ trái phải né tránh, trong thanh âm tràn đầy trào phúng đường. Ngươi đi chết đi. Tiểu Bảo đêm nay lại một lần nữa nghe được người quái dị ba chữ, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, thân thể một trận kịch liệt run rẩy, tiếp lấy hét lớn một tiếng, lúc sau, thân thể giống như là thổi phồng giống nhau nhanh chóng lớn lên, vốn là đứa trẻ bộ dáng, tại cái này một cái chớp mắt gặp vậy mà biến giống trưởng thành giống nhau, đến như vậy còn không có dừng lại, thân thể như trước đang cất cao, mà Tiểu Bảo trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt thống khổ, giống như là lộ ra cực kỳ khó chịu. Xa xa Tiếu Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng giật mình, bận điệu hô to nói: "Tiểu Bảo, mau dừng lại, mau dừng lại." A. Tiểu Bảo ngửa đầu, đối bầu trời một thân giống to, tiếp lấy thân thể lần nữa ngạnh sinh sinh cất cao một nửa, bây giờ nhìn đi lên lại có 2 mét dáng vẻ. "Ta muốn ăn ngươi." Tiểu Bảo miệng bên trong vẫn như cũ phát ra thanh âm non nớt, mà thủy quỷ kia lúc này lại là sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một sợi âm khí, liền muốn hướng về trong nước bỏ chạy. Hiện tại Tiểu Bảo khí thế đã không phải là hắn có thể đối kháng, mà cái kia áo đỏ cá chép cũng ngơ ngác đứng ở chỗ đó, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tiểu Bảo, giống như là có chút chưa tỉnh hồn lại. Gặp thủy quỷ thoát đi, Tiểu Bảo không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy miệng há ra, nguyên bản liền so người khác lớn miệng, lúc này mở ra tựa như là một con quốc, một cỗ hấp lực từ nhỏ bảo miệng bên trong phát ra, khiến cho chung quanh mặt nước đều xuất hiện lắc lư. Thủy quỷ hóa thành âm khí vừa tới gần mặt nước, liền bị sau lưng chuyển đến hấp lực, kéo hướng về sau lướt tới. Lúc này thủy quỷ mới cảm thấy sợ hãi, bận bịu lại biến thành bộ dáng lúc trước, đối tiểu bảo khoát tay nói: "Huynh đệ, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ngươi thả ta đi." Tiểu bảo lúc này mới không quan tâm những chuyện đó, miệng bên trong phát ra lực đạo lớn hơn một số, liền ngay cả một số dấu ở trong nước hồn phách cũng không thể thừa nhận cố lực hút này, nhao nhao từ trong nước nhảy lên ra, sau đó bị tiểu bảo nuốt vào trong miệng. "Đạo trưởng cứu ta." "Đạo trưởng." Theo một điểm cuối cùng thanh âm truyền ra, thủy quỷ rốt cục triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà tiểu bảo hút vào những hồn phách này lúc sau, thân thể run run một hồi, tiếp lấy liền phát ra một trận tê tâm liệt phế thanh âm, nhìn cực kỳ khó chịu. "Tiểu bảo, mau trở lại, nhanh lên." Tiếu Vũ bận bịu thúc giục nói. Tiếu Vũ không biết nói tiểu bảo tại sao lại biến lớn, bởi vì chuyện như vậy trước đó từ chưa từng xảy ra, hiện tại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, để Tiếu Vũ có chút trở tay không kịp, cho nên hắn chỉ có thể mau để cho tiểu bảo trở về, tiến vào cổng ngọc bên trong, để quỷ tướng kia xem một chút. Tiểu bảo lơ lửng ở giữa không trung, thân thể lúc lớn lúc nhỏ, mặt ngoài thân thể âm khí bắt đầu trên dưới lan lộn, tiếp theo tại tiểu bảo đầu bên cạnh, chậm rãi nâng lên một cái lớn chừng quả đấm vũ cục, nếu là người lời nói, khẳng định lại là một cái đĩa thịt. "Vũ ca, ta không sao, một lát sẽ khỏi." Tiểu bảo thống khổ đáp ứng, tiếp lấy liền đứng ở chỗ đó, trên người âm khí giống như là một hàng dài, vây quanh hắn bắt đầu xoay tròn, mà theo trường long du tẩu, đập chứa nước chung quanh núi bên trên, cũng bắt đầu chuyển ra từng đợt kêu rên thanh âm, giống như là có vạn quỷ đang gào khóc giống nhau, tiếp lấy nhất đạo đạo màu đen âm khí từ tứ phía nhanh chóng hướng về cái này bên cạnh tụ lại tới, chui vào tiểu bảo thân thể bên trong. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tiếu Vũ Tại cũng vô pháp bình tĩnh, cái này tiểu quỷ động tĩnh cũng có chút quá lớn, nếu là tại như vậy xuống dưới, khẳng định sẽ bị âm ti phát hiện, khi đó tiểu bảo chắc là phải bị bắt đi, cho nên hiện tại, chính mình nhất định phải ngăn cản tiểu bảo. "Đạo hữu mau tới giúp ta." Tiếu Vũ đối trong kho cá chép hô một tiếng, sau đó đem một kiếm vừa thu lại, liền đứng tại bên bờ, chuẩn bị tùy thời nhảy đi xuống. Màu đỏ cá chép đã sớm bị tiểu bảo khí thế dọa sợ, lúc này trốn ở một bên, nghe được Tiếu Vũ la lên chính mình, vận bịu hất lên đỏ đuôi hướng về Tiếu Vũ phương hướng bơi đi. Mắt thấy cá chép đỏ bơi lại, Tiếu Vũ không kịp nghĩ nhiều, bịch một tiếng liền nhảy vào đập chứa nước bên trong, sau đó thân thể nhanh chóng bị cá chép kéo lên, hướng về tiểu bảo phương hướng phóng đi. Nhưng đúng lúc này, nguyên bản trăng sáng treo cao bầu trời, vậy mà trở nên âm trầm, tiếp lấy chung quanh bắt đầu nổi lên cuồn phong thổi đến núi bên trên có cây hoa hoa tác hưởng, bầu trời càng là vang lên tinh lôi thanh âm. Đây là âm lôi kiếp, tiểu bảo vậy mà đưa tới âm lôi cướp. Tiếu Vũ mặt như màu đất, mặc dù hắn không biết nói tiểu bảo hiện tại có bản lĩnh gì, nhưng là hắn rõ ràng, tiểu bảo hiện tại khẳng định không phải âm lôi đối thủ, bởi vì chính mình tiểu quỷ, chính mình rõ ràng nhất, tiểu bảo bây giờ còn chưa như thế thực lực. "Đạo hữu, nhanh lên." "Nhanh lên nữa." Tiếu Vũ một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ âm lôi rơi xuống, trực tiếp đem tiểu bảo đánh hồn phi phách tán. Màu đỏ cá chép cũng là dùng ra lực khí toàn thân, mặc dù nàng cũng sợ thiên lôi, nhưng là tiểu quỷ vừa rồi giúp mình, chính mình không có khả năng vứt xuống mặc kệ, này lại để cho nàng cùng Tiếu Vũ kết thủ. "A, đau nhức, ta đau quá." Nguyên bản yên tĩnh đứng tại mặt nước tiểu bảo đột nhiên giống như là phát cuồng giống nhau ngượng thiên hô to, thân thể vậy mà lần nữa cất cao mấy phần. "Tiểu bảo, nhìn xuống, không cần gọi, ngươi sẽ dẫn tới thiên lôi." "Vũ ca, ta đau quá, ta muốn nổ tung, ta muốn." Ầm ầm, răng rắc, tiếng sấm sen lẫn tiềm điện ở trên không ầm vang vang lên, cả phiến thiên địa tại thời khắc này yên tĩnh im ắng, thiên lôi tựa như là giữa thiên địa vương giả, để toàn bộ sinh linh tại thời khắc này cũng bắt đầu phủ phục run rẩy. 20m, 10m, 5m. Mắt thấy khoảng cách tiểu bảo càng ngày càng gần, Tiếu Vũ đã từ cá chép trên lưng lung la lung lay đứng lên, chỉ cần đi vào tiểu bảo bên cạnh, hắn liền sẽ được không do dự nhảy ra ngoài. Răng rắc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, tiếp lấy nhất đạo lớn bằng ngón cái lôi điện giống như là một hàng dài, từ trên không lóe lên mà xuống, hướng phía tiểu bảo bổ xuống, mà liền trong cùng một lúc, Tiếu Vũ cũng từ cá chép trên lưng nhảy ra ngoài, tại tiếp xúc tiểu bảo một khắc này, Tiếu Vũ hét lớn đến không nên phản kháng. Tiếp lấy cổ ngọc bạch quang lóe lên, tiểu bảo lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà Tiếu Vũ lại là thay thế tiểu bảo vị trí, lôi điện không có một chút do dự, trực tiếp rơi vào Tiếu Vũ trên người, trong lúc nhất thời Tiếu Vũ toàn thân run rẩy, tóc giống như là đốt cháy khét một dạng phát ra nhàn nhạt mùi thối, cả người không có một tia dừng lại ngã vào đập chứa nước bên trong. Màu đỏ cá chép giấu ở đáy nước chỗ sâu, lúc này là toàn thân run rẩy, hiển nhiên rất sợ hãi, nhưng ở Tiếu Vũ rơi xuống nước một khắc này, cá chép đỏ vẫn là không hề cố kỵ liền xông ra ngoài. Chương 319, Tam Hoa Thể Tụ, có thể hóa tiên. Tiếu Vũ rơi vào trong nước, mặc dù còn không có hôn mê, nhưng là toàn thân bị sét đánh chính là kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng vô pháp động đậy, bất quá cũng may vừa dứt nước trong nháy mắt, thân thể ngay tại lần bị cá chép đỏ cho nâng lên. Lưu Tiểu Cương mấy người đứng tại đê đập bên trên, trước đó nhìn thấy Tiếu Vũ nhảy cầu lúc sau, bọn hắn liền lao đến, tiếp lấy liền nhìn thấy Tiếu Vũ hướng trong hư không đánh tới, tiếp lấy lại bị lôi điện đánh trúng, tại đến Tiếu Vũ rơi xuống nước, hết thảy đều chẳng qua là trong nháy mắt, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuẩn bị lái thuyền đi nghĩ cách cứu viện lúc, cá chép đỏ đã đem Tiếu Vũ đưa đến bên bờ. Nhìn lấy cái kia gần dài 1 mét màu đỏ cá chép, mấy người đều là trong nháy mắt ngây người, nhưng nhìn thấy cá chép trên lưng hấp hối Tiếu Vũ lúc này mới cuốn quýt đem Tiếu Vũ giơ lên xuống tới, sau đó đem Tiếu Vũ nhấc trở về phòng ở. "Ai ra, ta có phải hay không đang nằm mơ?" Đơn giản thật không thể tin được một đập chứa nước nhân viên quản lý, còn có chút không có lấy lại tinh thần, tựa ở trên tường có chút đờ đã nói. Tiếu Vũ, ngươi không sao chứ? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cho ngươi cha mẹ giao phó nhà?" Lưu Tiểu Cương không ngừng đong đưa Tiếu Vũ, nếu không phải gặp Tiếu Vũ con mắt còn có thể động, hắn đã sớm đánh cấp cứu trung tâm điện thoại. Tiếu Vũ lúc này toàn thân căng cứng, mặc dù cảm thấy Lưu Tiểu Cương đang hô hoán chính mình, nhưng lại không có cách nào chào hỏi hắn, bởi vì chính mình thể nội đã loạn thành một đoàn, trước đó lôi điện lực bắt đầu ở toàn thân lưu chuyển, lôi điện những nơi đi qua, như là hồng thủy giống nhau, xông vào cái kia ẩn mạch bên trong. Nguyên bản Tiếu Vũ liền giải khai 6 đầu kinh mạch, nhưng là hiện tại trong nháy mắt liền giải khai thứ 7 đầu, mà lại vẫn còn tiếp tục, lôi điện thế như trẻ tre, mạnh mẽ đâm tới, mấy phút sau, điều thứ 8 kinh mạch bị cưỡng ép xông mở, tiếp lấy tiếp tục hướng xuống, Tiếu Vũ cắn chặt hàm răng, mặc dù hắn không biết nói cưỡng ép phá vỡ đầu thứ 9 kinh mạch đối với mình có không có chỗ xấu, nhưng là loại cơ hội này rất khó được, mình nếu là từ bỏ, cái kia không biết muốn chờ tới khi nào. Xông! Phá cho ta! Tiếu Vũ trong lòng phát ra tiếng hò hét, mà đúng lúc này, cái kia nguyên bản khứ thế rất mạnh lôi điện lại chậm rãi yếu bớt, sau đó giống như là muốn biến mất. Phát giác được một màn này, Tiếu Vũ bận bịu điều động thể nội linh lực, nhanh chóng hướng về cuối cùng nhất đạo trong kinh mạch dũng mãnh lao tới, có linh khí tụ hợp vào, cái kia lôi điện lực giống như là ăn thuốc bổ mở dạng, vậy mà lần nữa mạnh lên, sau đó như là một cây trường thương, vọt thẳng vào một đầu cuối cùng ẩn mạch chỗ va chạm. A! Thể nội đột nhiên truyền đến đau đớn, để Tiếu Vũ không khỏi lớn tiếng kêu lên, dọa đến bên cạnh Lưu Tiểu Cương run một cái. Tiếu Vũ, ngươi thế nào? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ nha. Lưu Tiểu Cương đứng ở giường vừa kêu nói, hô to một tiếng truyền ra, Tiếu Vũ lần nữa không có động tĩnh, mà Tiếu Vũ kinh mạch toàn thân tại thời khắc này giống như là sống tới một dạng, vậy mà bắt đầu cũng hơi bắt đầu chuyển động, chín cái ẩn mạch tượng là chín cái trường long, bắt đầu khẽ trương khẽ hợp, theo kinh mạch không ngừng run run, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi bành trướng, vậy mà so trước đó lớn một vòng. Ngay tại lúc đó, Tiếu Vũ trong đầu lần nữa kinh lôi nổ vang, tiếp lấy một cái áo bào đen lão giả xuất hiện, lão giả trên mặt mỉm cười nhìn Tiếu Vũ, ha ha cười nói, hậu bối, ta rốt cục đợi đến cái ngày này. Bị đối phương một hô, Tiếu Vũ giống như đang nằm mơ, vậy mà xuất hiện tại trước mặt lão giả, hai người liền đối mặt như vậy mặt đứng chung một chỗ, giống như là hơn 2 năm không thấy lao bằng hưu. Đệ tử Tiếu Vũ, gặp qua tiên tổ. Cái này người Tiếu Vũ nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là mình 10 tuổi tiến vào cổ ngọc bên trong lúc, thấy qua vị nào lão giả, đây chính là quỷ tướng nói Mao Sơn cổ ngọc tiền nhiệm chủ nhân. Ha ha, tốt, đứng lên đi. Lão giả cười hắc hắc, tiếp lấy quanh chân ngồi dưới đất nói, ta chờ mấy ngàn năm, rốt cục lần nữa nhìn thấy một cái sông phá chín mạch hậu nhân, Mao Sơn có hy vọng rồi. Tiếu Vũ cũng ngồi quỳ chân tại bên cạnh, giống như là một cái nhu thuận học sinh, lặng lặng nghe lão giả giảng thuật, từ đối phương tiếp nhận Mao Sơn trưởng môn đến Mao Sơn hứng khởi, lại đến suy sụp, những này lòng chua xót cố sự, nói Tiếu Vũ khi thì cao hứng, khi thì phẫn nộ. Lão giả nói xong, nhìn lấy Tiếu Vũ nói, ta không biết bây giờ là năm nào nguyện, lúc trước sau khi chết, ta liền đem hồn phách giấu ở cổ ngọc bên trong, lấy tránh âm ti truy tra, không nghĩ tới cái này trốn một chút chính là mấy ngàn năm. Tiên tổ, ngài là tiên nhân, không phải hẳn là vũ hóa thăng tiên, âm ti làm sao lại theo đuổi cha ngươi? Tiếu Vũ không hiểu nói, tiên nhân. Ha ha, ta ở đâu là cái gì tiên nhân, ta chỉ là một cái du tẩu tứ phương đạo sĩ mà thôi, cũng là phàm nhân một cái, chết vẫn là muốn đi âm ti. Áo đen lão giả cười nói. Vậy ta nghe sư phó nói, đạo nhân tu vi thấp, sẽ trực tiếp đi âm ti luân hồi, mà tu vi cao, sẽ trực tiếp đi thăng thiên làm tiên nhân, ngài tu vi cao như vậy, không nên sẽ đi luân hồi à? Âm ti. Áo đen lão giả cười nhạt một tiếng, lập tức nói. Có một số việc, ngươi vẫn là không cần biết nói cho thỏa đáng, ngươi phải nhớ kỹ, cái gì đều dựa vào không được, không nên tùy tiện tin tưởng cam kết gì, cơ duyên đến, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Thế nhưng là, không nên hỏi, hiện tại ta nói cho ngươi, chúng ta Mao Sơn tu luyện công pháp. Áo đen lão giả sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, lập tức nói, Mao Sơn công pháp, lấy hàng yêu trừ ma làm chủ, cho nên công pháp kiên cường, cùng môn phái khác khác biệt. Chỗ có đạo môn tu luyện, lấy cốc y đi tâm pháp vì đạo môn chủ yếu tu luyện công pháp, cốc y đi tâm pháp là đạo gia nội công, người ăn ngũ cốc, bởi vậy nhục thân đều là mang theo ngũ cốc bế khí, cốc y đi tâm pháp có thể đem thể nội ngũ cốc bế khí bài trừ bên ngoài cơ thể, lấy tu luyện cốc y đi, bảo hộ thể chi khí, đạo nhân tu luyện giả xưng là cốc y đi. Mà tại cốc y đi bên trên có một cái khác loại tâm pháp, cái kia chính là đan áo tâm pháp. Tương truyền đan áo tâm pháp là tiền nhân tu luyện đại quyết, muốn tu luyện cái này loại tâm pháp, điều kiện tiên quyết chính là phá mạch quyết, chỉ có bài trừ chín mạch tài năng tu luyện đan áo tâm pháp. Nghe đến đó, Tiếu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, bận điệu nói, cái kia chính là nói, ta hiện tại có thể tu luyện cái này loại lợi hại đan áo tâm pháp. Ân, ngươi phá chín mạch, liền có thể tu luyện đan áo tâm pháp. Đan áo tâm pháp cùng cấp ý đi tâm pháp không sai biệt lắm, đều chia làm tầng thứ 10, đến tầng 5 thời điểm xem như tiểu thành lúc sau, mắt trái con mắt lại biến thành kim sắc. Đến tầng thứ 10 xưng là đại thành, hai mắt con mắt đều là hiện lên kim sắc. Con mắt biến nhan sắc có làm được cái gì? Tiếu Vũ yếu ớt hỏi một câu. Một chút bị kim, quỷ hồn sợ, hai mắt bị kim, có thể hóa tiên. Áo đen lão giả nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy áo đen lão giả hai mắt vừa nhắm, chờ mở mắt lần nữa thời điểm, con mắt vậy mà đều biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, giống như là hai thanh lợi kiếm giống nhau, để Tiếu Vũ không dám nhìn thẳng. Tiên tổ, ngài hai mắt đều là kim sắc, vậy làm sao? Cái kia tại sao không có hóa tiên đúng hay không? Áo đen lão giả cắt ngang Tiếu Vũ. Tiếu Vũ kích động nhẹ gật đầu. Ra ra mình cả một đời đều muốn trở thành tiên, Tiếu Vũ tự nhiên nghĩ đến thế nào có thể thành tiên. Hai mắt bị kim, có thể hóa tiên, đây chỉ là nói, ngươi có thành tiên tư cách. Đan áo tầng thứ 10 lúc sau, ngươi tại dương thế tôi luyện cũng không xê xích gì nhiều, khi đó, ngươi liền muốn tụ tam hoa. Tại đạo môn bên trong, công pháp, lấy tam hoa tụ đỉnh vì cực hạn, cái này tam hoa theo thứ tự là, dương thế công đức hoa, âm thi thiện đức hoa, yêu giới tiên linh hoa, tam hoa kể tụ, mới có thể hóa tiên. Chương 320, truyền thừa. Nghe xong áo đen lão giả lời nói, Tiếu Vũ tinh tế phẩm vị một phen, trong đầu cũng đem những lời này toàn bộ đều ghi xuống. Mao Sơn tu luyện công pháp cùng các đạo môn tu luyện công pháp khác biệt duy nhất chính là một cái là cốc ý địa, một cái là đan áo, mà đan áo cần phá chín mạch, chính mình đã đạt đến. Lão tổ, đệ tử còn muốn hỏi dưới, nếu là đạo nhân sau khi chết chỉ có thời gian mười mấy năm, ta có thể hay không tìm tới hắn hồn phách, hoặc là nói để hắn sống tới? Tiếu Vũ hỏi xong câu này lời nói, thân thể bỗng nhiên kéo căng, cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra, hai mắt càng là ngay cả nháy cũng không dám nháy một chút. Người sau khi chết, hồn phách. Ha ha, ngươi là muốn phục sinh ngươi ra ra à? Áo đen láo giả cười nói. Tiếu Vũ cũng không có tò mò đối phương là như thế nào biết đến, mà là trùng điệp gật đầu nói. Đúng, mời lao tổ chỉ rõ. Áo đen láo giả không nói gì, mà là nhìn lấy Tiếu Vũ nói. Biện pháp là có, bất quá yêu cầu chính ngươi đi tìm đòi, hiện tại ta không thể nói, ngươi quá yếu ớt, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ biết nói. Tốt, ta cũng không nói, đợi nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi, hiện tại chuyển thụ cho ngươi Mao Sơn bí pháp, ngươi nhìn kỹ. Vừa mới nói xong, lão giả hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn linh thần quyết, chủ yếu đưa ngươi toàn thân linh lực chuyển đổi thành pháp lực, đối kháng âm tà đồ vật lúc có thể đến bảo vệ mình. Thử U mũi tên, Thanh Minh mũi tên, Thương Linh mũi tên, Phi kiếm thuật. Áo đen lão giả liên tiếp phô bày mấy chục loại thủ pháp công kích, nhìn Tiếu Vũ hoa mắt, chờ những thủ pháp này đều toàn bộ thi triển hoàn tất lúc sau, áo đen lão giả thân thể nhìn đã là lơ lửng không cố định. Hai tử, Mao Sơn về sau nhờ vào ngươi, chúng ta hy vọng cũng nhờ vào ngươi, ông trời đền bù cho người cần cù, ngươi phải luyện tập nhiều hơn, chớ có cô phụ chúng ta kỳ vọng. Nói xong, áo đen lão giả đối Tiếu Vũ cái chán chỉ vào, một đoạn tin tức nhanh chóng dung nhập đầu óc hắn bên trong, đại bộ phận đều là trước đó biểu thị thủ pháp công kích, cùng luyện khí, đan dược cùng luyện hóa thủ pháp, sau đó áo đen lão cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai tử, ta đi, thiên nhân như ma. Nhớ lấy, nhớ lấy. Vừa mới nói xong, Tiếu Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, đỉnh đầu cái kia màu trắng màn nói cho hắn biết, mình đã tỉnh lại. Lão tổ, ngài đi tốt, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tiếu Vũ trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, sau đó cũng không nổi, mà là tiếp tục nhắm mắt lại. Tiếp lấy tinh tế thể vị lao tổ trước đó nói câu nói kia tiên nhân như ma. Tiên nhân như ma. Suy nghĩ một lát, Tiếu Vũ lần nữa đem tâm thần đặt ở thể nội 9 cái ẩn mạch bên trên, lúc này 9 cái ẩn mạch tản ra nhàn nhạt linh quang, mà cái khác kinh mạch cũng có được nhàn nhạt linh quang truyền ra, chỉ là cái khác kinh mạch cao thấp không đều, như là mạng nhện giống nhau, tại thể nội phân bố. Bên ngoài lôi vân như trước đang lan lột, tại đã mất đi tiểu bảo cái mục tiêu này về sau, tiếng sấm giống như là không chỗ phát tiết, ở trên không ầm ầm nổ vang sau khi, thanh âm dần dần nhỏ xuống tới. Nhưng vào lúc này, đập chứa nước trên không đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong xuất hiện một đen một trắng hai bóng người, hai người người mặc hắc bạch đấu phục, nhìn anh tuấn tiêu sái, giống như là tản bộ giống nhau đứng giữa không trung. Kỳ quái, trước đó truyền tới âm khí chính là từ nơi này phát ra, tại sao lại không có? Tây trang màu đen nam tử nhướng mày nói, không biết là nơi nào ủy tướng chạy ra ngoài, thật sự là không cho chúng ta yên tĩnh. Hắc bạch hai người đứng giữa không trung, nói chuyện phía một hồi lúc sau, lần nữa bước vào sau lưng vòng xoáy, lóe lên lúc sau biến mất không thấy gì nữa, lôi vân tán đi, bầu trời lần nữa lộ ra cái kia một vầng minh nguyệt. Trong phòng mấy người cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tiếu Vũ, một hồi nói cho uống nước, một hồi cho uống chút thuốc, còn kém cho làm hô hấp nhân tạo. Chín cái kinh mạch phá bỡ, Tiếu Vũ không khỏi tâm tình thật tốt, tiếp lấy tiếp tục vận chuyển vài vòng lúc sau, trên người cái kia loại tê dại cảm giác mới biến mất, sau đó Tiếu Vũ một cái xoay người ngồi dậy. "Ta đi, ngươi rốt cũng tốt, ta cho là ngươi bị sét đánh tàn phế đâu." Lưu Tiểu Cương thở dài một hơi nói. Tiếu Vũ nheo nheo chân, lập tức xuống giường dạo dựng nói, "Ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều, kém chút liền tàn phế." Lưu Tiểu Cương nhìn lấy Tiếu Vũ, tiếp lấy chỉ hắn đầu cười ha hả, "Ngươi xem ngươi tóc, ta nhìn ngươi làm sao ra ngoài gặp người, cái này nếu là đi ra ngoài, khẳng định quay đầu xuất bạo dạng. Tóc thế nào, rất loạn." Tiếu Vũ không hiểu thấu nói một tiếng, tiếp lấy đưa tay như lúc, lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ nói, "Thao, làm sao lấy mái tóc cho bổ không có." Nhìn lấy trên tay cái kia đen xì một mảnh, Tiếu Vũ bận bịu tìm một chiếc gương, đối tấm gương xem xét, kém chút không có nhận ra mình, trong gương Tiếu Vũ, trên đầu tối đen một mảnh, tóc đã toàn bộ bị đốt cháy khét, siêu siêu vẹo vẹo rơi tại chỗ nào, nhìn lấy tựa như là người da đen một dạng. "Ai, thỏa mãn đi, bị sét đánh đều vô sự, liền gật đầu một cái phát lại tính là cái gì?" Một đập chứa nước nhân viên quản lý cười nói. "Đúng đấy, tiểu sư phó là cao nhân, bị sét đánh đều vô sự, cái này nếu là đặt ở người bình thường, đoán chừng sớm đã bị đánh chết, ta sống nửa đời người, vẫn là lần đầu trông thấy người bị sét đánh, ngài thật sự là lợi hại." Trải qua đối phương một nhắc nhở, Tiếu Vũ đột nhiên nhớ tới Tiểu Bảo, lúc này mới bận điệu nói. "Lưu ca, nếu không đêm nay ngươi cùng mấy vị sư phó chen chen, ta còn có chút việc, hiện tại không thể đi." Gặp Tiếu Vũ gương mặt khẩn trương, Lưu Tiểu Cương vội vàng gật đầu nói. "Tốt, ngươi đi giúp ngươi, không cần phải để ý đến ta, bất quá ngươi phải cẩn thận à, đừng ở bị sét đánh." "Đã biết, vật khí không có kém như vậy." Tiếu Vũ chào hỏi một tiếng, sau đó lại lần nữa đi vào đê đập bên trên, gặp cá chép đỏ đã sau khi rời đi, lúc này mới khoanh chân ngồi ở nơi nào, nhanh chóng hàng nhập cậu ngọc bên trong. Cậu ngọc trong không gian, Tiểu Bảo chính an tĩnh ngồi ở nơi nào, thân thể cũng lần hai khôi phục ngày xưa bộ dáng, bất quá nhìn nó thân thể ngưng thực trình độ, muốn so trước kia mạnh lên mấy lần. "Đại thúc, tiểu gia hỏa này không có sao chứ?" Tiếu Vũ nhìn lấy quỷ tướng hỏi. "Tiểu chủ nhân, vật nhỏ này cưỡng ép đột phá, sau đó lại thu nạp tâm hồn, tu vi tăng lên quá nhanh, cho nên mới sẽ dẫn tới lôi kiếp, bất quá bây giờ đã không sao, ta đã giúp hắn đệ lại thể nội cái kia cố âm khí, chỉ cần hắn hấp thu mấy thiên, liền có thể tỉnh lại." Nghe quỷ tướng vừa nói như vậy, Tiếu Vũ cuối cùng là yên lòng, bất quá đột nhiên nghĩ đến thiên kiếp sự tình, lúc này mới bận bịu nói: "Tiểu quỷ kia ra ngoài, có thể hay không lần nữa dẫn tới lôi kiếp?" Lôi kiếp thứ này, Tiếu Vũ mặc dù không có trải qua, nhưng cũng biết nói hắn kinh khủng, ngay cả những cái kia tiểu yêu đều sẽ bị đánh hồn phi phách tán, chớ nói chi là một cái trời sinh e ngại lôi điện quỷ hồn. Nếu là tiểu bảo vừa đi ra ngoài liền dẫn tới lôi kiếp, vậy sau này cũng chỉ có thể giấu ở cổ ngọc bên trong tu luyện. Nhỏ chủ nhân yên tâm, cái này tiểu quỷ trước đó thu nạp một số âm hồn, cho nên mới sẽ chiếu thành quỷ khí hỗn loạn, sẽ dẫn tới âm lôi kiếp, chỉ cần hắn đem cái kia âm khí hấp thu, triệt để tiêu hóa, ra ngoài là sẽ không dẫn tới thiên lôi. Thú hồ hắn hiện tại tu vi quá thấp, còn chưa tới dẫn động thiên lôi thời điểm. Nghe đối phương chắc chắn như thế mà nói, Tiếu Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên. Hả, cái kia không biết đại thúc có hay không trải qua lôi kiếp? Nói đến lôi kiếp, Tiếu Vũ nhớ tới bên người vị này sống không biết bao nhiêu năm tháng quỷ tướng, đối phương hiểu được nhiều như vậy, chắc hẳn cũng trải qua lôi kiếp à. Như không phải như vậy, hắn sao có thể trở nên cường đại, hơn nữa còn có thể biết nói tiểu bảo từ lúc nào sẽ dẫn tới lôi kiếp, cái này rõ ràng chính là có vết xe đổ. Ta trải qua 5 lần lôi kiếp, bất quá vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước, hiện tại đã qua mấy ngàn năm, ta cũng không biết nói ta sau khi rời khỏi đây vẫn sẽ hay không dẫn tới lôi kiếp. Quỷ tướng lộ ra một cái vẻ suy tư, nói một câu để Tiếu Vũ kém chút cắn đứt đầu lưỡi lời nói. 5 lần lôi kiếp, vậy nếu là đặt ở tiểu yêu chỗ nào, cái kia chính là biến hóa đại yêu, chính là không biết nói quỷ hồn qua thiên kiếp cùng yêu vật có không hề khác gì nhau, nhưng là có thể qua 5 lần, chắc hẳn bản sự không tại đại yêu phía dưới. Nghĩ tới đây Tiếu Vũ cảm giác lòng tự tin lại nhiều hơn mấy phần. Chương 321, cá chép tặng bài. Tiếu Vũ tại cổ ngọc trung hòa quỷ tướng hàn huyên một hồi, sau đó lại cùng chuột thải điệp chờ đồng bạn chào hỏi, lúc này mới ngồi tại vừa bắt đầu ngồi xuống đập chứa nước loại địa phương này, chung quanh dãy núi vần quanh, hơn nữa còn có nguồn nước, cho nên Tiếu Vũ mới nghĩ đến không quay về, dù sao dạng này nơi tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo Tiếu Vũ ngồi xuống, cổ ngọc bên trong cũng bắt đầu trở nên an tĩnh lại, mỗi người đều tại an tâm tu luyện, cái này giống như thành một cái giọng chính. Đê đập bên trên, Tiếu Vũ hai mắt khép hở, một hít một thở ở giữa đem nhàn nhạt linh khí hút vào trong cơ thể mình, mà đúng lúc này, trước ngực hắn cổ ngọc lại bắt đầu phát ra bạch quang nhàn nhạt, bạch quang lúc sáng lúc tối, giống như là một khỏa trong đêm tối minh châu, thật xa đều có thể trông thấy. Theo cổ ngọc sáng lên, trung quanh trên dãy núi cái kia nhàn nhạt màu trắng linh khí cũng bắt đầu hướng về Tiếu Vũ phương hướng hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, Tiếu Vũ trung quanh sương mù mông lung một mảnh, màu trắng đồng vụ đem Tiếu Vũ bao khỏa ở bên trong, để hắn nhìn lấy có chút lơ lửng không cố định. Mà liền linh khí quay trung quanh tại Tiếu Vũ bên người lúc, cổ ngọc rung động, sau đó đại bộ phận linh khí giống như là nhận lấy triệu hoán, đều hướng về cổ ngọc tụ lại, sau đó bị cổ ngọc hút vào, chỉ có rất ít một phần dung nhập Tiếu Vũ thể nội. Tại đập chứa nước chỗ sâu một tảng đá lớn bên trên, một cái có to bằng cái thất màu vàng tảng đá đột nhiên giật giật, tiếp theo từ cái kia trong viên đá vươn một cái đầu, tiếp lấy hòn đá kia lắc lắc thân thể, lộ ra một cái màu vàng lớn rùa hình thể. Cái kia lớn rùa nhìn lấy Tiếu Vũ vị trí, trong hai mắt mang theo vẻ suy tư, lập tức phù phù một tiếng nhảy vào trong nước, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tại Tiếu Vũ phía trước trong nước, cá chép đỏ lại bơi đi ra, bất quá nó không có để cho tỉnh Tiếu Vũ, mà là giấu ở trong nước quan sát một hồi, giống như là đang suy nghĩ gì, sau đó lần nữa chìm vào đáy nước. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua, chờ Tiếu Vũ khi tỉnh lại, đã là sáng ngày thứ hai. Bởi vì là trên núi, sương mù rất đậm, phóng tầm mắt nhìn tới 10 mét bên trong, một mảnh trắng xóa, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể nghe thấy con cá nhảy ra mặt nước phù phù âm thanh. Đạo trưởng, ngươi đã tỉnh. Ngay tại Tiếu Vũ nhìn lấy phía trước nồng mũ lúc, cá chép đỏ thanh âm đột nhiên ở phía trước vang lên, tiếp lấy cái kia xương trắng bên trong đi ra một vị nữ tử áo đỏ, chính là cá chép đỏ hóa thân. Đạo hữu thật sớm, chẳng lẽ là chuyên môn đang chờ ta? Tiếu Vũ cười nói. Tối hôm qua chính mình hai lần bị cá chép đỏ cứu, cho nên Tiếu Vũ đối cái này cá chép đỏ là tràn đầy cảm kích, nếu không phải cổ ngọc bên trong không có ao nước, hắn nhất định đem cùng cá chép đỏ mang đi, ban thưởng nàng một phen cơ duyên. Không tệ, ta muốn đạo hữu hôm nay liền muốn rời khỏi, cho nên muốn đưa đạo hữu một kiện lễ vật. Nói xong nữ tử khoát tay chặn lại, nàng bản thể liền hướng về Tiếu Vũ bơi tới, cá chép đỏ miệng bên trong treo một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen, lệnh bài phía trên vẽ lấy một số kỳ quái ký hiệu, Tiếu Vũ lại còn không biết. Đây là cái gì? Tiếu Vũ chỉ lệnh bài nói. Ta cũng không biết, thứ này nhìn có chút thần bí, ta tu vi quá thấp, mà lại không cách nào hành động, cho nên liền đưa cho đạo hữu, cũng coi như duyên phận một trận. Tiếu Vũ nghe, không khỏi cười nói vậy liền đa tạ đạo hữu, đêm qua đạo hữu nhiều lần cứu, phần nhân tình này nhỏ nói suốt đời khó quên, ngày khác nếu là nhỏ nói tu luyện có thành tựu, định để báo đáp đạo hữu ân tình. Nữ tử áo đỏ nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nàng chính là tại chờ câu này lời nói, từ tối hôm qua một trận chiến, nàng cũng nhìn thấy, Tiếu Vũ không phải bình thường đạo sĩ, đối với các nàng cái này loại nghịch thiên tu hành tiểu yêu tới nói, nếu là có người dịu dắt một hai, cái kia chính là đại cơ duyên, cho nên cá chép đỏ mới có thể đem thứ này đưa cho Tiếu Vũ. Đa tạ đạo hữu, vậy ta liền chúc đạo hữu sớm ngày đắc đạo. Nữ tử áo đỏ đối Tiếu Vũ cúi đầu, tiếp lấy hóa thành một mảnh xương đỏ chui vào cá chép thể nội. Màu đỏ cá chép đối Tiếu Vũ nhẹ gật đầu, miệng nhẹ nhàng phun một cái, lệnh bài liền bay về phía Tiếu Vũ, sau đó chìm vào đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Tiếu Vũ cúi đầu nhìn lấy trên tay cái kia lớn chừng bàn tay đồ vật, nhưng cũng không biết là vật gì, cho nên chỉ có thể đem hắn trước thu lại, chờ trở về tại thật tốt nghiên cứu. Đợi đến sương ngủ tan đi, mặt nước trồi lên tối hôm qua cái kia bị Tiếu Vũ giết chết kỳ nông, chỉ là vật kia rõ ràng tại đêm qua thời điểm đã bị trong nước sinh vật ăn nửa người, cho nên bây giờ nhìn đi lên, là diện mục đều là không phải. Đến lúc 10 giờ, Tiếu Vũ cùng Lưu Tiểu Cương cáo từ rời đi, đương nhiên lúc gần đi cũng không quên lưu lại 200 khối tiền, xem như cảm tạ những nhân viên quản lý này khoản đãi cùng tạo điều kiện dễ dàng. Ngồi trên xe, Tiếu Vũ cầm cái kia lớn chừng bàn tay lệnh bài, kiểm tra một lần lại một lần, nhưng lại vẫn không có đầu mối, muốn đem lệnh bài thu nhập cổ ngọc bên trong, nhưng lại không cách nào thu nhập, cái này nói rõ, lệnh bài này là không có linh tính độ vận, nhưng là một cái không có linh tính độ vận, cá chép đỏ làm sao có thể cho mình. Mà lại từ nơi này lệnh bài chất liệu, cùng phía trên khắc họa quỷ đầu phù văn tới, cái này không giống như là một cái bình thường độ vận. Nhất thời Tiếu Vũ nghĩ đến dùng máu, bởi vì Mao Sơn cổ ngọc chính là dùng máu mở ra, cho nên Tiếu Vũ còn muốn lấy loại sự tình này tiếp tục phát sinh trên người mình, nhưng rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều. Khi giọt máu tại trên lệnh bài lúc, lệnh bài căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũng là tử vật một khối. Kỳ quái, đây là vật gì? Khó nói cái này chính là trước kia thủy quỷ cùng kỳ nông tiên kỵ đồ vật, hiện tại hắn hai đều đã chết, cá chép liền cho mình. Thế nhưng là cái này cũng quá bình thường đi. Lưu Tiểu Cương gặp Tiếu Vũ vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng cười hỏi thế nào đây là, khó nói đêm qua bị sét đánh, còn không có chậm quá mức đâu. Nào có a, muốn vài thứ. Tiếu Vũ hít vào một hơi, lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tùy tiện lật lên. Muốn nói Tiếu Vũ vẫn là có dự kiến trước. Tối hôm qua tại còn không có cùng thủy quỷ lúc quyết đấu, hắn liền đem điện thoại giao cho Lưu Tiểu Cương, bằng không hiện tại một phân tiền không có lửa không nói, sợ là sẽ còn báo hỏng một bộ điện thoại. Ai, ta đi theo bên cạnh ngươi, phát hiện chính ta khoảng cách thành tiền cũng không xa. Lưu Tiểu Cương cười nói. Tiếu Vũ tự nhiên biết nói đối phương ý tứ, hắn là nói nhìn thấy cá chép đỏ sự tình, đương nhiên đây đều là trong nước tiểu yêu, nghe tối hôm qua mấy yêu nói chuyện, cái này cá chép đỏ còn không phải được sách phong thủy thần, mà là kế thừa lao thủy thần độc phủ, cho nên mới thành tiểu thủy thần chi vị, cũng khó trách sẽ bị thủy quái không ngừng quấy rối. Thành Tiên, ngươi nghĩ cũng rất đẹp. Tiếu Vũ xẹp miệng nói. Hắc hắc. Lưu Tiểu Cương một trận hèn mọn cười khẽ, tiếp lấy tiếp tục nói. Ai, ta còn nói mệt mỏi, ta nhìn ngươi cũng thật mệt mỏi, cả thiên không phải đi chữa bệnh, chính là đi bắt quỷ, còn muốn giết yêu quái, ngươi cũng thật là mệt, chính yếu nhất còn có nguy hiểm tính mạng, xem ra cái này Mao Sơn con mổ côi cũng không dễ làm nha. Ngươi cho rằng đâu, cũng giống như ngươi công tử này, một phần báo chí, một ly trà, nhìn lấy máy tính, tiền liền đến rồi. Tiếu Vũ cười nói. Ai, cái này tính chất không giống nhau tốt ta. Ta đây là nông dân cá thể sinh hoạt, ngươi đây là thay thiên đi đạo, ngươi đây là cứu người, là phổ độ chúng sinh, cùng ta cái này có thể giống nhau sao? Thay thiên đi nói. Tiếu Vũ cười ha ha, có lẽ thật đúng là dạng này, người ở bên ngoài xem ra, chính mình sẽ bắt quỷ, biết trị bệnh, còn bắt yêu quái, cái này đích xác là thay thiên đi nói. Nhưng chỉ có Tiếu Vũ trong lòng rõ ràng, chỉ cần đi đến đầu này đạo, vậy liền không có đường quay về, có một số việc ngươi không đi làm, sự tình liền sẽ tìm tới ngươi, cái này cũng có thể chính là ra ra nói thiên mệnh đi. Chương 322, tiền tài dụ hoặc ngồi trên xe. Tiếu Vũ âm thầm bật khí, lần nữa nhìn thấy đầu thứ 9 kinh mạch đã thông suốt lúc sau, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng phong phú, có mừng rỡ, có sợ hãi, đương nhiên càng nhiều vẫn là kích động. Trở về tìm chỗ tu luyện đan y liễu tâm pháp, tiếp đó liền đi báo thủ cho gia gia. Đúng, quỷ tướng nói đột phá 9 mạch lúc sau, chính mình liền có thể tu luyện phi kiếm thuật, còn có luyện chế phi kiếm pháp quyết, đến tìm cơ hội đi vào hỏi một chút hắn. Theo quỷ tướng nói, mình bây giờ tu luyện phá mạch quyết, bất quá là đạo nhân cơ sở nhất đồ vật, chỉ có đem 9 cái kinh mạch toàn bộ xung mở, lúc này mới có tu hành tư cách. Tu luyện thứ này Tiếu Vũ thật không làm rõ ràng được, hắn biết nói nhiều nhất chính là hắn ra ra khi còn bé nói một số ngồi xuống phương pháp tu luyện, nhưng là những vật kia tại quỷ tướng chỗ nào, chẳng qua là phàm phu tục tử luyện tập đồ vật, cùng Mao Sơn truyền thừa công pháp không quan hệ. Trở lại trường học, Tiếu Vũ cho lão Bạch gọi điện thoại, nhưng là không ai tiếp, chắc hẳn ngày nay còn tại bận bịu rời mộ phần sự tình, mà Tiếu Vũ cũng không có còn nhiều, về ký túc xá sau ngã đầu liền ngủ, một thẳng đến 8-9 giờ tối thời điểm mới rời giường ăn cơm. Khi lại một lần nữa mở ra điện thoại di động thời điểm, Tiếu Vũ thu đến mấy đầu tin nhắn, một đầu là Tiếu Tuyết, còn có một đầu là Thượng Quan Thanh Tử. Về phần người cuối cùng, cái kia chính là Mục Lưu Thiên, trước hai đầu trực tiếp bị Tiếu Vũ xem nhẹ, mở ra điều thứ ba về sau, nguyên lai là Mục Lưu Thiên mời chính mình tham gia một cái đạo sĩ ở giữa đấu giá hội, nói là có pháp khí bán ra. Tiếu Vũ đối cái này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, mình bây giờ ngoại trừ đào một kiếm có thể đem ra được, còn có những vật khác, uy lực quá nhỏ, đối với mình tới nói trợ giúp không phải rất lớn, mà lại mỗi lần đều muốn bày đặt hương đến những cái kia, thực sự có chút phiền phức, cho nên là thời điểm đi chuẩn bị cho mình mấy thứ bất tiện. Nhanh chóng trở về tin nhắn, ước định thứ ba thời điểm cùng nhau đi tham gia. Bất quá cái này tham gia địa phương là thật là ẩn ấp, vậy mà tại vùng ngoại thành đạo quan bên trong, mà lại nghe Mục Lưu Thiên khẩu khí, đi người vẫn rất nhiều, hơn nữa còn có một số nhân vật lợi hại. Cho chuyện xong lúc sau, Tiếu Vũ mở ra mặt khác hai đầu tin nhắn, một cái là Thượng Quan Thanh Tử nói mời chính mình đi trong nhà nàng ăn cơm, đáp tạ chính mình nhân cứu mạng, còn có Tiếu Tuyết nói nàng tìm được việc làm, cái này mấy ngày chuẩn bị đi thực tập. Đem mấy cái tin nhắn nhanh chóng hồi phục lúc sau, lão Bạch lại gọi điện thoại tới, nói mình cái này mấy ngày trở về không được, bởi vì rời mộ phần nhà này người nói nhìn hoàng lịch, nói không thể hạ táng, muốn chỉ hoãn mấy thiên. Cho nên Tiếu Vũ chỉ có thể để hắn cẩn thận một chút, nếu là không giải quyết được trước hết buông xuống, chờ mình đi qua. Lúc này ở trường học thao trường trong góc, Tiếu Vũ ký túc xá lão nhị Thôi Khôn Bằng đang ngồi ở chỗ nào cùng một người nữ sinh nói chuyện phiếm, hai người thỉnh thoảng truyền đến hi hi ha ha thanh âm, mà tại Thôi Khôn Bằng phía sau một loạt trên ghế ngồi hai người mặc đồ thể thao nam nhân, bọn hắn thỉnh thoảng nhỏ giọng nói thầm hai câu, tiếp lấy một trước một sau hướng về Thôi Khôn Bằng tới gần. Vị huynh đệ kia, ngươi là Tiếu Vũ túc xá a? Một trung niên nam nhân nhiệt tình chào hỏi nói. Thôi Khôn Bằng sững sờ, mặc dù trời tối, nhưng khoảng cách tương đối gần, hắn cũng có thể nhìn thấy hai người này tướng mạo, mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn là gật đầu nói. Đúng nha, thế nào? ha ha, chúng ta có chút Tiếu Vũ sự tình muốn cùng ngươi tâm sự, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?
Chuyện gì? Nói thẳng liền tốt, đây là ta bạn gái, cũng không phải ngoại nhân thôi. Khôn Bằng cẩn thận nói một câu, sau đó hướng bên cạnh xê dịch thân thể, đem nữ sinh kia bảo hộ ở đằng sau. Cái kia ăn mặc đồ thể thao nam tử tiến lên một bước, ngồi tại Thôi Khôn Bằng bên cạnh trên ghế ngồi cười nói, huynh đệ chớ khẩn trương, chúng ta là tìm ngươi hợp tác tới.
Hợp tác?
Thôi Khôn Bằng nhìn hai người một chút, lập tức nói, các ngươi là muốn nghe ngóng Tiếu Vũ sự tình?
Hắc hắc, không tệ, cùng tiểu tử kia có chút quan hệ, chúng ta
nhẹ nhàng đi, ta không hứng thú.
Nam tử lời còn chưa nói hết, liền bị Thôi Khôn Bằng cắt ngang, tiếp lấy lôi kéo nữ sinh kia đứng dậy liền muốn rời khỏi, lại bị một cái khác nam nhân chặn đường đi.
Không tệ, có chút cốt khí, bất quá tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta cho giá cả, thế nhưng là ngươi phấn đấu 10 năm tiền lương, ngươi nếu là hỗ trợ, ngươi liền có thể thiếu phấn đấu 10 năm, hơn nữa còn có thể có cái hoàn mỹ hôn lễ, ngươi suy nghĩ một chút đi, 500 ngàn, chỉ cần ngươi có lá gan. Một nam tử cười hắc hắc, lập tức lấy ra một tờ danh thiếp nói,
đây là ta danh thiếp, ngươi muốn làm, liền gọi điện thoại cho ta, không muốn làm, ta có thể tìm người khác, ta muốn sẽ có rất nhiều người muốn đi làm.
Nói xong, nam tử đem danh thiếp nhét vào Thôi Khôn Bằng áo sơ mi trong túi, lúc này mới cười quay người rời đi. Nghe được 500 ngàn mấy chữ, Thôi Khôn Bằng rõ ràng ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.
Mà bên cạnh hắn nữ sinh, trong hai mắt lại là lộ ra vẻ hưng phấn đoán đó, thứ gì, xem xét liền biết không phải là người tốt. Thôi Khôn Bằng cầm lấy danh thiếp, vò thành một cục, dùng sức ném ra ngoài, sau đó lôi kéo nữ sinh kia liền muốn rời khỏi, nhưng lại bị nữ sinh kia giữ chặt nói,
xem trước một chút là ai, mất đi làm gì, khó nói ngươi sợ hai chính mình không chịu được dụ hoặc.
Nói xong nữ tử xoay người đem trên mặt đất danh thiếp nhặt lên, sau đó chứa vào chính mình túi, lúc này mới cao hứng lôi kéo Thôi Khôn Bằng đi thẳng về phía trước. Nhìn lấy Thôi Khôn Bằng rời đi, trước đó cái kia hai nam tử không khỏi cười nói, tiểu tử kia ký túc xá năm người, ta không tin không có người nào sẽ lên đang. Gia hỏa này mặc dù có mấy phần huyết tính, nhưng vẫn là động tâm, nhất là nữ nhân kia, xem ra có hy vọng.
Đi thôi, trở về chờ điện thoại, tốt nhất đang cấp nữ sinh kia phía trên một chút liệu, kích thích một chút.
Bị hai cái người xa lạ đánh nhiễu, Thôi Khôn Bằng cũng mất bồi bạn gái hào hứng, liền trực tiếp trở về ký túc xá, lại vừa hay nhìn thấy Tiếu Vũ trên giường đọc sách, mà lại ký túc xá mấy người khác đều tại.
Lão nhị, ngươi cái này mấy ngày trò chuyện lửa nóng nha, ta nhìn không dùng đến mấy thiên, phòng trưng đều muốn mướn phòng, ngươi cái này nhanh nhẹn kỉnh, nhưng phải dạy một chút ta lão đại chơi lấy trò chơi rêu cợt nói.
Từ lần trước bởi vì chơi game sự tình cãi nhau về sau, cái khác ký túc xá cũng biết Tiếu Vũ không dễ trọng, cho nên giống nhau không thế nào đến Tiếu Vũ ký túc xá, liền xem như đến, đây cũng là thảo luận một số học tập vấn đề, về phần chơi tin tức, vậy thì phải chờ Tiếu Vũ không có ở đây thời điểm, về phần Tiếu Vũ giường, lại không mấy người dám đi tới ngồi.
Ai, muốn phòng gì nha, phiền chết thôi. Khôn Bằng không cao hứng bỏ lên giường mình, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
500 ngàn mấy chữ, giống như là ma chú giống nhau, tại Thôi Khôn Bằng não hải không ngừng xuất hiện, này lại Thôi Khôn Bằng hoàn toàn chính xác có chút tâm động, đối phương nói không sai, 500 ngàn đủ để cho chính mình thiếu phấn đấu 10 năm, mà có 500 ngàn, cha mẹ cũng liền có thể vượt qua tốt sinh hoạt, cho nên trở lại ký túc xá về sau, Thôi Khôn Bằng không có cho Tiếu Vũ nói cái gì, lúc này tâm hắn bên trong cũng tại kịch liệt dãy rủa, nghĩ đến đối phương muốn tìm chính mình làm chuyện gì, đến đối phó Tiếu Vũ.
Lúc này trong túc xá hòa hợp êm thấm, mặc dù đều phát hiện Thôi Khôn Bằng sắc mặt không tốt, nhưng đều cho là hắn cùng bạn gái cãi nhau, cho nên cũng không ai đang hỏi hắn, dù sao cái này lại không phải chuyện gì tốt, nói nhiều rồi ngược lại ảnh hưởng tâm tình.
Mà Tiếu Vũ tựa ở đầu giường, một bên đọc sách, vừa cùng mấy cái cùng phòng nói chuyện phiếm, mặc dù nói đều là chút chuyện giữa nam nữ, nhưng vẫn như cũ nhạc này không kia, bởi vì đều là nam nhân, tại cái này còn không có thành gia lập nghiệp thời điểm, cái này đương nhiên chính là đại gia thích nhất nói chuyện chủ đề.
Chương 323, luyện yêu ấm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới Tiếu Vũ cùng Mục Lưu Thiên hẹn xong thời gian đi tham gia cái kia đấu giá hội thời gian, bởi vì Tiếu Vũ không xe, cho nên Mục Lưu Thiên đã sớm đuổi tới Tiếu Vũ trường học, đem Tiếu Vũ chờ được, lập tức mấy người mới hướng về kia đấu giá hội địa phương tiến đến.
Tiếu Vũ, ngươi thật sự là quá trượng nghĩa, lại còn có thể nhớ tới ta, thật không có cô phụ ta xả thân cứu ngươi. Chu Thế Kỷ có chút kích động lôi kéo Tiếu Vũ cánh tay, lúc này cái kia có một cái học trưởng dáng vẻ.
Nhắc tới Chu Thế Kỷ, Tiếu Vũ vẫn là rất cảm kích, mặc dù có chút hay, nhưng không thể không nói, nhãn lực tình vẫn phải có, cũng cùng giống như mấy người cùng một chỗ thảo luận qua thuốc đông y vấn đề, cũng được cho là một nhân tài.
Hắc hắc, biết nói liền tốt, bình thường người ta còn không mang theo hắn, ngày nay ngươi biểu hiện tốt một chút, bằng không lần sau cũng đừng tới.
Buổi sáng Tiếu Vũ tại rời đi thời điểm, vừa vặn đụng phải Mập Mạp này, hai người tùy tiện chào hỏi, Mập Mạp tại biết nói Tiếu Vũ muốn đi ra ngoài về sau, liền đi theo Tiếu Vũ sau lưng, đi đâu bên trong, cùng chỗ nào, làm cho Tiếu Vũ không có cách, cuối cùng đành phải đáp ứng mang lên hắn, vừa vặn chính mình cũng không có bạn, mang theo Mập Mạp ra ngoài, coi như giải sầu.
Cái này tình cảm tốt, xuất lực sự tình liền giao cho ta, xuất tiền sự tình ngươi tới làm, bất quá ngươi yên tâm, đừng nhìn ta béo, kỳ thật ta ăn không nhiều, một lần cũng liền 10 cái hán bảo là đủ rồi.
10 cái?
Tranh thủ thời gian xuống xe, ta nuôi không sống ngươi.
Ha ha.
Mấy người ngồi trên xe, một đường bao tác, mặc dù Mục Lưu Thiên cũng là công tử ca, nhưng không có công tử ca giá đỡ, mà lại tương đối tốt ở chung, huống chi lần trước đã gặp mặt, cũng đều xem như nhận biết, cho nên trò chuyện đều tương đối tùy tiện, không có cái gì ngăn cách.
Mục Lưu Thiên, cái kia Chu Tuấn làm gì đi?
Ai, về nhà thôi, tên kia hiếu thuận đây, 11 trở về nhìn hắn cha mẹ, còn có sư phụ hắn, bây giờ còn chưa đến đâu.
Ân, nhìn cha mẹ cũng là chuyện đương nhiên, sư phó chớ nói chi là Tiếu Vũ cười nói.
Mục Lưu Thiên nghe xong, có thể không có lắc đầu nói.
Không có ngươi nghĩ tốt như vậy, sư phụ hắn là không tệ, nhưng là hắn sư huynh đệ, mỗi một cái đều là kẻ đỉnh hót, căn bản là xem thường hắn, thường xuyên đều sẽ khi dễ hắn. Nghe nói lần này liền có bọn hắn đệ tử tiến đến đấu giá hội, ngươi cũng có thể nhìn thấy, chính là không biết nói Chu Tuấn có hay không tại. Nghe Mục Lưu Thiên lời nói, Tiếu Vũ không khỏi gật đầu nói, môn hạ đệ tử nhiều, khó tránh khỏi có thể như vậy, hắn một cái tục gia đệ tử, cũng không phải cửa chính đệ tử, khó tránh khỏi sẽ bị xem thường. Một bên mập mạp bận bịu chen vào nói, các ngươi nói giống như là giang hồ môn phái một chút, còn có ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, vậy bọn hắn có cái gì bản sự không? Ta cảm thấy thật nhiều đều là gạt người. Sơn môn đệ tử, ở thế tục người nghe hoàn toàn chính xác có điểm giống là giang hồ môn phái, phân nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, còn có tục gia đệ tử, nội môn đệ tử đều là đạo môn một số có chút thân phận trưởng lão đồ đệ, bình thường ngoại trừ ngồi xuống tu luyện, cái kia chính là trợ giúp sư phó làm một số đủ khả năng sự tình. Về phần ngoại môn đệ tử, vậy liền giống như là làm việc lặt vặt, lăn lộn cái 6-7 năm, có chút tư lịch, cũng có thể làm nội môn đệ tử, mà tục gia đệ tử, cái kia chính là có cũng được mà không có cũng không sao, treo một cái đầu hàm, cũng không ai quản, ngươi có thể lấy vợ sinh con, coi như không lên sân môn, cũng không ai tìm ngươi, bất quá hàng năm yêu cầu cho đạo quan nộp lên nhất định tiền tài mới được. Những vật này đều là Tiếu Vũ từ trên sách nhìn, vậy cũng là trước kia sơn môn đệ tử, về phần hiện tại sơn môn đệ tử, còn có phải như vậy hay không, cái kia cũng không rõ ràng, bởi vì Tiếu Vũ gia gia cũng là một cái du tẩu tứ phương Mao Sơn trưởng môn, mặc dù một lòng muốn phá núi lập cửa, nhưng là không có cái năng lực kia, tại tăng thêm bình thường làm người thanh cao, cũng không cùng cái khác sơn môn người lai vãng, tựa như độc hành hiệp một dạng, cho nên thực lực đơn bạc, không cách nào trùng kiến cơ nghiệp. 3 giờ sau, Tiếu Vũ bọn hắn rốt cục đi tới lần này điểm cuối cùng, đó là một cái không lớn đạo quan, bất quá nhìn lấy rất phong độ, giống như là tu kiến không lâu. Tại đạo quan cổng, ngừng lại rất nhiều ô tô, đạo nhân ăn mặc đạo bào, lái ô tô tới tham gia đấu giá hội, hoàn toàn chính xác có chút tứ bất tượng cảm giác, bất quá cái này tựa như là hiện tại tập tụ, bởi vì phần lớn người đều như vậy. Chủ yếu nhất là, thậm chí ngay cả một số hòa thượng đều là lái xe tới, đây chính là có chút phá vỡ Tiếu Vũ quan niệm, tại hắn trong trí nhớ, hòa thượng, vậy cũng là dựa vào một đôi chân, hành tẩu ở trong nhân thế, nhưng là hiện tại. Chật chật. Những này hòa thượng thật rất có tiền, thật sự là hâm mộ mập mạp ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi cũng có thể nha, chỉ cần ngươi xuất ra, dựa vào ngươi cái này tướng mạo, tại đóng gói một chút, tuyệt đối một tháng mấy chục ngàn thu nhập. Mục Lưu Thiên cười hắc hắc nói. Đi vào đạo quan, Tiếu Vũ mới nhìn đến, bên trong là cung phụng là Lao Quân pho tượng, mà tại hai bên còn có tài thần, Dược Vương chờ đạo môn bên trong tiên nhân. Tại đi vào bên trong, đó là một cái không lớn sân nhỏ, giữa sân là một cái cá đường, bên trong nuôi một số cá kiểm loại, ao nước phía trên có một tòa huyền không cầu hình vòm, cầu hình vòm hai bên là 12 cẩm tinh thạch điêu, mỗi cái cẩm tinh thạch điêu bên trên đều cột rất nhiều màu đỏ dây lụa. Ba vị mời vào bên trong. Vừa đi vào sân nhỏ một hồi, một cái đạo đồng liền chạy tới. Đạo đồng có 8-9 tuổi, ăn mặc một thân đạo bào, thoạt nhìn như là tiểu đại nhân một dạng, không có chút nào bối rối cùng khẩn trương. Đi theo nhỏ đạo thân về sau, Tiếu Vũ mấy người xuyên qua sân nhỏ hậu phương một cái hình tròn cổng to gò, cổng to gò sau trồng một số cây trúc, giữa rừng trúc một đầu ruột dê nhỏ đạo, trực tiếp thông hướng đạo quan khía cạnh bệ rơi. Ở đâu là một cái không lớn sân nhỏ, trong sân để đó rất nhiều bàn băng ghế, cùng một cái đầu hình sân ga, đứng trên đài để đó một cái đầu bàn cùng một cái lư hương. Tiếu Vũ mấy người tìm hẻo lánh ngồi xuống, sau đó mới quan sát tỉ mỉ người chung quanh, những này người có chút là thường phục, có chút là đạo bảo, tuổi tác cao thấp không đều, nhưng vẫn là lấy thương nhân chiếm đa số, người trong Phật môn cũng chỉ có 2-3 cái thế thôi. Mục Tiếu gia, đã lâu không gặp. Ngay tại Tiếu Vũ nhìn chung quanh lúc, sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm nhiệt tình. Tiếu Vũ bận bịu quay đầu nhìn lại, đã thấy là một cái thân hình hơi mập, ăn mặc tây trang nam nhân, cái này nam tử trắng rộng, hai dày, xem xét chính là có phúc đức người. Ha ha, Trình tiên sinh, ngươi cũng tới. Mục Lưu Thiên cũng đội vàng đứng dậy chào hỏi. Hai người hàn huyên hai câu, Mục Lưu Thiên chỉ Tiếu Vũ nói, cái này là bằng hữu ta, Mao Sơn đệ tử, mới vừa xuất sơn, ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng lợi hại hơn nhiều so với ta. Hả, Mao Sơn đệ tử, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hành ngộ Trình tiên sinh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức bận làm một cái nắm tay động tác. Hành lại. Tiếu Vũ cười trả lời một câu, cũng lễ phép buông tay, cùng đối phương giữ tại cùng một chỗ, xem như có giao tế. Đến, mời ngồi. Mục Lưu Thiên giống như là cùng đối phương rất quen thuộc, chào hỏi đối phương tọa hạ lúc sau, đã liền mở ra máy hát, bắt đầu thảo luận lên buổi đấu giá hôm nay sẽ có vật gì tốt đi ra. Người bằng hữu này là Mao Sơn, nghe nói ngày nay liền muốn đấu giá Mao Sơn pháp khí, nghe nói là cái gì luyện yêu ấm, ta cũng là nghe nói, chính là không biết có phải hay không là thật. Nghe xong luyện yêu ấm danh tự, Tiếu Vũ không khỏi biến sắc, lúc này nói: "Trình ca từ nơi nào nghe được tin tức, thế nhưng là thật luyện yêu ấm?" Luyện yêu ấm đây là Tiếu Vũ từ Mao Sơn đạo kinh bên trên nhìn, là Mao Sơn trấn sơn chi bảo, mà vận dụng này ấm người, vậy cũng là luyện đan đại sư sử dụng, chủ yếu dùng cho thu yêu, luyện yêu, hóa yêu, bất quá muốn mở ra này ấm, yêu cầu Mao Sơn đệ tử niệm vô lượng chú tài năng mở ra, mà lại đối tu vi yêu cầu cũng rất cao. Tuy nói cái này luyện yêu ấm tại Mao Sơn trong thư tịch có ghi chép, nhưng trước kia Tiếu Vũ cho rằng vậy cũng là giả, một cái bầu rượu làm sao lại thu yêu, nhưng từ khi đạt được Mao Sơn cổ ngọc truyền thừa về sau, Tiếu Vũ ý nghĩ liền có cải biến. Chương 324, đồ giỏm đấu giá hội Mao Sơn cổ ngọc, nếu là Mao Sơn cao nhất truyền thừa, mà lại bên trong còn có độc tiên, vậy cái này luyện yêu ấm liền thật tồn tại, cho nên khi nghe được tin tức này về sau, Tiếu Vũ phản ứng đầu tiên chính là đạt được nó bất kể có phải hay không là thật, cái này luyện yêu ấm đã xuất hiện, vậy mình liền muốn thử một lần. Trình tiên sinh giống như là nhìn ra Tiếu Vũ tâm tư,
không khỏi cười nói bất quá ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, pháp khí này bên trong hàng giả quá nhiều, huống hồ liền xem như thật luyện yêu ấm, sợ là cũng không ai bán ra, cho nên vẫn là đừng xúc động, đừng bên trong người khác quỷ kế. Ân, đa tạ Trình ca nhắc nhở, coi như thật đồ vật đi ra, đem ta đi bán, vậy cũng mua không nổi. Câu này lời nói Tiếu Vũ ngược lại là không có nói sai, một cái luyện yêu ấm, tại người bình thường trong tay, đoán chừng cũng chính là một cái chế tác tinh tế bầu rượu mà thôi, nhưng ở đạo nhân trong tay, vậy liền không đồng dạng. Theo Tiếu Vũ trong trí nhớ tin tức, cái này luyện yêu ấm, không chỉ có thể thu yêu, hơn nữa còn có thể đem hai cái yêu quái luyện hóa, làm ra một cái mới tiểu yêu, có thể nói là đạo môn chí bảo, vật như vậy, không có giá trên trời, vậy đơn giản có lỗi với nó tên tuổi. Bất quá Tiếu Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, hắn mua không nổi, nhưng hắn còn trộm không dậy nổi sao? Trên tay mình có tiểu quỷ, hơn nữa còn có một cái trời sinh là đạo tặc trộm, trộm một vật không có à. Bầu rượu tới tay, chính mình hướng cổ ngọc bên trong một dấu, chính là cảnh sát tới, hắn cũng không có chứng cứ. Nghĩ tới đây, Tiếu Vũ nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một tia nụ cười dâm đãng thật sự là không chê vào đâu được. Ha ha. Một bên mập mạp gặp Tiếu Vũ đột nhiên cười ngây ngô, bận điệu lại gần nói: "Ca môn, tại loại trường hợp này ngươi cũng tư xuân, thật sự là trâu." Nguyên bản cao lớn bên trên hoạt động, bị mập mạp nói thành tư xuân, Tiếu Vũ khí không đánh vừa ra tới, không khỏi nói: "Lan, ngươi mới là tư xuân." Theo người càng ngày càng nhiều, trong viện trên ghế đều đã ngồi đầy người, những người này, Tiếu Vũ còn có người quen, cái kia chính là lúc trước cho Lưu Tiểu Cương mẹ hắn chữa bệnh lúc, đi cái kia tại thần điện, lao đạo trưởng kia cũng ngồi tại chỗ không xa, bất quá hiển nhiên đối phương còn không có trông thấy chính mình, bằng không sợ là đã sớm đụng lên tới. Đúng lúc này, một vị người mặc dấu đạo bào màu xanh 50 đạo sĩ đi tới, đạo sĩ kia nhìn qua tiên phong đạo cốt, mặc dù gầy gò, nhưng cho người cảm giác giống như là một tòa núi lớn, trong tay cầm phất trần, rất có cao nhân đắc đạo tư thế. Lao đạo lên đài, đầu tiên là tự giới thiệu mình một phen, lập tức lại giới thiệu hôm nay tới một số nhân vật trọng yếu, cuối cùng mới tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Ngày nay ban đầu giá kiện thứ nhất pháp khí là Phật môn bảo vật, Hàng Ma Châu, hạt châu này là một vị cao nhân đắc đạo tự tay luyện chế, đi qua Phật lực gia trì, uy lực cực lớn, giá quy định 1000, có yêu mến mời ra giá. Nhìn lấy trên đài kéo trong mâm mấy cái lớn chừng ngón cái hạt châu, Tiếu Vũ khắp khuôn mặt là thất vọng, thế này sao lại là cái gì pháp khí, rõ ràng là mấy cái phổ thông hạt châu mà thôi, mặc dù nhìn lấy rất xinh đẹp, nhưng là nói đánh bại ma, căn bản không có khả năng. Nguyên bản Tiếu Vũ gặp nhiều người như vậy đến, coi là đều là chút ít thứ không tầm thường, nhưng là hiện tại xem ra, bất quá là thật giả lẫn lộn mà thôi, liên tiếp xuất ra ba món đồ, đều là phổ thông đến cực điểm, không có chút nào sóng pháp lực, nhưng kỳ quái là, lại còn có người tranh nhau tăng giá mua sắm. Huynh đệ, có không có gì thích, ưa thích liền mua nhà. Quá đắt, không có tiền mua. Tiền tính cái gì, muốn cái gì ngươi trực tiếp ra giá, ta có tiền. Mục Lưu Thiên nhiệt tình chào hỏi nói. Tiếu Vũ nghe vậy, buông xuống chính mình điện thoại cười hát hát nói. Thật hay giả, một hồi có đồ tốt, ta tìm ngươi. Đương nhiên là thật, mấy chục hơn trăm vạn không nói chơi, chỉ cần ngươi ưa thích, chúng ta bây giờ thế nhưng là một phe cánh, sang năm đi Ba Sơn thời điểm, ngươi nhưng phải bảo bọc ta. Một bên mập mạp nghe được mấy chục hơn trăm vạn, đành phải nuốt ngụm nước bọt, nhích lại gần Tiếu Vũ nói. Cái này người thật có tiền như vậy. Mấy chục hơn trăm vạn không nói chơi, khẩu khí này cũng quá lớn a. Đùa ngươi chơi đâu, ưa thích khoác lác, Tiếu Vũ cười giải thích nói. Đúng lúc này, vòng thứ nhất đấu giá xem như kết thúc, đừng nói cái này toàn đại đầu ở chỗ này thật đúng là nhiều, bất quá những người này, rất nhiều đều là đạo nhân mang theo một ít lao bản tới, mặc dù đối phương không phải người trong đạo môn, nhưng đối với cái này đạo môn cái gì pháp khí, tựa như là đặc biệt ưa thích, Tiếu Vũ vừa rồi liền suy nghĩ, chính mình phụ lục xuất ra đi bán, nói không chừng cũng có thể bán cái giá cao, hơn nữa còn là hàng thật giá thật phòng bị phủ. Vòng thứ nhất, giá cả cao nhất là cái bát quái kính, cao tới bát vạn, bất quá cái kia bát quái kính hoàn toàn chính xác xinh đẹp, mặc dù không phải pháp khí, nhưng trở về nhớ nhà bên trong, còn có thể làm vật phẩm trang sức. Nửa đường nghỉ ngơi nửa giờ sau, vòng thứ hai tiếp tục bắt đầu, bất quá lúc này mới có chút đồ tốt, cái thứ nhất xuất ra chính là một thanh mục kiếm, mà lại là đạo nhân đều rất ưa thích xét đánh gỗ, mục kiếm vừa xuất hiện, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều đạo nhân bắt đầu nhao nhao ra giá, không bao lâu thời gian, mục kiếm liền từ lúc đầu 50.000 giá thấp, trực tiếp tăng vọt đường 60 vạn, có thể dùng bạo lợi để hình dung. Cuối cùng mục kiếm lấy 75 vạn thanh dao, thế nhưng là tiếp đó, lão đạo lại một lần lấy ra hai thanh mục kiếm, còn lấy cái tên dễ nghe, gọi là Thư Hùng Song Kiếm, nói là dùng một mái một chống hai căn cây đào làm thành, cho nên là đi ra bán, giá thấp nhất 18 vạn. Chậc chậc, một thanh mục kiếm 18 vạn, thật sự là đoạt tiền, ta cũng không cần đi học, đi thẳng về trồng cây đào, sau đó tại cây đào phía trên giả trang cái kim thu lôi, trực tiếp cho các ngươi làm bán buôn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mập mạp ở một bên nhỏ giọng nói. Tiếu Vũ nghe xong, cảm thấy mập mạp ý nghĩ này rất tốt, không khỏi cho hắn giơ ngón tay cái lên nói. Biện pháp tốt, thế nhưng là thực tiễn một chút. Mập mạp này nói chuyện lời nói, thật đúng là nhắc nhở Tiếu Vũ, lao đạo sĩ một lần xuất ra mấy cái mục kiếm, rõ ràng có quỷ, đạo nhân đều biết đạo, cái này xét đánh gôn là cây đào khai linh trí khi độ kiếp lưu lại, thế nhưng là tại sao có thể có cái này nhiều, một gốc cây đào, chỉ có như vậy một đoạn có thể tính là xét đánh gỗ, lao đạo cái này có chút hố người. Ai, huynh đệ, chúng ta cũng ra giá đi, nghe thật là lợi hại, Thư Hùng Song Kiếm Mục Lưu Thiên nhỏ giọng nói. Tiếu Vũ đưa tay ngăn trở hắn, lập tức cười nói đây là giả, vô dụng, đừng lãng phí tiền. Bên trên đem một kiếm bán mấy trăm ngàn, đây chính là để lão đạo cười lại miệng, liền cái kia một thanh một kiếm phí tổn, đầy đủ đạo quan này dùng rất nhiều năm, chớ nói chi là cái khác. Nhìn đến đây, Tiếu Vũ một điểm cuối cùng hiếu kỳ cũng mất, cái này toàn bộ chính là một giả mạo ngụy liệt sản phẩm giao lưu hội, còn cái gì pháp khí đấu giá, bất quá đồ đần nhiều không có cách, người ta có tiền, nguyện ý hướng bên trong ném. Tiếu Vũ còn muốn lấy, nếu là Mao Sơn lúc nào dựng lên đỉnh núi, chính mình cũng làm như thế một cái đấu giá hội, cũng thuận tiện liên tài, như thế cái lựa chọn tốt. Thư Hùng song kiếm, lấy 55 vạn giá cả bán ra, vậy mà so trước đó cái kia thanh tiện nghi không ít, đây chính là để phía trước xuất thủ đạo trưởng, miệng đều sắp tức điên. Tiếp đó, chúng ta đấu giá mở vận Long Quy, các vị lao bản văn phòng nếu là để lên này rùa, có thể vượng nhân khí, tài vận, mà lại Long Quy còn có thể trừ tà, có thể nói là mở vận thứ nhất bảo vận, vật này không có giá thấp, các vị nếu là ưa thích, trực tiếp ra giá. Chương 325, đánh cược trên đài Long Quy có bóng đá lớn nhỏ, đầu rồng thân rùa, nhìn giống như lúc, chủ yếu nhất là, thứ này toàn thân kim hoàng, giống như là hoàng kim chế tạo giống nhau, nhìn rất là uy vũ. Chỉ là thứ này tại uy vũ, vậy cũng không cách nào cởi xuống nó là đồ dọm chiêu bài, bất quá lấy về khi vật phẩm trang sức, cũng là lựa chọn tốt. Đảo mắt đấu giá hội đã tiến hành 3 giờ, khi một thứ cuối cùng cầm lúc đi ra, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh trở lại, bởi vì đây không phải khác, chính là trước đó Trình Tiên Sinh nói Mao Sơn bảo vật luyện yêu ấm. Luyện yêu ấm cao không quá 20 mm, nhìn lấy có chút cổ xưa, phía trên vẽ đầy các loại phù văn, nhìn lấy có chút thần bí, mà lại tại cái kia luyện yêu ấm cầm trên tay, còn có một cái lớn chừng ngón cái quỷ đầu, cái kia quỷ đầu ngưỡng thiên gào thét, giống như là muốn phát tiết bất mãn trong lòng. Dưới đài yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy trên đài luyện yêu ấm, trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam. Mà Tiếu Vũ tại nhìn thoáng qua lúc sau, liền dựa vào tại trên chỗ ngồi, trong lòng âm thầm cô nói: thứ này nhìn lấy thế nào như thế quen mắt đâu. Ai, huynh đệ, cái này có phải thật vậy hay không? Nhìn lấy rất lợi hại dáng vẻ Mục Lưu Thiên nhỏ giọng hỏi. Tiếu Vũ lắc đầu, thứ này không có một chút linh quang lưu động, nhìn lấy tựa như là một cái bình thường đồ vật, mặc dù làm vô cùng tinh mỹ, nhưng Tiếu Vũ tại nhìn thấy trước đó những cái kia hàng giả lúc sau, cũng không cho rằng đây là sự thực. Không biết, bất quá chúng ta vẫn là đừng làm coi tiền như rác, để bọn hắn đi mua đi. Có thời gian chúng ta thị trường đồ cổ đãi điểm vật, so cái này tốt hơn nhiều. Tốt, vậy ta nghe ngươi. Mục Lưu Thiên cũng sẽ không nhìn thứ này, tại hắn xem ra, Tiếu Vũ so với hắn có bản lĩnh, nhãn lực khẳng định cao hơn hắn, cho nên mua đồ thời điểm đều muốn hỏi thăm Tiếu Vũ, cái này khiến trước đó vị nào Trình Tiên Sinh đối Tiếu Vũ là tràn ngập tò mò. Luyện yêu ấm bày ở bên trên, lần này không có người ra giá, cái này khiến trên đài lao đạo có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn làm mê hoặc nói: luyện yêu ấm là đạo gia trí bảo, nhưng đối phó các loại yêu tà, nhỏ đạo pháp lực thâm uy, cho nên mới bán ra vật này, vị đạo hữu kia ưa thích, trực tiếp ra giá chính là. Nghe lão đạo giảng thuật, phía dưới một số đạo nhân bắt đầu thấp giọng bắt đầu giao lưu, bọn hắn mặc dù biết nói luyện yêu ấm tên tuổi, nhưng đều không gặp qua, càng không khả năng ngây ngốc mua cái phá bầu rượu trở về, mà liền xem như thật, cái kia cái giá tiền này cũng không phải bọn hắn những này tiểu đạo sĩ có thể tiếp nhận. Một cái đạo môn chí bảo xuất hiện tại một cái nho nhỏ trong đạo quán, hơn nữa còn tại loại trường hợp này, Tiếu Vũ cảm thấy đây là đối luyện yêu ấm mũ nhục, cho nên cũng không muốn đang nghe, lúc này đứng người lên nói: đi thôi, lãng phí thời gian. Tiếu Vũ đột nhiên đứng dậy, lúc này hấp dẫn nhiều người chú ý, bọn hắn đều nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Vũ. Sau đó một người cười nói: mua không nổi liền nói không có ý nghĩa, không biết là nhà ai công tử ca, như thế không có tu dưỡng. Nói chuyện chính là một cái đạo sĩ, nhìn lấy có 30 mấy tuổi, ở bên cạnh hắn còn ngồi mấy người mặc tây trang nam tử, cũng đều là hắn hộ khách. Tiếu Vũ đánh ra đối phương, lập tức cười lạnh nói: ta còn thực sự mua không nổi, cái kia không biết nói ngươi muốn ra bao nhiêu tiền mua cái này đạo môn chí bảo đâu. Bị Tiếu Vũ hỏi một chút, người đạo trưởng kia không khỏi cười nói: có mua hay không cùng ngươi quan hệ thế nào, ngươi nếu là không mua xin cứ tự nhiên. Vậy dạng này xem ra ngươi cũng chính là một người nghèo rất mồng tơi mà thôi, ta nghĩ ngươi hẳn là cái này lão đạo mời tới keo a. Tiếu Vũ cười tiếp tục nói: đạo môn liền là có ngươi thứ bại hoại như vậy, cho nên mới sẽ trướng khí mù mịt. Đạo nhân bên cạnh mấy cái lão bản nào sẽ mua không ít thứ, mà lại đều là đạo nhân này cho dẫn tiến, cho nên Tiếu Vũ đã sớm phát hiện đạo nhân này không thích hợp. Cái này đến không phải Tiếu Vũ đỏ mắt, bởi vì đạo môn suy bại chính là những này người một thiên giả thần giả quỷ lừa gạt tiền tài, mới khiến cho đạo môn danh dự thụ hủy. Huống hồ có ít người bỏ ra nhiều tiền mua đồ trở về trừ tà, nhưng là cuối cùng cái gì dùng đều không có, sẽ còn hại người khác tính mệnh, đây mới là để Tiếu Vũ nhất nén giận nguyên nhân. Nghe Tiếu Vũ nói mình là kéo, đạo nhân kia sắc mặt trầm xuống, không khỏi đứng người lên nói: ngươi là nhà ai công tử, ngươi có biết ta là ai không? Tiếu Vũ ăn mặc một thân đồ thể thao, hoàn toàn chính xác không giống như là một cái đạo sĩ, cũng khó trách đạo nhân này sẽ đem hắn ngộ nhận là nhà ai công tử ca, bất quá hắn không biết, tự nhiên có người nhận biết. Tài thân điện vị nào lão sư phó, khi nhìn đến Tiếu Vũ lần đầu tiên thời điểm, liền cảm giác có chút quen mắt, túi đầu tưởng tượng, lúc này mới đột nhiên hô nói: tiểu sư phó, ngươi cũng ở nơi đây, thật sự là hạnh ngộ. Tiếu Vũ đối lao đầu kia nhẹ gật đầu, tiếp lấy vừa nhìn về phía vị nào trung niên đạo nhân: ta không phải ai ra công tử, chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao, không cho phép ta nói thật ra. Ừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại nói xin lỗi ta có thể thả ngươi rời đi, nói cách khác, ngày nay cũng đừng nghĩ đi. Trung niên đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, thanh âm đột nhiên nâng lên mấy phần, giống như là đang cấp Tiếu Vũ bày ra uy. Ai, cái này vì huynh đệ, vội vàng xin lỗi được rồi, về sau đừng nói lung tung. Đúng đấy, Hà đạo trưởng thế nhưng là rất nổi danh đại sư, hắn làm sao có thể là nắm đâu. Liền xem như nắm, đó cũng là để hộ khách lấy lòng đồ vật, lại không có lừa gạt tiền. Mập mạp lúc này từ Tiếu Vũ phía sau đứng dậy, nhìn lấy những cái kia mồm năm miệng 10 nhân đạo cầu thí: sư phụ ta là cao nhân, hắn là Mao Sơn đạo sĩ, làm sao có thể nói dối,
các ngươi dùng 50 đồng tiền đổ vật, để hộ khách hoa mấy trăm ngàn mua, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết nói. Các ngươi đều là đạo môn bại hoại.
Đúng đấy, ta huynh đệ là Mao Sơn truyền nhân, đạo pháp cao cường, hắn nói là giả, chính là giả Mục Lưu Thiên cũng ở phía sau đánh lên ha ha.
Nghe Chu Thế Kỳ lời nói, cái kia nguyên bản còn tại xem trò vui chủ trì đạo trưởng, không khỏi biến sắc, lúc này từ trên đài chạy xuống mấy vị đạo hữu, cho chút thể diện, quên đi thôi, hôm nay là ta chiêu đãi không chủ đáo, chiêu đãi không chủ đáo.
Hừ, Mao Sơn đạo sĩ, hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu đều nói mình là Mao Sơn đạo sĩ, làm sao, các ngươi còn muốn dùng cái danh này tới dọa ta hay sao?
Trung niên nam tử khinh thường đường.
Tiếu Vũ gặp lao đạo cầu tình, đang muốn rời đi, lại không nghĩ trung niên đạo sĩ kia, lại toát ra một câu nói như vậy đến, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lúc này quay người, hai bước đi vào trung niên nhân kia trước mặt tốt, đã không tin, vậy chúng ta ngày nay liền đến tỉ thí một chút, người nào thua, ai từ nơi này leo ra đi, về sau nhìn thấy đối phương gọi ra, ngươi dám không?
Tiếu Vũ cắn răng nghiến lợi nói một câu, sau đó quay người đối chung quanh đạo nhân, bày ra một đạo nhân chuyên dụng thủ thế nói,
còn mời các vị làm chứng.
Hà đạo trưởng, cùng hắn cược, thật tốt giao hấn tiểu tử này, miễn cho hắn cuồng vọng.
Đúng đấy, Hà đạo trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi, cùng so với hắn.
Trung niên đạo nhân thấy chung quanh người đều nhìn lấy chính mình, chỉ có thể cắn răng gật đầu, không tiếp lời nói, mặt mũi này liền ném đi được rồi, huống chi hắn cũng không cho rằng Tiếu Vũ có loại này bản sự hử, giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng dạng này ta sẽ sợ ngươi?
Đánh cái gì?
Tiếu Vũ cười nói,
xem tướng.
Được, vậy chúng ta ngay tại giữa sân tùy tiện tìm hai người, xem ai nói chuẩn. Tiếu Vũ nói xong, nhìn lấy giữa sân đạo nhân nói,
các vị đạo hữu, ai nguyện ý đi ra làm bên ta xem tướng người?
Ta.
Tiểu sư phó, ta đến lần này vẫn là vị kia tại thần điện quán chủ, đối phương xem như 50 người, mặc dù không phải nhất thí sinh thích hợp, nhưng thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Tiếu Vũ cũng liền vui vẻ tiếp nhận.
Chương 326, tỷ thí Hà đạo trưởng tìm đến một vị thanh niên đạo nhân, từ hai người lời nói cử chỉ đến xem, bọn hắn trước đó hẳn là liền nhận biết, bất quá Tiếu Vũ cũng không quan tâm, mặc kệ ngươi biết không biết, ở trước mặt mình đều không chỗ che thân.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vây ở đứng trên đài, trong sân ga ở giữa đứng đấy một già một trẻ hai người, sau đó đấu giá hội chủ trì bước lên phía trước nói,
vì để cho các vị đạo hữu tốt hơn giao lưu, ngày nay chúng ta hiện trường biểu diễn xem tướng, đại gia cũng đừng nhàn rỗi, có nghi vấn có thể nói thẳng ra, mọi người tốt xâm nhập giao lưu.
Nói xong, lão đạo nhìn về phía Tiếu Vũ cùng Hà đạo trưởng nói,
hai vị không biết ai tới trước, bất quá trước đó nói xong, chỉ là giao lưu, đại gia đừng tổn thương hòa khí.
Tiếu Vũ mắt nhìn lão đạo, hắn tự nhiên hiểu lão đạo nói lời này ý tứ, bởi vì chính mình trước đó nói, ai nếu bị thua, liền từ nơi này leo ra đi, còn có về sau gặp mặt muốn gọi ra.
Đương nhiên lão đạo có lẽ cho là mình sẽ không thắng, hắn nói như vậy, cũng là biến tướng nói cho Hà đạo trưởng, cho dù là Tiếu Vũ thua, cũng không cần tuân thủ trước đó quyết định.
Tốt, liền theo đạo trưởng chính là Tiếu Vũ gật đầu ứng nói.
Hà đạo trưởng mắt nhìn lão đạo, lập tức cười nói, vậy ta cũng cho đạo trưởng cái mặt mũi, bất quá cái này tỉ thí, tự nhiên phải có tặng thưởng, không có tặng thưởng lời nói, có ý gì?
Lúc này Hà đạo trưởng bên người một vị tay cầm bát quái kính Âu phục nam tử cười ha hả tiến lên một bước nói,
vậy dạng này, chúng ta liền dùng 1 triệu làm tiền đặt cược, nếu là thua, ta thay Hà đạo trưởng ra 1 triệu, bất quá thắng
1 triệu, cũng không cảm thấy ngại lấy ra.
Ta ra 5 triệu, cược ta huynh đệ thắng Mục Lưu Thiên đứng tại Tiếu Vũ bên người nhàn nhạt nói.
Hoa, 5 triệu, cái này dưới có kịch vui để xem, cái này nếu là thắng, cái kia mấy năm đều không cần ra quậy trong đám người truyền đến một trận xì xào bàn tán.
5 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ, ngày nay đấu giá hội tiền toàn bộ cộng lại, đoán chừng cũng liền cái số này.
Nghe được 5 triệu, vì sao đạo trưởng ra mặt Âu phục nam tử không khỏi nhướng mày, nhưng sau đó vẫn là gật đầu nói,
"Tốt, đã bị huynh đệ kia muốn chơi, ta cùng ngươi chính là."
Mập mạp lúc này thấy giống đùa thật, cũng không khỏi có chút tâm động, bận bịu tiến đến Mục Lưu Thiên bên người nói, cái kia, huynh đệ, có thể hay không mượn ta 100.000, ta cũng chơi đùa, nếu bị thua, ta trở về liền trả lại ngươi.
Một cái học sinh một lần dám cầm 100.000 đi lên ép Tiếu Vũ thắng, không thể không nói, mập mạp này có chút quyết đoán.
Mục Lưu Thiên nhìn lấy mập mạp, lập tức cười hắc hắc nói,
có ánh mắt, mượn ngươi 1 triệu, bất quá khẳng định thắng, 100.000 không có cảm giác.
Nghe xong 1 triệu, mập mạp hô hấp đều trở nên dồn dập lên, bận điệu nhỏ giọng nói,
thật hay giả, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, một hồi nếu bị thua, không có tiền cho.
Không tin thì thôi, không cần tính toán.
Ta ra 1 triệu, cược ta sư phó thắng, ai dám cùng ta đánh cược một thanh?
Mập mạp lúc này cũng không chần chờ nữa, gặp Mục Lưu Thiên đáp ứng, bận điệu giơ lên cánh tay, giống như là phát biểu một dạng hô to, sợ người khác không biết mình.
Mập mạp thoại âm rơi xuống, chung quanh lại là một trận tổn thức, lúc này bọn hắn nhìn về phía Tiếu Vũ ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, một lần xuất ra 6 triệu làm tiền đánh bạc, cái này nếu không có bản lĩnh thật sự, cái kia chính là tài đại khí thô công tử ca, tìm đến kích thích.
Mặc dù Tiếu Vũ một phương khí thế rất mạnh, nhưng rất nhiều người vẫn là không coi trọng, dù sao Tiếu Vũ quá trẻ tuổi, mà lại Hà đạo trưởng nổi tiếng bên ngoài, đã sớm ngay tại chỗ có nhìn nhất định danh tiếng.
Ta cược,
ta tin tưởng Hà đạo trưởng, một vị ăn mặc đạo bào lão giả tiến lên, cười ha hà nói.
Gặp hai phe đội ngũ dưới thích cờ bạc cước, chủ kia cầm lao đạo mới tuyên bố bắt đầu, vị thứ nhất từ Hà đạo trưởng tướng mạo.
Hà đạo trưởng nghe vậy, tiến lên 2 bước, đứng tại tài thần điện lao đạo trước mặt, tinh tế xem tường tận, qua một lúc lâu lúc sau mới nói,
vị đạo hữu này là người Đông Phương, cha mẹ đi trước, lưu lại huynh đệ 3 người, người 35 hàng năm đạo môn, đến nay đã có 30 năm.
Nghe đối phương lời này, Tiếu Vũ không khỏi mắt nhìn Hà đạo trưởng, trong lòng ám đạo có chút tài năng, khó trách sẽ có người cầm 5 triệu cược ngươi thắng.
Hà đạo trưởng nói một điểm không tệ,
tiểu lão hai nhập đạo môn hoàn toàn chính xác vừa vặn 30 năm tại thần điện, lao đầu biến sắc, ôn quyền thi lễ nói. Người chung quanh gặp lao đạo thừa nhận, một đám không khỏi lộ ra kính nể biểu lộ, nhìn về phía Tiếu Vũ trong ánh mắt, lúc này lại mang theo một số hạnh thai nhạc họa. Thấy đối phương thừa nhận, Hà đạo trưởng không khỏi thở dài ra một hơi, lập tức hắn đi vào cái kia trẻ tuổi đạo nhân đối diện, lại nhìn nửa ngày lúc sau nói: "Vị đạo hữu này, tứ xuyên người, trong nhà cha mẹ song toàn, có một muội muội đang đi học, ngươi chưa cưới vợ." Khóe mắt Hoa Đảo Văn lộ ra, chắc là đang nói bạn gái, sang năm dự định đón dâu. "Ha ha, đạo trưởng thật sự là cao nhân, đích thật là dạng này, vừa gặp mẹ vợ, sang năm chuẩn bị kết hôn, đạo trưởng thật sự là thần nhân tuổi trẻ." Nam tử ôn quyền thi lễ nói. Hà đạo trưởng xem tướng hoàn tất, sau đó thối lui đến một bên, cười đáp ý nói: "Trước đó nên nói ta đã nói, đạo hữu cũng không cần lặp lại, nói điểm ta chưa nói đi." Nhìn đại tướng, cái này ở trên mặt đều có thể nhìn thấy, nhìn tiểu tướng, vậy sẽ phải khảo nghiệm xem tướng người năng lực, bởi vì nhỏ giống ở trên mặt lộ ra rất bí mật, bình thường người là không phát hiện được, đây mới là vì cái gì Hà đạo trưởng chỉ nói cái đại khái, mà không có nói tỉ mỉ nguyên nhân. Tiếu Vũ cười cười, tiến lên một bước, đứng tại tài thần điện lao đạo trước mặt, đối phương mặt mỉm cười, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn qua đối Tiếu Vũ cũng rất là cung kính. Tiếu Vũ tại lao đạo trước mặt nhìn một chút, sau đó lại đi đến trẻ tuổi đạo nhân trước mặt, tại đối phương trên mặt nhìn một chút, lúc này mới ha ha cười nói: "Đạo hữu muốn cho ta nói thật ra?" "Đương nhiên, xem tướng không phải liền là muốn nói thật sao?" Nam tử ngửa đầu, khinh thường đường. Tiếu Vũ cười gật đầu nói: "Chu Vân Phong, đây là ngươi danh tự a?" Thanh niên nam tử có chút kinh ngạc nhìn mắt Tiếu Vũ, tiếp lấy gật đầu nói: "Đúng, nơi này rất nhiều người đều nhận biết ta. Chu Vân Phong, Quảng Châu người, từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, trong nhà cha mẹ mặc dù khỏe mạnh, nhưng là mẹ ngươi thân hiện tại bị bệnh liệt giường, cha ngươi lấy đánh cá mà sống, trong nhà người còn có một muội muội, nhưng đã lấy chồng. Mà ngươi chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, đến trường thời điểm cùng người khác đánh nhau, tiến vào ngục giam." Thanh niên nam tử không bình tĩnh, lúc này sắc mặt trở nên khó coi, những sự tình này hắn chưa từng có cho người khác nói qua, thế nhưng là Tiếu Vũ làm sao lại biết nói. Ngươi ra ngục lúc sau, khó tìm làm việc, liền tiến vào một cái đạo quan làm đạo sĩ, sau đó ngay tại bản địa làm lên giả danh lừa bịp hoạt động, những này đúng không? Ngươi là người phương nào, làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Tuổi trẻ đạo nhân mặt như màu đất, tự lẩm bẩm hỏi. Tiếu Vũ không có trả lời, đi vào tài thần điện lao đạo trước mặt cười nói: "Vị đạo trưởng này, đã tội." "Không sao, sư phó là cao nhân." Tiểu lão hai thụ giáo lao đạo túi người hành lễ, khiêm tốn nói một câu: "Ngô Đức Tài, trong nhà ba huynh đệ, thế nhưng là khi còn bé chết yểu một người, ngươi trong nhà đứng hàng lao tam, nhà ở Đại Sơn bên trong, ngươi gần nhất muốn về nhà một chuyến, bởi vì ngươi nhà có bệnh nặng người." "Cái này..." "Sư phó không cần nói thêm gì đi nữa, tiểu lão hai cái kia chút tiền riêng đều bị ngươi đoán được." Tại thần điện lao đầu lúng túng nói một câu, dẫn tới chung quanh một trận cười vang. Tiếu Vũ nói xong, nhìn về phía Hà đạo trưởng nói: "Đạo hữu, ngươi nhìn ta nói như thế nào?" Chương 327, kiếm một món lớn. Hà đạo trưởng cũng không đốc, từ xem tướng người cử động đến xem, Tiếu Vũ nói hoàn toàn chính xác thật, hơn nữa còn nói bọn hắn bí mật nhất sự tình, cái này xác thực không phải mình có thể so, mà lại Chu Vân Phong cùng mình nhận biết nhiều năm, cho nên chính mình đối với hắn tình huống mới biết nói một hai. Tiếu Vũ không chỉ có nói ra đối phương danh tự, mà lại liền đối phương ngồi tù sự tình đều cùng nhau nói ra, đây quả thực để hắn có chút không thể tin được. Hà đạo trưởng mặc dù cuồng vọng tái tài, nhưng hắn cũng biết nói hạng người gì trọng nổi, hạng người gì không thể trêu vào, như đối phương là ai ra công tử ca, vậy mình bằng vào một điểm nho nhỏ đạo thuật ngược lại là có thể trêu cợt một chút, nhưng Tiếu Vũ cũng là người trong đạo môn, mà lại thuật xem tướng cao hơn chính mình bên trên rất nhiều, cho nên loại người này mình không thể gây. Nghĩ tới đây, Hà đạo trưởng do dự một chút về sau vẫn là đạp mạnh xuất đạo: "Đạo trưởng cao kiến, Hà mỗ bội phụ, ta nhận thua." Thấy đối phương chủ động thừa nhận, Tiếu Vũ không khỏi nhìn nhiều Hà đạo trưởng vài lần, thưa thời không liều lĩnh, có thể tại loại trường hợp này buông xuống tư thái, cái này Hà đạo trưởng cũng coi là cái nhân vật. Hà đạo trưởng chính mình thừa nhận, người chung quanh lần nữa ồn ào lên, một đám nhìn về phía Tiếu Vũ ánh mắt cũng từ lúc đầu chẳng thèm ngó tới biến thành cung kính, đương nhiên càng nhiều vẫn là hiếu kỳ Tiếu Vũ đến cùng là thân phận gì. Về phần vừa rồi đánh cược hai người, sắc mặt đều có chút khó coi, lão bản kia nhìn lấy mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng còn không rõ lộ ra, chỉ là cái kia lão đạo nhân lại sắc mặt trắng bệnh, khắp khuôn mặt là hối hận biểu lộ. "Ha ha, thắng, chúng ta thắng, sư phó, ngươi thật lợi hại." Mập mạp đi vào Tiếu Vũ bên người, khuôn mặt kích động đỏ bừng, không đến thời gian một tiếng, chính mình kiếm lời 1 triệu, đơn giản so mua sổ số còn nhanh hơn, cái này đặt ở ai trên người đều sẽ kích động. "Hai vị, chuyển khoản đi." Mục Lưu Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã từng gặp qua Tiếu Vũ bản sự, cho nên so với những người khác, hắn ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Về phần chủ kia cầm bán đấu giá đạo nhân, lúc này cũng có chút chưa tỉnh hồn lại, hắn muốn cho là Tiếu Vũ nhất định sẽ thua, bởi vì Hà đạo trưởng cùng hắn tương tự nhiều năm, tính được là bạn cũ, đối phương bản sự mình tại quá là rõ ràng, chính mình lần này làm đấu giá hội kỳ thật chính là muốn kiếm những ông chủ kia tiền, cho nên mới để Hà đạo trưởng mang hộ khách đến, nhưng là bây giờ Hà đạo trưởng lại bị một cái tuổi trẻ tiểu tử so không bằng, cái này khiến hắn có chút sống vô dụng rồi. Cảm giác có chơi có chịu, chút tiền ấy coi như kết giao bằng hữu. Lao bảng kia cười ha hả nhìn lấy Tiếu Vũ, lập tức đi vào Mục Lưu Thiên trước mặt, mở ra một tờ chi phiếu chống đỡ đi lên. Về phần người đạo trưởng kia, mặc dù không có cam lòng, nhưng bây giờ cũng không có cách, cho nên chỉ có thể kiên trì đi cho mập mạp chuyển khoản. "Tiểu sư phó không biết là ngọn tiên sơn kia đệ tử, ta chờ thật sự là thụ giáo." Một vị lao đạo từ trong đám người đứng ra, đối Tiếu Vũ chào hỏi nói. Tiếu Vũ nhìn đối phương, thấy đối phương sắc mặt hồng nhuận phất phớt, trên mặt đạo văn lộ ra ngoài, cũng là một vị đạo môn cao nhân, bận bịu thu hồi cái kia phần lòng kính thị, cười đáp lên nói: "Là người sơn dã, tổ tiên truyền xuống, cũng không sơn môn."
"Hả? Không sơn môn?"
Lão đạo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bận bịu tiếp tục nói: "Lão đạo là Vô Lượng xem Hoàng đạo trưởng, tiểu sư phó nếu là có thời gian, có thể đi Vô Lượng sơn đi đi, ta khi ra cửa biết nên."
"Đa tạ. Ngày khác có thời gian, định đi tiên sơn bái phỏng."
Ngay sau đó, lại là mấy cái đạo sĩ tiến lên đáp lời, trong đó lôi kéo chi ý rất rõ ràng, nhưng đều bị Tiếu Vũ từng cái cự tuyệt, mình bây giờ chỉ là một học sinh, chỉ muốn thật tốt tốt nghiệp, cũng không muốn kéo tiến những này đạo môn bên trong, tự dưng cho mình ra tăng một chút phiền toái. 3 giờ sau, Tiếu Vũ mấy người lần nữa được về, hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều, mặc dù ngày nay pháp khí không thấy được, nhưng Mục Lưu Thiên tự dưng giúp mình kiếm lời 5 triệu, đây đối với Tiếu Vũ tới nói, vậy nhưng so mua pháp khí còn làm người ta cao hứng.
"Quá kích thích, thật sự là quá kích thích, Tiếu Vũ, ngươi thật sự là quá đẹp rồi, ta hiện tại cũng cảm giác có chút tung bay mập mạp ngồi trên xe." Kích động có chút nói năng lộn xộn, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn cái kia tới sổ tin nhắn, sau đó hắc hắc cười ngây ngô một phen.
"Ai, ngươi vẫn là đối ngươi sư phó không có lòng tin, ta nếu là ngươi, lấy thêm mấy trăm vạn đi ra, vậy liền không đồng dạng." Mục Lưu Thiên cười nói.
Mập mạp cũng đội vàng lộ ra một cái đau lòng nhức óc biểu lộ nói:
"Ngươi nói quá đúng, ta nào sẽ trực tiếp báo 10 triệu, dù sao đều là thắng, vậy ta trong nháy mắt là ngàn vạn phú ông, cái này, đây quả thực là trên trời rơi kim bánh cơ hội, ta vậy mà liền dạng này bỏ qua."
Tiếu Vũ có chút bất đắc dĩ nói:
"Ngươi cho là bọn họ đều rất có tiền, đừng nói 10 triệu, đoán chừng đang nói 5 triệu, đều không người cùng ngươi cược, còn ngàn vạn phú ông đâu, làm một chút ngộng ngược lại là có thể."
"Cũng thế, ai,
tiền này đều là ngươi hỗ trợ lừa, ta phân ngươi một nửa, về sau có loại sự tình này, đang kêu lên ta, ta nghĩ kỹ, về sau cùng ngươi lan lộn, đừng nói hắn bảo, ngày ngày đi ăn Bắc Kinh thịt vịt nướng, vậy cũng là cấp bậc thấp nhất.
Đừng nói người ta béo, cái này mập sát thực hợp lý, bởi vì hắn vừa có tiền, liền nghĩ làm sao ăn, cái này không mập có thể làm sao?"
Tiếu Vũ vuốt vuốt đầu, lúc này nói:
"Dừng lại, ta không có nhiều thời gian như vậy.
Tiền chính ngươi cầm đi, đây là ngươi phải được, ta cũng kiếm lời, chính là Mục huynh đệ không có lửa, nếu không ban đêm dẫn hắn đi tìm bộ tử, để hắn thư giãn một tí, miễn cho trong lòng không công bằng."
Mục Lưu Thiên nghe xong, lúc này lắc đầu đến quên đi thôi, ta không có hứng thú kia, chỉ cần Tiếu huynh đệ về sau dạy ta 2 triệu, chút tiền ấy tính là gì, lại nói ta cũng không kém điểm ấy.
"Vậy cũng tốt, ban đêm chúng ta đi ăn trực một bữa, cơm ngươi dù sao cũng phải ăn đi, ta mời khách." Bao ăn no mập mạp cầm điện thoại, cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ.
Tiếu Vũ lúc này trong lòng cũng là có chút cảm khái, nhớ ngày đó chính mình vì mười mấy ngàn khối tiền, bước lên nguy hiểm tính mạng, không tiếc dưới cổ mộ bắt cương thi, mà bây giờ tùy tiện mấy câu, liền lừa gạt mấy trăm vạn, trong thành này hoàn toàn chính xác hấp kim nơi tốt.
Bất quá cái này loại cơ hội tốt, cũng liền lần này mà thôi, muốn kiếm tiền, trả lại động thủ mới thành.
"Tiếu Vũ huynh đệ, ngày nay pháp khí không có mua đến, nếu không cuối tuần chúng ta đi thị trường đồ cổ đi dạo, nơi này thị trường đồ cổ nhưng là rất lớn, lấy ngươi nhãn lực, nhất định có thể tìm tới đồ tốt, giúp ta cũng thuận tiện tìm 2 kiện ngồi tại trên bàn cơm." Mục Lưu Thiên đề nghị nói.
"Thị trường đồ cổ, chỗ nào ngư long hỗn tạp, các loại đồ vật đều có, mặc kệ là hàng thật hàng giả, ở nơi nào, ngươi cũng có thể mở rộng tầm mắt, đương nhiên đồ tốt giá cả cũng cao, bất quá cũng có một chút hàng thật là không có bị người nhận ra, tựa như Tiếu Vũ lần trước 20 khối tiền mua kinh thư, đó cũng là một cái tốt, đáng tiếc không ai nhận biết, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng kia."
"Có thể thành, đến lúc đó ngươi sớm liên hệ ta, liền sợ sẽ có an bài khác."
"Ta cũng đi, ta cũng phải cùng ngươi đi phát tài, ngươi đến mang ta lên, ta cho ngươi ba lô, kiểu gì?"
Mập mạp nháy mắt ra hiệu lại gần cười nói.
Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Tiếu Vũ cũng không tự tuyệt, huống chi có người hỗ trợ ba lô, chuyện như vậy đi nơi nào tìm, mà lại kiếm tiền, cái này sự tình, cái kia phải dựa vào cơ duyên, không phải nói mỗi lần đều có thể đụng phải. Ban đêm trở lại ký túc xá, Tiếu Vũ cùng bạn bè cùng phòng cùng một chỗ nói chuyện tiếp sẽ, lúc này mới nằm ở trên giường, bởi vì hôm nay là thứ tư, ngày mai còn muốn tiếp tục đi học, cho nên chính mình cũng không có cái gì an bài khác.
Thôi Khôn Bằng ngồi ở trên giường, nhìn lấy nằm ở nơi nào Tiếu Vũ, muốn nói điều gì, nhưng là trương mấy lần miệng, đều không có nói ra, cuối cùng chỉ có thể tự rêu cười cười, lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết.
Mà đúng lúc này, Tiếu Vũ điện thoại lại là đột nhiên vang lên, phía trên biểu hiện lão Bạch điện thoại, bây giờ cách lão Bạch đi rời mộ phần đã nhanh 5 ngày, cái này hai thiên Tiếu Vũ đều không có liên hệ đối phương, còn tưởng rằng hắn đã trở về, nhưng là hiện tại đột nhiên tiếp vào điện thoại, để Tiếu Vũ có dự cảm không tốt.
Chương 328, cứu lão Bạch. Tiếu Vũ đột nhiên một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy, lập tức nhanh chóng kết nối điện thoại.
"Tiếu Vũ,
cứu mạng,
ta đụng phải mấy thứ bẩn thỉu." Lão Bạch truyền đến có chút thanh âm run rẩy.
Tiếu Vũ trong lòng giật mình, nghe lão Bạch ngữ khí, giống như hiện tại còn cùng thứ gì đang dây dưa.
"Lão Bạch, cái gì mấy thứ bẩn thỉu, ngươi mau nói."
"Một cái bạch miêu, tốc độ rất nhanh, giống như là yêu quái, là rời mộ phần lúc từ trong mộ chạy đến."
"Tốc độ rất nhanh, miêu yêu."
Tiếu Vũ không hiểu, nhưng lúc này không kịp hắn suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng nói.
"Ngươi đừng nội, ở trong phòng trốn tránh, trung quanh vẩy lên gạo nếp, không nên tùy tiện ra ngoài, đem ta đưa cho ngươi phủ lục treo ở ngực, không nên tùy tiện lấy xuống."
"Được."
"Tiếu Vũ, ngươi mau tới cứu ta, lại không đến, ta liền muốn treo.
Đem địa chỉ phát cho ta, ta lập tức đi tới."
Tiếu Vũ hô một tiếng, tiếp lấy bận bịu cho Mục Lưu Thiên gọi điện thoại, để hắn bồi chính mình đi một chuyến, sau đó mới nhanh chóng hướng về dưới lầu bên ngoài chạy tới.
"Tứ ca, ngươi làm gì đi nha, có chút việc, giúp ta xin phép nghỉ, ta qua 2 thiên trở về." Tiếu Vũ bóng người đã không thấy, nhưng là thanh âm nhưng từ dưới lầu truyền ra.
Nhìn lấy vừa trở về không bao lâu Tiếu Vũ lại đi ra ngoài, ký túc xá lao đại không khỏi chậc chậc miệng nói: "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, lao tứ cũng thật sự là đủ bận rộn." Đi vào mới cửa trường học, Tiếu Vũ lại mua một số ăn, bởi vì từ lão Bạch phát địa chỉ đến xem, chỗ kia tại Sơn Tây một cái trong thôn, cho nên dọc theo con đường này không thể dừng lại, bằng không sợ là tại cũng không gặp được lão Bạch. Mục Lưu Thiên tại tiếp vào Tiếu Vũ điện thoại về sau, không có chút nào dừng lại, một đường lao vụt hướng về Tiếu Vũ trường học chạy đến, nhưng đối phương ở rất xa, cho nên mới một chuyến, nhanh nhất cũng phải một giờ, thừa điểm ấy thời gian, Tiếu Vũ lại cho lão Bạch gọi điện thoại, nhưng lại không ai tiếp. "Lão Bạch, ngươi phải xuống nha, chậm nhất cũng phải chống đến ngày mai." Đánh không thông điện thoại, Tiếu Vũ bận bịu ngăn lại một lượng xe taxi, nhưng cho đối phương nói địa phương muốn đi về sau, vậy mà không có một người nguyện ý đi, cái này khiến Tiếu Vũ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mà nó, xem ra cần phải đi mua cái xe mới được, bằng không quá không thuận tiện. Lại là nửa giờ sau, Mục Lưu Thiên mới đổi tới trường học, chờ được Tiếu Vũ lúc sau, trực tiếp tìm gần nhất đường lên xa lộ, nhưng tốt là, Mục Lưu Thiên vậy mà kêu người tài xế, nói như vậy, trên đường cũng không trở thành quá mức mỏi mệt. "Huynh đệ, thế nào đội như vậy, xảy ra chuyện gì?" Chờ được Tiếu Vũ, Mục Lưu Thiên vội hỏi đến. Tiếu Vũ đơn giản đem sự tình nói một lần, lập tức thở dài: "Ai, lúc đầu rời mộ phần rất đơn giản, không nghĩ tới dẫn xuất thứ quỷ gì. Lão Bạch đạo pháp thường thường, nếu là đi muộn, sợ thực biết xảy ra chuyện, cho nên mới trong đêm tìm ngươi hỗ trợ, thật xin lỗi." Mục Lưu Thiên tại lần kia đạo sĩ giao lưu hội bên trên gặp qua lão Bạch, cho nên cũng không xa lạ gì, nghe Tiếu Vũ lời nói, không khỏi đoán trách nói: "Huynh đệ nói gì vậy, cái này gọi phiền phải gì, ta đi theo ngươi, thế nhưng là học được không ít thứ đâu, lại nói cái này hàng ma vì nói sự tình, ta thích làm nhất." Lúc này ở một gian cũ nát trong phòng, lão Bạch quần áo rách dưới, sắc mặt trắng bệch, trên người có đạo đạo vết máu, trong tay một kiếm càng là hơi run rẩy, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi trên mặt đất. Tại lão Bạch trước mặt trong phòng, một cái màu trắng xương mù đoàn trên dưới lơ lửng không cố định, khi thì hóa thành hình người, khi thì hóa thành một cái bạch miêu. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lão Bạch nhìn chằm chằm màu trắng xương mù đoàn hét lớn nói. "Ha ha, lão đạo sĩ, ngươi đến quản nhiều nhàn sự, vậy mà mở mộ huyệt, để cho ta mà không chỗ dung thân, ngươi nói ta tới làm cái gì? Ta làm sao biết ngươi trốn ở bên trong? Ngươi cút nhanh lên, ta đã báo cảnh sát, ngươi tại không đi, ta để ngươi chịu không nổi." Lão Bạch viện vết tường, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận xê dịch một bước. "Muốn cho ta đi, vậy ngươi liền lưu cái mạng lại tới." "Hắc hắc, đạo sĩ hồn phách, ta còn chưa từng ăn qua đâu, đoán chừng ăn thật ngon đi." Nói xong, màu trắng xương mù đoàn biến ảo thành một cái áo trắng nam tử, tiếp lấy thân thể nhất chuyển lại biến thành một cái mỹ lệ nữ tử, nhìn lão Bạch là hoa mắt, cũng không dám tại xê dịch một bước. "Lão đạo trưởng, ngươi nhìn ta được không?" Trong sương mù, nữ tử bước liên tục khẽ rời, đi vào lão đạo bên người, mà lão Bạch giống như là chúng ta mở dạng, đứng ở chỗ đó si ngốc ngơ ngác, lại không có một chút phản kháng. Ngay tại nữ tử đưa tay liền muốn sờ lão đạo trên mặt lúc, lão đạo trước ngực tam giác phù lục đột nhiên phát ra một trận hoàng quang, dọa đến nữ tử kia cuống quýt lui ra phía sau, mà lão Bạch cũng là một cái cơ linh tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, lão Bạch tại tùy thân trong túi nắm lên một thanh gạo nếp, đối cái kia xương trắng liền đã đánh qua. Nữ tử không ngờ tới lão Bạch lại đột nhiên phản kích, vừa lúc bị gạo nếp đánh trúng thân thể, không khỏi phát ra một trận thanh âm thống khổ. Gạo nếp dùng phù lục ra chỉ qua, đã không chỉ là có thể đối phó cương thi, đối phó quỷ yêu hữu hiệu như cũ, mà lúc trước cho lão Bạch thời điểm, cũng là sợ có bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Đáp lấy nữ tử thụ thương, lão Bạch như bị điên chạy mất dép, còn nữ kia tử lần nữa biến thành nam nhân bộ dáng, hắn nhìn phía xa lão Bạch bóng lưng, không khỏi hừ lạnh nói: "Còn dám đến quản nhiều nhàn sự, ta liền ăn ngươi." Nói xong, nam tử thân thể khẽ động, hóa thành một cỗ khói trắng bay ra ngoài. Ngoài cửa phòng cách đó không xa, một cái toàn thân trắng như tuyết mèo chính ghé vào chỗ nào, khói trắng bay đến Bạch Miêu bên người, lập tức liền tan đi vào. Tiếp lấy Bạch Miêu giống như là vừa tỉnh ngủ một dạng, đứng dậy duỗi lưng một cái, như là tản bộ giống nhau, hướng về nơi xa núi bên trên đi đến. Cái này lão Bạch cũng thật là, loại tình huống này tranh thủ thời gian báo động nha, nhiều người liền tốt, ở nơi nào chống đỡ làm gì. Tiếu Vũ trong lòng âm thầm cô nói. Ngay tại Tiếu Vũ nói thầm thời điểm, lão Bạch rốt cục lần nữa gọi điện thoại tới, nói mình đã an toàn, để Tiếu Vũ không nên gấp gáp, này mới khiến Tiếu Vũ một khoảng nỗi lòng lo lắng để xuống. Đã lão Bạch vô sự, Tiếu Vũ cũng liền không ở gấp, để hắn không cần tại đi treo chọc những vật kia lúc sau, liền để Mục Lưu Thiên không cần vội vã đi đường, mấy người tại khu phục vụ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ nhì mới tiếp tục đi đường, giữa đường qua Hoàng Hà thời điểm, mấy người còn xuống xe, ở nơi nào lấp kín Hoàng Hà hùng vĩ. Vừa đi vừa nghỉ, đem tại buổi chiều lúc 4 giờ, Tiếu Vũ bọn hắn rốt cục đi tới Bạch đạo trưởng nói địa phương, đó là một cái huyện thành nhỏ, mà lão Bạch ngay tại một cái trong tiểu tân quán ở, mấy người gặp mặt, ăn cơm lúc sau, lúc này mới cùng lão Bạch trở lại nhà khách. "Thế nào làm nha, nhìn ngươi cái này chật vật." Tiếu Vũ cười nói. Lão Bạch lúc này quần áo có chút rách rưới, sắc mặt trắng bệnh, dương hỏa yếu ớt, dạng này thân thể, đơn giản chính là triệu quỷ đối tượng, bất quá cũng may đối phương mang theo chính mình phụ lục, âm hồn không dám tới gần, bằng không sợ là đã sớm một mệnh ô hô. "Ai, thật sự là không may, cái kia ngày qua về sau, ta nói tranh thủ thời gian hạ táng, hắn là cô nương kia gia phụ mẹ nói, thời gian không tốt, cho nên để đợi đến hôm qua thiên, cho nên ta liền đợi đến hôm qua thiên đi, thôi mình có việc, nhiều thanh toán một điểm tiền, ta liền để hắn đi. Thế nhưng là mở nữ nhân kia mồ mả tổ tiên thời điểm, bên trong vậy mà chạy ra một con mèo đến, ta cũng không quản thêm, liền trực tiếp chôn xương cốt, nhưng là hôm qua thiên lúc buổi tối, vật kia liền đến, may mắn ta đi đứng lưu loát, bằng không sợ là đều giao phó." Nghe lão Bạch giảng thuật, Tiếu Vũ ngồi ở trên giường nói: "Một con mèo làm sao lại chạy đến nghĩa địa đi?" khó nói cái kia nghĩa địa là hợp thành âm vùng đất. Chương 329, nghiệm mộ phần nấp tại mọi người lưu truyền bên trong là âm tà đồ vật, nhưng nấp tại Mao Sơn thuật pháp bên trong, nhưng cũng là trừ tà một loại linh thể, bởi vì mèo nhất dễ thông linh, lại đối trí âm đồ vật nhất là mẫn cảm, cho nên lão Bạch nói mèo từ nghĩa địa bên trong chạy đến, Tiếu Vũ liền nghĩ đến, chỗ kia hẳn là một chỗ cùng âm tà vùng đất. Đang hỏi lão Bạch mấy vấn đề về sau, Tiếu Vũ mấy người liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi cái kia nghĩa địa nhìn xem, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đi chiếu cố cái kia cái gọi là Bạch Miêu, một cái Bạch Miêu, dĩ nhiên đem lão Bạch biến thành bộ dáng này, cho nên Tiếu Vũ cho rằng cùng Bạch Miêu làm bạn hẳn là còn có cái khác tạp vật. Hiện tại Tiếu Vũ chín mạch toàn bộ đã thông, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, cho nên hắn liền nghĩ tìm một đối thủ, tốt thử một chút mình bây giờ cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt, đương nhiên hắn nhất vẫn còn nghĩ cấp bách còn là tu luyện đan y địa tâm pháp, lúc trước Mao Sơn lão tổ chuyển cho chính mình các loại Mao Sơn công kích pháp thuật, chính mình yêu cầu bất thời gian từng cái luyện tập, cũng may về sau tác chiến thời điểm, nhiều mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Ngày thứ nhì bên trong, tại lão Bạch chỉ dẫn dưới, Tiếu Vũ bọn hắn lần nữa chạy tới cái kia cũ nát không lớn thôn trang. Sơn cây thừa thai than đá, phía trước chút năm cả nước các nơi người đều ở nơi này kiếm tiền, khiến cho nơi này mỏ than tài nguyên đại lượng sói mòn, mà tại những năm gần đây quốc gia can thiệp dưới, loại hiện tượng này mới có chỗ chuyển tốt, nhưng người đi, nhưng lại cho dân chúng địa phương lưu lại một cái cục diện rối rắm, mỗi ngọn núi đều đào chính là thủng trăm ngàn lỗ, như là địa đạo chiến một dạng, chủ yếu nhất là nơi này cho bụi rất lớn, liền cả thiên không đều nhìn có chút âm u. Mấy giờ đi qua, Tiếu Vũ bọn hắn rốt cục đi tới lão Bạch nói thôn, thôn tên là Đức Trang, là một cái trên trăm gia đình tạo thành thôn, thôn mặc dù đều tu chính là gạch phòng, nhưng nhìn cũng không có giàu có như vậy. Xe tại một hộ bách tính cổng ngừng lại, cái kia bách tính cửa nhà, ngồi một vị tóc tuyết trắng lão giả giống như con mắt cùng lỗ thai cũng không tốt làm, cho nên Tiếu Vũ bọn hắn tiến vào viện, lão giả kia đều không có phát giác. Đây chính là nam nhân kia nhà, trong nhà có ba cái lão nhân, một đứa bé lão Bạch chỉ phòng ở nói: "Đi thôi, vào xem." Nói xong Tiếu Vũ liền nhấc chân hướng trong viện đi đến, mà đúng lúc này, trong phòng đi ra một cái năm mươi mấy tuổi nam nhân tóc hoa râm, trên mặt có một chút nếp nhăn, nhìn qua ngược lại là trung thực người. Đối phương nhìn thấy Bạch đạo trưởng, cũng là sửng sở, lập tức bận điệu chào đón nói: "Đạo trưởng, ngài cuối cùng là trở về, ta cho là ngươi đi liền sẽ không tới, vậy chúng ta hải tử một phần." Nói đến đây, nam tử vậy mà bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái này xác thực để cho người ta thương cảm. Tiếu Vũ không khỏi thở dài đại thúc: "Chúng ta lần này tới, chính là vì nghĩa địa tới, ngài trước đừng khóc, người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi, hiện tại trước đem nghĩa địa chuẩn bị cho tốt, để người chết nghỉ ngơi đi." "Ân, ta cái đứa bé kia số khổ, chết chúng ta ngay cả thi cốt đều không có tìm trở về, lần này đa tạ các ngươi hỗ trợ." Nam tử dụi mắt một cái, bận bịu lôi kéo Bạch đạo trưởng nói: "Mấy vị sư phó, nhanh bên trong ngồi, ta chỗ này đơn sơ, các ngươi đừng ghét bỏ." "Ai, đều là người sống trên núi, ta lão đạo trước kia đói bụng thời điểm, chính là một cái nghèo khổ nhân gia cho ta một cái khoai lang, lúc này mới không có chết đói, cho nên nha, đừng nói những này khách khí lời nói." Lão Bạch biểu lộ cảm xúc nói vài câu, tiếp lấy hai người vai sóng vai hướng trong phòng đi đến. Lão Bạch là lần thứ hai tới nơi này, cho nên cũng không có nhiều ngạc nhiên, nhưng là Tiếu Vũ trở ra, mới biết đạo, cái gì gọi là nhà chỉ có bốn bức tường. Phòng ở rất trống trải, toàn bộ trong phòng ngoại trừ một cái bàn, cùng một số nông cụ bên ngoài, cơ bản không có những vật khác, mà lại trong phòng cũng không có quét đôi, vẫn như cũng là trần trụi cục gạch. Một ngôi nhà bên trong đã mất đi cường tráng nhất sức lao động, bọn hắn có thể qua thành dạng này, đã coi như là không tệ, hơn nữa còn muốn chiếu cô cao tuổi cha, cùng cái kia nhỏ yếu cháu trai. Trong nhà ngồi chơi một hồi lúc sau, Tiếu Vũ bọn hắn liền chuẩn bị đi mộ địa nhìn xem. Lão Bạch mặc dù vô sự, nhưng này Bạch Miêu đã xuất thế, nếu là không ngoại trừ, khẳng định sẽ ghi hận trong lòng, đến lúc đó tìm không thấy lão Bạch, nói không chừng sẽ đến trả thù cái này một nhà lao tiểu. Nghĩa địa tại trên một ngọn núi, núi không cao, mà lại chung quanh nghĩa địa cũng thật nhiều, chỗ như vậy sẽ xuất hiện cái kia loại chuyện quái gì, Tiếu Vũ có chút không hiểu, cho nên trên đường đi đi rất chậm, thỉnh thoảng quan sát chung quanh địa hình. Cái kia nữ quỷ mai táng địa phương là tại trong vùng núi, địa lý mọc đầy cỏ dại, nhìn có chút hoang vu, hẳn là nhiều năm không có người gieo trồng nguyên nhân, mà tại nghĩa địa bên cạnh còn có một khối đồ xuất tảng đá lớn là màu xanh, mặt trên còn có nhất đạo đạo vết rách, nghĩa địa đằng sau là một căn thẳng tắc bạch dương cành lá rậm rạp, nhìn mọc cũng không tệ. Cái gọi là trước phòng không loại gió bày liễu, sau phòng không loại quỷ vô tay. Gió bày liễu là bởi vì cây liễu mềm mại, theo gió mà động, giống như là một nữ tử tại lắc mông chi, ngụ ý trong nhà nữ tử có nhiều ngoại tâm, mà sau phòng không loại quỷ vô tay là bởi vì bạch dương diệp tử lớn, khi gió lay động lúc, lá cây ở giữa va chạm sẽ phát ra thanh âm một buộc, giống như là có người vỗ tay một dạng, sẽ tạo thành trong nhà lắm lời lươi đúng sai. Dương trạch quản đương đại người, âm trạch quản hậu đại người, cái này vợ chồng mộ huyệt đằng sau trồng một gốc rõ ràng dương, bạch dương đã đuổi người ra mảnh, mà lại cành lá rậm rạp, coi như thái dương bắn thẳng đến, nơi này cũng rất khó có ánh nắng tiến đến, cho nên nơi này cho người cảm giác so địa phương khác mát mẻ, mà cũng là như thế, cho nên nhìn càng thêm mà bước. Tiếu Vũ đứng tại trước mộ phần nhìn một chút, cái này mộ huyệt chúng quy chúng cũ, không tốt cũng không kém, mặc dù so địa phương khác âm khí càng nặng một số, cái kia cũng là bởi vì cái này bạch dương bao phủ, cho nên mới sẽ chiếu thành nơi này so địa phương khác âm khí càng sâu, đây mới là bạch miêu tiến vào nơi này nguyên nhân. Mộ huyệt không có vấn đề, nhưng là chung quanh muốn thanh lý, nhất là cái này bạch dương cây, muốn chém nước, thứ này ở chỗ này không tốt, mà lại cái này mộ địa đào quá sâu, nếu là lên dương huyệt, hẳn là sẽ tốt một chút, nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần đem cái kia bạch miêu thu thập hết, hẳn là liền không sao. Tiếu Vũ nhìn chung quanh một vòng, sau đó cho có kết luận, mặc dù không biết nói cái kia Bạch Miêu còn ở đó hay không bên trong, nhưng mộ địa đã mở qua một lần, đối phương nếu là đã rời đi, bọn hắn thật đúng là khó tìm. Cái kia Bạch Miêu mỗi ngày tịch phơi thời điểm, cũng sẽ ở cái này trên tảng đá phơi nắng, ta thường xuyên nhìn thấy, chỉ là từ Bạch đạo trưởng tới về sau, Bạch Miêu liền không có sao lại tới đây, không biết nói là chuyện gì xảy ra. Nông hộ nhỏ giọng nói một câu. Cái kia Bạch Miêu cũng không phải bình thường đồ vật, ngươi nghĩ quá đơn giản. Lão Bạch có chút nghĩ mà sợ nói một tiếng, sau đó tiếp lấy nói: "Vật kia trả thù tâm rất mạnh, từ ta đến nghĩa địa ngày đó trở đi, nó cơ bản mỗi lúc trời tối cũng sẽ tìm đến ta, vừa mở ta chỉ coi là phổ thông nhỏ nhà, nhưng lúc trước thiên khai mộ phần lúc sau, nó mới bắt đầu đối ta triển khai trả thù, ta muốn đêm nay hẳn là còn sẽ tới." Tiếu Vũ cười hắc hắc nói: "Tới thì tới đi, vừa bạn nhìn xem cùng nó cùng nhau còn có đồ vật gì, ta cũng không tin, một con mèo sẽ lợi hại như vậy." Chương 330, hiện Miêu yêu Tiếu Vũ cũng không có xuống núi, mà là ngồi tại nghĩa địa bên cạnh màu xanh trên tảng đá lớn tu luyện. Nơi này giống như là một cái bãi tha ma, nhưng cái này cảnh vật chung quanh không tệ, cũng chính thích hợp bản thân tu luyện. Khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, Tiếu Vũ hai tay kết xuất kỳ quái thủ ấn, thể nội linh lực nhẹ nhàng khẽ động, tiếp lấy liền bắt đầu ở trong kinh mạch du tẩu lên, đem tại toàn thân du tẩu một vòng. Lúc sau, linh khí bắt đầu hướng về Tiếu Vũ toàn thân dũng mãnh lao tới, mà Tiếu Vũ trong tay thủ ấn cũng là đổi càng lúc càng nhanh, nơi tay ấn liên tục đảo lộn mấy lần lúc sau, rốt cục mới ngừng lại được. Phá! Tiếu Vũ trong lòng quát khẽ một tiếng, nguyên bản tại toàn thân bên trong du tẩu linh lực đột nhiên rụt lại một hồi, tiếp lấy đột nhiên phun ra ngoài, bắt đầu hướng về Tiếu Vũ thân thể lỗ chân lông phóng đi. Linh lực giống như là vô số thật nhỏ lợi kiếm, để Tiếu Vũ không khỏi cảm thấy toàn thân một trận nhói nhói, trên người giống như là có vô số cây kim tại mãnh liệt đâm chính mình, một cỗ toàn tâm đau, để Tiếu Vũ không nhịn được muốn kêu thành tiếng, trên đầu càng là toát ra mồ hôi lấm tấm, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. "Chịu đựng, chịu đựng." Tiếu Vũ ở trong lòng hò hét, tiếp lấy thủ ấn lần nữa xoay chuyển, những cái kia linh lực lần nữa lại rút về kinh mạch bên trong, nhưng ngay sau đó, linh lực lần nữa xung ra, nguyên bản vừa nhẹ nhàng thở ra Tiếu Vũ, lúc này không khỏi một cái cơ linh. Sau đó chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, nhưng ngay sau đó lại là một trận cười khổ. Thất bại, linh lực hậu kình không đủ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, bất quá không có việc gì, một lần thất bại, ta có thể hai lần, thất bại hai lần, ta có thể 10 lần, ta muốn kiểu gì cũng sẽ thành công. Tiếu Vũ bóp bóp nắm tay, cũng không có bởi vì thất bại mà bể bại, ngược lại khơi dậy hắn vô hạn đấu trí. Linh lực khô kiệt, đây là bởi vì Tiếu Vũ linh lực không có khôi phục đỉnh phong, lại gượng ép tu luyện tầng thứ nhất đan ý liệt tâm pháp, cho nên dẫn đến thất bại. Nếu là linh lực đầy đủ, Tiếu Vũ tin tưởng mình có thể một lần thành công. Đan ý địa tâm pháp, bước đầu tiên là muốn xông mở thân thể lỗ chân lông, để linh lực có thể thu phóng tự nhiên, theo tâm pháp không ngừng gia tăng, linh lực có thể hóa thành hộ thể linh quang, mà tại hộ thể linh quang lúc sau, linh lực muốn rửa sạch thân thể mỗi một chỗ, bao quát xương cốt các loại. Mà cốc ý địa tâm pháp, là hiện tại đạo gia cơ bản đều đang dùng định pháp, mặc dù cùng đan ý địa tâm pháp hiệu quả như nhau, nhưng đan lấy tâm pháp dựa vào là linh lực, mà cốc lấy tâm pháp dựa vào là khí, cả hai mặc dù có chút tương tự, nhưng cũng lại là cách biệt một trời. Lần thứ nhất tu luyện thất bại, Tiếu Vũ cũng không nhục trí, mà là khoanh chân ngồi ở nơi nào bắt đầu thổ nạp. Theo hắn thổ nạp bắt đầu, mấy đầu ẩn mạch tượng là sống tới giống nhau, vậy mà bắt đầu khẽ trương khẽ hợp, trương cắp ở giữa, trong không khí linh khí chậm rãi hướng phía Tiếu Vũ tụ đến. Thiên chậm rãi đen, tại mặt trời xuống núi một khắc này, Tiếu Vũ cũng đột nhiên mở mắt, lập tức hắn nhìn về phía chung quanh một chỗ hừ lạnh nói: "Đã tới, vậy liền ra đi." Bạch Dương cây cách đó không xa, một cái toàn thân trắng như tuyết mèo, chính thật xa nhìn lấy Tiếu Vũ, Bạch Miêu cùng giống nhau mèo không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là toàn thân tuyết trắng, không có một chút tạp chất, hai mắt là màu vàng kim nhàn nhạt. Bạch Miêu đứng xa xa nhìn Tiếu Vũ, nhưng không có gần phía trước, mà là tại chỗ nào nằm xuống. Thấy đối phương không đến, Tiếu Vũ cũng không nóng nảy, mà là nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, cho lão Bạch phát cái tin nhắn, để bọn hắn trong nhà đường đi ra, chính mình nơi này có thể ứng phó. Mặc dù lão Bạch rất nghĩ đến cho hỗ trợ, nhưng lại bị Tiếu Vũ cự tuyệt, bởi vì lão Bạch tu vi có hạn, mà lại cái này Bạch Miêu giàu hoạt dị thường, tốc độ cũng rất nhanh, sơ ý một chút, Bạch Miêu không có bắt lấy, còn có thể thụ thương, cho nên tại không có tham dò thứ này nội tình lúc, Tiếu Vũ sẽ không để cho lão Bạch đến mạo hiểm. Thiên dần dần toàn bộ màu đen, cái kia Bạch Miêu trong bóng đêm giống như là một đoàn bạch quang, nhìn dị thường chói mắt, mà Tiếu Vũ đã từ lâu ở trên tảng đá dựng lên canh một nến đỏ, nhưng vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Từ từ, Bạch Miêu hướng về bên này gần lại đến, nhưng đi rất chậm, giống như là tại bắt chuột một dạng, mỗi nâng lên một cái chân đều sẽ dừng lại một chút, sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống, như thế lặp đi lặp lại. Tại nửa giờ sau, Bạch Miêu rốt cục đứng ở Tiếu Vũ phía sau xa 10 mét chỗ. Tiếu Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cái này trong huyệt mộ còn có bảo vật gì, bằng không Bạch Miêu tại sao lại coi trọng như thế, còn không cho người tùy tiện tới gần. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiếu Vũ trong lòng hơi động, chuột sơn thần xuất hiện tại Tiếu Vũ trước mặt, chuột giống như là vừa tỉnh ngủ, đứng lên tả hữu nhìn một chút, lập tức nhìn về phía Tiếu Vũ truyền âm nói: "Làm gì nha, tối như bưng đem ta gọi đi ra." Tiếu Vũ cũng không nói chuyện, chỉ phía sau mình, chuột lúc này tâm linh thần hội hướng phía sau nhìn lại, cái này xem xét không khỏi giật mình nói: "Miêu yêu, làm sao lại xuất hiện ở đây?" Chuột trông thấy Bạch Miêu tự nhiên cũng nhìn thấy chuột, hai cái này trời sinh oan gia, gặp mặt không đánh một trầu, khẳng định có lỗi với nó nhóm trời sinh thuộc tính, bất quá cái kia chỉ là bình thường động vật. Giống loại tu luyện này ra linh trí sinh vật đều rất yêu quý chính mình mệnh, bọn chúng mới sẽ không ngốc thật đi đánh một chầu. "Không biết là ngươi lão bằng hữu, ngươi đi hỏi một chút, nó ở chỗ này làm gì, vì cái gì giấu ở người ta trong huyệt mộ?" chuột con ngươi đảo một vòng, lập tức nhảy đến Tiếu Vũ sau lưng, đối cái kia bạch miêu chính là chi chi đều, mà cái kia bạch miêu liền như thế đặt mông ngồi ở nơi nào, một bên ngoắc ngoắc cái đuôi, một bên meo meo réo lên không ngừng, giống như là lại nói, ngươi là từ đâu bỏ ra tới bọn nhỏ, dám đến quản đại gia sự tình. Bất quá rõ ràng là Tiếu Vũ suy nghĩ nhiều, chuột cùng bạch miêu một phen giao lưu lúc sau, trở lại Tiếu Vũ bên người nói, hắn nói là sợ ngươi trộm nó đồ vật. Trộm đồ, ta lớn lên giống tiểu thâu sao?
Đúng, thứ gì, chẳng lẽ là bà bối?
Tiếu Vũ nhãn tình sáng lên nói,
không phải, nó không nói, bất quá hẳn là tại cái này mộ huyệt phía dưới, hẳn là đối với nó tu luyện có trợ giúp.
Nó nói, ngươi nếu là không quản nó liền bỏ qua ngươi, nếu là ngươi dám quản nhàn sự, nó liền đem thôn này người giết sạch.
Hừ, tu vi không mạnh, khẩu khí không nhỏ, lại dùng phàm nhân tính mệnh làm tiền đặt cược, ta nhìn hắn là sống ngán. Tiếu Vũ hừ lạnh nói.
Tiếu Vũ nói, chậm rãi đứng người lên, lập tức đột nhiên quay đầu, hai mắt nhìn thẳng Bạch Miêu, nhưng Bạch Miêu vậy mà không có chút nào sợ, mà là nhìn chừng chừng lấy Tiếu Vũ, giống như là đang nhìn đồ đần một dạng. Nhìn thấy một màn này, Tiếu Vũ lấy ra một tờ thông linh phù, hướng trên người mình một sợ, tiếp lấy hai tay kết ấn, nhìn lấy Bạch Miêu cười nói, ngươi tu hành liền tu hành, vì sao muốn tại người khác trong mộ địa? Ngươi chẳng lẽ không biết đạo, xâm chiếm người khác mộ huyệt, sẽ để cho hồn phách không chỗ dung thân, từ đó biến thành cô hồn dã quỷ. Bạch Miêu rõ ràng nghe hiểu Tiếu Vũ lời nói, nó chậm rãi đứng người lên, cẩn thận lui về phía sau hai bước, tiếp lấy thân thể lắc một cái, một trận bạch quang bay ra, hóa thành một cái áo trắng nam tử dáng dấp rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, hai mắt sáng ngời có thần, nhưng cái này nam tử trên trán, nhưng lại có nhàn nhạt âm khí vần quanh, chắc là thời gian dài ở chỗ này âm u mộ huyệt bên trong, bị âm khí ăn mòn thần trí. Nam tử nhìn lấy Tiếu Vũ, cũng không thấy lễ, mà là nhàn nhạt nói, biến thành cô hồn dã quỷ lại như thế nào, bất quá là một đê tiện sinh linh thế thôi. Nói xong nam tử nhìn lấy Tiếu Vũ cười nói, thế nào, đạo trưởng không xa vạn dặm lại tới đây, chính là vì một phàm nhân hồn phách kêu oan hay sao? Chương 331, Việt Quất Miêu yêu nghe Bạch Miêu lời nói, Tiếu Vũ không khỏi nhíu mày, gia hỏa này khẩu khí thật là lớn, đê tiện sinh linh, đoán chừng những cái kia biến hóa đại yêu đều không cuồng vọng như vậy à. Ngàn vạn sinh linh đều là bình đẳng, có gì đê tiện mà nói, ngươi đoạt người phần mộ, nhiễu loạn âm dương, còn dám lần nữa cưỡng từ đoạt lý. Tiếu Vũ mặt lộ vẻ bất thiện nói, cái gì nhiễu loạn âm dương, 150 dặm chỗ ác quỷ, thu lấy ngàn người hồn phách tu luyện, ngươi vì sao không thèm quan tâm? Ta chỉ là tìm một chỗ tu luyện, ngươi liền muốn đến bởi đi ta, chẳng lẽ ngươi cho là ta dễ khi dễ? Áo trắng nam tử song mi đứng đấy, trên người khí thế biến đổi, nhìn về phía Tiếu Vũ ánh mắt cũng dần dần trở nên âm hàn lên. Ác quỷ ta không biết, nhưng là ngươi ngày nay để cho ta đụng tới, nếu không rời đi, ta thả ngươi một con đường sống, nếu không tiện tay dưới đáy gặp công phu thật. Tiếu Vũ cũng đột nhiên tiến lên một bước, toàn thân đột nhiên toát ra bạch quang nhàn nhạt, dọa đến áo trắng nam tử thân thể nhanh chóng lùi về phía sau mười mấy mét. Áo trắng nam tử đứng ở chỗ đó, trên dưới đánh giá Tiếu Vũ một trận, cuối cùng vẫn là khinh thường nói, có chút pháp lực lại như thế nào, ngay cả cốc ý liệt đều không kết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi?
Có sợ hay không, chỉ có giao thủ mới biết nói.
Hừ, đã ngươi muốn xem bảo, vậy ngươi liền chậm rãi quản, ta không tin ngươi vĩnh viễn nơi này. Đợi áo trắng nam tử nhàn nhạt nói một tiếng, hướng về sau lại lui hai bước, lập tức cười nói, thôn này bên trong có vài trăm người, ta nhìn ngươi làm sao quản, ngươi một thiên không đi, ta liền giết hai người, mười thiên không đi, ta liền giết 20 người, thẳng đến giết sạch mới thôi.
Tiếu Vũ nghe xong lời này, trong lòng duy nhất điểm này thiện niệm cũng không còn sót lại chút gì, nhưng vẫn là cười lạnh nói,
ngươi đưa thích tại cái này trong huyền mộ, chắc hẳn trong này có cái gì đối ngươi tu luyện có trợ giúp đồ vật. Ta nếu là đem hắn tìm ra, ta nhìn ngươi có đi hay không. Nói xong Tiếu Vũ đột nhiên quay người, nhưng trong tay lại là đột nhiên nhiều hơn âm dương đảo một truy thủ, chuột cũng vội vàng đi theo Tiếu Vũ sau lưng, hướng về kia mộ địa chạy tới. Cái này Bạch Miêu cùng nó tu vi không sai biệt nhiều, mà lại mẹo là chuột tiên tiên khắc tinh, nếu là thật sự để chúng nó đánh nhau, nó cũng không nhất định là cái này Bạch Miêu đối thủ. Quả nhiên, nghe Tiếu Vũ lời nói, cái kia áo trắng nam tử lập tức tiêu tán, mà hắn bản thể lúc này đột nhiên meo ô kêu một tiếng, tiếp lấy bọn tới trước, liền hướng về Tiếu Vũ phương hướng bọn tới. Đang chạy quá trình bên trong, Bạch Miêu thân thể không ngừng bị lớn, cuối cùng càng trở nên như là một cái là báo đi săn, mà lại tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Tiếu Vũ mặc dù đưa lưng về phía Bạch Miêu, nhưng là nghe được cái kia hô hô phong thanh, từ lâu để cao cảnh giác. Ngay tại Bạch Miêu cách mình chỉ có 2-3 mét thời điểm, Tiếu Vũ đột nhiên quay người, toàn thân linh khí nhanh chóng phun lên cánh tay, tiếp lấy một quyền đánh ra, vừa vặn cùng cái kia vọt tới Bạch Miêu đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng cường đại va chạm, Tiếu Vũ thân thể không ngừng lùi lại, mà cái kia Bạch Miêu cũng là trên không trung một cái xoay người, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Tiếu Vũ nhìn lấy Bạch Miêu, trong lòng ám đạo thật là lợi hại ra hỏa, nếu là đem hắn nhận lấy, về sau gặp được địch nhân thời điểm, cũng coi là cái cường đại giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Tiếu Vũ mang tương chủy thủ bận bịu thu vào, lúc này mới nhìn lấy Bạch Miêu cười nói, có chút bản sự, bất quá ngươi bản sự giống như không có ngươi khẩu khí lớn.
Meo.
Bạch Miêu trừng mắt Tiếu Vũ, vừa rồi một kích cũng làm cho nó đối Tiếu Vũ có một tia kiêng kỵ, bất quá đối phương đã biết trong huyệt mộ đồ vật, vậy nó nói cái gì cũng không thể đối đầu phương rời đi. Tiếp lấy Bạch Miêu toàn thân lông tóc đột nhiên đều dựng lên, sau đó lần nữa hướng Tiếu Vũ phóng đi. Lúc này Tiếu Vũ mới biết đạo, lão Bạch vì sao như vậy chật vật, nếu không phải cái này Bạch Miêu đùa hắn, đoán chừng hắn đã sớm treo. Chuột giấu ở một cái trong bụi cỏ, như là giống như xem diễn nhìn chằm chằm hai người, không phải nó không giúp đỡ, mà là Tiếu Vũ không cho nó giúp. Tiếu Vũ muốn thử một chút chính mình đột phá lúc sau, cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt. Bạch Miêu một cái bước xa xuống ra, rơi vào Tiếu Vũ trước đó ngồi trên tảng đá, lập tức móng vuốt vung lên, chung quanh cỏ cây cũng bắt đầu chuyển đến ào ào thanh âm. tiếp lấy Tiếu Vũ bên người đá vụn cùng cỏ dại đều như lợi kiếm giống nhau, hướng về hắn vọt tới, dọa đến Tiếu Vũ cuống quýt né tránh. Ngay tại lúc này, Bạch Miêu thân thể lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Tiếu Vũ bên người, tiếp lấy một con mèo chảo rũa ra, dài mấy cm lợi chảo, giống như là tử thần liêm đao mở dạng, tại ánh trăng chiếu xuống, phát ra nhàn nhạt hàn mang. Mắt thấy vướt mèo chụp tới, Tiếu Vũ bận bịu linh hoạt giống bên cạnh trốn tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, vướt mèo những nơi đi qua, Tiếu Vũ quần dài giống như là trang giấy giống nhau, phốc thử một tiếng bị hoạch xuất ra mấy cái lỗ hổng, nhìn Tiếu Vũ một trận kinh hãi miên thịt. Mẹ nó, may mắn là quần, cái này nếu là chộp vào trên người, cái kia không được ngỏm củ tỏi. Tiếu Vũ một bên trốn tránh Bạch Miêu tập kích, một bên tìm cơ hội, muốn nhất cử đem Bạch Miêu cầm xuống, sau đó chứa vào cổ ngọc bên trong, để quỷ tướng thật tốt giáo huấn nó một phen. Gặp Tiếu Vũ không ngừng né tránh, giống như là không có thủ đoạn gì, Bạch Miêu thế công mãnh liệt hơn, không ngừng trên nhảy dưới tránh, đối Tiếu Vũ toàn thân các nơi triển khai tập kích. Đạo sĩ túi, đây chính là quản nhiều nhàn sự hạ tràng. Ha ha, có một chút đạo hạnh, liền muốn để ý tới thế gian chuyện bất bình, thật sự là ngu xuẩn. Bạch Miêu cho Tiếu Vũ truyền âm cười nói. Ngay tại Bạch Miêu truyền lời lúc, Tiếu Vũ đột nhiên không đang tránh né, mà là nhìn lấy Bạch Miêu một cái móng vuốt chụp vào chính mình, nhưng vào lúc này, Tiếu Vũ hai tay khẽ động, một phát bắt được Bạch Miêu đánh tới chân trước, tiếp lấy dùng sức giống bên trên nhấc lên, sau đó một cước đá vào Bạch Miêu trên bụng, đáp lấy Bạch Miêu bị đau, Tiếu Vũ một cái tay khác lại bắt lấy Bạch Miêu một cái khác đầu chân trước, tiếp lấy thân thể linh lực tràn vào, hai tay vừa dùng lực, dĩ nhiên đem Bạch Miêu trực tiếp nhấc lên. Nhấc lên Bạch Miêu, Tiếu Vũ hét lớn một tiếng, tiếp lấy như là quẳng như chó chết, hướng xuống đất đột nhiên đập xuống. Ta ngã chết là ngươi, để ngươi trang bức. Tiếu Vũ dẫn theo Bạch Miêu, hướng về trên mặt đất dùng sức quẳng xuống, tiếp lấy lần nữa nhấc lên, lần nữa quẳng xuống, liên tiếp ngã vài chục lần, Bạch Miêu sớm đã là bị ngã đến thất điên bắt đảo, đầu cũng có chút trời đất quay cuồng, mà đúng lúc này, Tiếu Vũ hô to một tiếng thu. Cổ ngọc lúc này truyền ra một cỗ hấp lực, mà Bạch Miêu lại là đột nhiên bừng tỉnh, tiếp lấy lần nữa phản kháng, có Bạch Miêu phản kháng, Tiếu Vũ mưu kế thất bại, bởi vì chỉ có cam tâm tình nguyện đổ vận, cổ ngọc tài năng thuận lợi hút vào. Mẹ nó, ngươi thật đúng là thành tinh. Gặp không thể nhận nhập, Tiếu Vũ nắm lên Bạch Miêu lại là một trận mãnh liệt quẳng, mà lần này Bạch Miêu thân thể vậy mà chậm rãi thu nhỏ, sau đó lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước. Bạch Miêu thu nhỏ, Tiếu Vũ cánh tay bỗng nhiên chậm nhẹ, mà đúng lúc này Bạch Miêu miệng há ra, phun ra một thanh yêu khí màu vàng, yêu khí hóa thành một mực dương nhanh múa vớt màu vàng nhỏ to, đôi Tiếu Vũ đầu liền cắn một cái dưới. Hiện tại Bạch Miêu dị thường bị quất, chính mình mấy trăm năm tu vi, vậy mà để một cái tiểu đạo sĩ như vậy lăng đủ, cho nên không có cam lòng, muốn đánh lén Tiếu Vũ, thừa cơ đào thoát. Nhưng Tiếu Vũ như thế nào cho nó cơ hội này? Tại Bạch Miêu phun ra yêu khí đồng thời, hắn trở tay ôm đùm lấy Bạch Miêu cái đuôi, tiếp lấy một cái nghiêng người, né tránh đối phương công kích. Một tay nắm lấy mèo cái đuôi, Tiếu Vũ lại là trên mặt đất bên trên một trận mãnh liệt quẳng, mà cái kia Bạch Miêu cũng đã mệt là thở hổn hển, tại Tiếu Vũ trong tay, giống như là con cá chết, không có động tĩnh. Hừ, đừng tại đây giả chết, ngươi một cái 300 năm tiểu yêu, có thể như vậy dễ dàng chết đi. Tiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trong lòng hơi động, Bạch Miêu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lợi hại, cái này mèo to cũng là đủ ăn uống, nếu là dùng yêu lực lời nói, sợ ngươi cũng không phải là đối thủ. Đáng tiếc hắn vậy mà dùng thân thể đến cùng người đánh. Ai? Về sau lại thêm một cái đồng bạn chuột từ trong bụi cỏ leo ra, một mặt sợ hãi thán nói. Tiểu gì, có phải hay không rất đẹp trai? Nghĩ không ra đột phá về sau, khí lực biến lớn thêm không ít, ngay tại lúc này còn không biết nói sao dùng, bất quá loại cảm giác này không tệ, hắc hắc. Tiếu Vũ một trận đắc ý cười to, tiếp lấy đem chuột thu nhập cổ ngọc, chính mình cũng vội vàng khoanh chân ngồi lúc trước trên tảng đá, tiến vào cổ ngọc bên trong. Cổ ngọc bên trong, Bạch Miêu cuốn rúc vào một cái góc, ở trước mặt hắn, mấy cái quỷ chờ thổ dân đều tò mò nhìn, thải điệp ở chúng quanh bay tới bay lui, trong này cũng liền nó yếu nhất, cho nên cái này Bạch Miêu vừa tiến đến, liền để nàng có chút khủng hoảng. Chương 332, tụ linh thạch bạch quang lóe lên, Tiếu Vũ tiến vào cổ ngọc bên trong, lập tức đi vào cái kia Bạch Miêu bên người, cười hắc hắc nói: "Thế nào, cái này dưới có phục hay không? Nếu là không phục, những này tiền bối sẽ dạy ngươi, làm thế nào một cái trung thành thủ hạ." Bạch Miêu có chút oán hận nhìn lấy Tiếu Vũ, nhưng là lại có chút e ngại quỷ tướng, trầm mặc nửa ngày lúc sau, Bạch Miêu thân thể khẽ động, hóa thành áo trắng nam tử nói: "Ngươi muốn như thế nào? Cùng lắm thì cái kia bảo vật ta cho ngươi chính là, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài." "Ra ngoài?" Tiếu Vũ cười nói: "Ta đây chính là không đường về, chỉ có thể vào, không thể ra. Huống chi ngươi dụng ý khó dò, ta như thả ngươi ra ngoài, chẳng phải là để ngươi tiếp tục hại người? Một cái tiểu yêu, vậy mà dùng phàm tính mạng con người làm tiền đặt cuộc áp chế chính mình, dạng này tiểu yêu, hoàn toàn chính xác không thể thả nó ra ngoài, cho dù là để nó ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên Tiếu Vũ cũng muốn tốt, thứ này nếu là không phục tùng chính mình liền tốt để cho mấy cái quỷ tướng tra tấn nó, chờ nó lúc nào thống cải tiền phi, chính mình có lẽ thật sẽ thả nó. Dù sao tiểu yêu mở linh không dễ, đã cơ duyên xảo hợp có thể tu luyện, đó cũng là thượng thiên cho nó một trận tạo hóa. Đạo hữu nếu là thả ta ra ngoài, ta khi lên núi bên trong tu luyện, tuyệt không quấy rầy phàm nhân." Bạch Miêu nói tiếp nói. Tiếu Vũ nhìn lấy cái kia áo trắng nam tử, mang trên mặt một tia ngoạn bị nói: "Ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt không thành, không quấy rầy phàm nhân, ngươi dùng cái gì làm đảm bảo? Rời khỏi nơi này, ngươi còn có thể đi địa phương khác, đã ngươi muốn hối cải, vậy liền nơi này ở lại, lúc nào hối cải lại nói." Tiếu Vũ nhàn nhạt nói một câu, cũng không để ý tới đối phương, liền trực tiếp thối lui ra khỏi cổ ngọc. Rời khỏi cổ ngọc, Tiếu Vũ mang tương chuột triệu hoán đi ra, bởi vì hắn hiện tại cũng bức thiết muốn biết, mộ huyệt kia phía dưới đến cùng là bảo vật gì, vậy mà để Bạch Miêu coi trọng như vậy. "Ngươi đi nhìn xem phía dưới kia là cái gì, ta đoán chừng hẳn là mộ huyệt nhất dưới mặt đất, ngươi chỉ cần thuận mộ huyệt hướng xuống đảo, nhất định có thể tìm tới.
Tại sao là ta đi đảo, ngươi lại không phải là không thể động chuột đứng tại Tiếu Vũ bên người, có chút vô tội đường.
Gặp chuột lần này bộ dáng, Tiếu Vũ không khỏi nói:
"Tốt à, vậy ta nếu là móc ra, cũng không có ngươi phần, ta muốn Bạch Miêu tu luyện có chỗ tốt, ngươi khẳng định cũng có thể dùng, được rồi, ta vẫn là chính mình móc ra đi cho thải được dùng, dù sao nó tu vi thấp nhất."
Nói xong Tiếu Vũ liền nhảy xuống bệ đá, chuẩn bị đi xuống chân núi.
Chuột nhìn lấy Tiếu Vũ, mắt nhỏ đi lòng vòng, không khỏi hừ nói:
"Ngươi làm gì đi, bảo bối từ bỏ.
Tìm cái xẻng, cái cúc nha, khó nói ta còn dùng tay đi đào hay sao?
Còn dùng phiền toái như vậy, chờ ngươi tìm đến những vật kia, trời đều đã sáng." Chuột đích thì thầm một tiếng, lập tức từ trên tảng đá nhảy xuống, một đường chạy chậm đến đi vào mộ huyệt phía trước, trên dưới nhìn một chút, tiếp lấy dưới chân khẽ động, bùn đất liền bắt đầu hướng về hai bên quay cuồng lên.
Gặp chuột bắt đầu động thủ, Tiếu Vũ không khỏi cười hắc hắc, bận điệu hướng phía cái kia bên cạnh vây lại, chuột đào hang hoàn toàn chính xác không giống nhau, không có 2 phút đồng hồ liền biến mất vô tung vô ảnh.
Nơi xa, hai cái quỷ hồn đứng tại mộ phần, nhìn lấy Tiếu Vũ cái này một bên, hầu nghi nhìn hồi lâu, nhưng không có hướng bên này tới gần. Sau mười mấy phút, chuột chồng mông lên từ trong động lui đi ra, ngay sau đó lại đem một cái hòn đá lớn chừng quả đấm cũng lôi ra cửa hang.
Mật chết ta, nguyên lai là thứ như vậy.
Đây là cái gì?
Tụ linh thạch, có thể tụ tập âm linh chi khí, đối với chúng ta tu luyện thật có trợ giúp, nơi này âm linh chi khí ít như vậy, xem ra đều bị mèo già hấp thu. Chuột vô vô móng đuôi nói.
Tiếu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mèo già hai đầu lông mày có âm khí vần quanh, xem ra là không có đem những vật kia toàn bộ hấp thu.
Hắc hắc, cái này đích xác là cái bảo bối, hiện tại loại vật này không nhiều lắm, chúng ta có thể được đến, chuyến này không có đi không được gì. Chuột đặt mông ngồi tại trên tảng đá màu đen, hơi có vẻ đắc ý nói.
Tiếu Vũ nghẹn nghẹn miệng, một cái tảng đá vụn, hắn còn tưởng rằng thứ gì tốt đâu, cũng không có con mắt nhìn, lúc này chào hỏi chuột nói:
"Đi nhanh lên đi, sự tình xong xuôi, ngày mai cũng cần phải trở về, xuống tới thật tốt tu luyện."
Nói xong Tiếu Vũ dùng chân đem chuột lật ra bùn đất đều lấp bên trên, lúc này mới đứng tại trước mộ phần nói:
"Lá dụng bể tội, các ngươi có thể nghỉ ngơi."
Nói xong Tiếu Vũ đứng ở chỗ đó, niệm một đoạn kinh văn, lúc này mới mang theo chuột nên ngang rời đi.
Tại Tiếu Vũ sau khi rời đi, mộ phần hắc quang lóe lên, một nam một nữ từ trong mộ đi tới, bọn hắn đối Tiếu Vũ cúi đầu, lập tức nữ tử nói:
"Đa tạ đạo trưởng."
"Nguyên đạo trưởng phúc thọ an khang."
Cái này nghĩa địa mặc dù an trí đã nhiều năm, một cái là nam tử không mộ phần, một cái khác là nữ tử mộ huyệt, nhưng là mộ huyệt có xương không hồn, cho nên cái này âm hồn thạch, bọn hắn là không có dính vào một điểm chỗ tốt.
Tiếu Vũ đêm nay tâm tình thật tốt, chính mình không chỉ có bắt một con mèo yêu, hơn nữa còn tìm được dạng này một khối đá, mặc dù tảng đá kia hiện tại đối với mình tới nói, còn không biết nói có hữu dụng hay không, nhưng chuột nói ra được danh tự, muốn đến cũng không phải phản phẩm.
Trở lại biển rơi, lão Bạch bọn người còn chưa ngủ, Tiếu Vũ đơn giản đem sự tình nói một lần, lập tức để riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi.
Cái này nữ quỷ nhà mặc dù đơn sơ, nhưng gian phòng cũng đủ nhiều, cho nên chấp nhận một đêm vẫn là có thể.
Hừng đông lúc sau, Tiếu Vũ bọn người sớm rời giường, chuẩn bị rời đi, chỉ là rời đi thời điểm, Tiếu Vũ lại cho lưu lại 2000 khối tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi như chính mình một điểm tâm ý.
Tại ngày thứ nhì buổi sáng, Tiếu Vũ một đoàn người rốt cục lần nữa về tới Tây An, lần này đi làm trễ mãi 2 ngày thời gian, tính toán thời gian hiện tại đã là thứ 6, cho nên Tiếu Vũ cũng không có nhớ lại trường học, mà là cùng Mục Lưu Thiên ước lấy, ngày thứ nhì đi thị trường đồ cổ, thuận tiện đãi điểm bà bối.
Lần này nơi khác hành trình mặc dù kết thúc, nhưng Bạch Miêu nói kia là cái gì ác quỷ, nhưng cũng để Tiếu Vũ âm thầm ghi nhớ lại, chờ có thời gian, chính mình đích thật là đi bãi phòng một chút.
Nói đến ác quỷ, lúc trước đã thương Tiếu Vũ già già cũng coi là ác quỷ, mà nhiều năm qua đi, vật kia không biết nói đã tu luyện đến loại cảnh giới nào, mà lại lấy Tiếu Vũ hiện tại ánh mắt đến xem, đó cũng không phải ác quỷ, mà là một cái quỷ tướng, bởi vì ác quỷ không có lợi hại như vậy, chính mình lúc trước gái quỷ hồn bên trong cũng có biến thành ác quỷ, nhưng là hắn và năm đó so sánh, vô hình là muốn yếu hơn rất nhiều.
Ban đêm, Thượng quan Thanh Tử lại cho Tiếu Vũ phát tới tin nhắn, mời hắn đi trong nhà làm khách, đối phương 2 lần mời, Tiếu Vũ cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng, mặc dù hắn không phải rất muốn đi, nhưng Thượng quan Thanh Tử cô bé kia cũng khá, chính mình cũng không thể tránh xa người ngàn dặm, cho nên chỉ có thể đáp ứng đêm mai đi trong nhà nàng.
Ngày thứ nhì, Tiếu Vũ, lão Bạch cùng Mục Lưu Thiên đi thị trường đồ cổ, mấy người một đường đi xuống, ngược lại là phát hiện một số đồ tốt, nhưng đều là bình thường đồ cổ, pháp khí lại là ít càng thêm ít.
Chúng ta sẽ không như thế suy đi, vậy mà một cái đều không tìm tới.
Mục Lưu Thiên có chút thất vọng thở dài nói.
Tiếu Vũ đi ở bên cạnh, một đôi con mắt thỉnh thoảng quét giống chung quanh quầy hàng, nghe Mục Lưu Thiên sau khi than thở nói:
"Đừng nóng đội, thứ này yêu cầu vật khí, nào có một lần đều có thể đủ phải, ngươi nhìn bên kia mấy cái đạo nhân, bọn hắn không đều là đang tìm bảo bối à?"
Xa xa đạo nhân, một thân trường sang màu xanh da trời, mặc rất chính quy, thoạt nhìn như là cái kia đạo quan người, bọn hắn trên đường đi bên trên đi đi nghe một chút, thỉnh thoảng cầm lấy một ít gì đó quan sát, chắc hẳn cùng Tiếu Vũ bọn hắn một dạng, cũng là vì tìm kiếm cái kia lưu lạc bên ngoài pháp khí. Nhưng là muốn tìm một kiện có chút uy lực pháp khí, nào có như vậy dễ dàng. Cái này thị trường đồ cổ, có 80% là hàng giả, mà cái kia 19 lại là giá trên trời, cũng không phải bình thường người mua được, chỉ có cái kia một còn lưu lạc ở bên ngoài quầy hàng bên trên, gây nên mỗi ngày đến tầm bảo rất nhiều người,